Cái công trình này chỉ là chu kỳ cũng đủ để cần người mất chết, Lam Linh an vị sau lưng hắn, ngồi xếp bằng, tựa hồ đang minh tưởng. Loại sự tình này, nàng cũng không phải sử dụng đến, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hai tiểu chỉ đi theo nàng thời gian tương đối lâu, giống như tả hữu hộ pháp một loại ngồi chồm hổm ở nàng trước mặt, không nhúc nhích giống như cái điều khác. Cũng may bọn họ rời đi túi gấm thế giới liền sẽ trở nên mini ấu tiểu, không nói trước bản lĩnh bao lớn, liền nhìn như vậy ngu xuẩn đáng yêu, ngược lại cũng làm người thương yêu yêu. Lúc này thái tử bát cầu đã bị Nhâm Nhất đánh vứt lên, hắn vô chi vô giác, có chút không biết đêm nay là năm nào dừng hình. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ta lại là ai? Đối mặt này làm người đau đầu linh hồn tra hỏi, Nhâm Nhất trực tiếp lựa chọn xem nhẹ, ngươi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hắn đột nhiên chỉ thái tử bát cầu sau lưng, kinh hoàng kêu to, mau nhìn, đó là cái gì? Thái tử bát cầu bị hắn bị nhiễm, mặc dù không biết nguyên do, hay lại là vội vàng chết quay đầu đi nhìn. Sau đó cổ đau xót, nhân liền mềm nhũn té xuống. Huynh đệ, xin lỗi, ngược lại ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ca ca đều muốn tốt cho ngươi. Nhâm Nhất thu hồi sống bàn tay, đem người kéo dài tới bên cạnh Lam Linh tùy ý an trí đến. Hắn muốn mời ra bản thân pháp bảo túi gấm, người này tồn tại thật sự là quá mức trước mắt, hắn là như vậy thật sự là không khác biện pháp, chỉ có thể lựa chọn hạ hát thủ. Cũng thua thiệt hắn tu vi tăng lên rất nhanh, trên người nắm giữ linh căn lại quá nhiều, cho dù mới là một hóa linh cảnh tu sĩ, cũng có thể đem thái tử bắt cầu cái này thần vương tu sĩ tùy tiện đánh ngã. Không có chướng mắt tồn tại, dĩ nhiên là mở ra tay chân, nhanh nhẹn liên quan bắt đầu cuộc sống. Túi gấm thê rơi bám vào năng lực, tựa hồ theo hắn tu vi tăng lên, cũng đi theo có tăng lên rất nhiều. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, thoáng cái liền bị hút vào rất nhiều rồi. Dựa theo cái này tư thế, không dùng được 5-3 ngày, là hắn có thể đem việc làm xong. Này tâm lý chính tưởng đẹp tí tách đâu rồi, bên này xúc thủ quái có thể không phải là một hiền lành, mặc cho hắn làm sàng làm bậy. Nó vung rất nhiều xúc tu, liền tới lôi kéo Nhâm Nhất. Xem ảnh một. Hừ. Trước mặt cô nãi nãi, há cho ngươi cản rỡ. Lam Linh trong nháy mắt trợn mở con mắt, tay chống xuống đất một cái, lập tức nhảy dựng lên láo cao, sau đó tay bên trong phù bảo hướng về phía xúc thủ quái nhanh chóng ném ra ngoài. Đây là một kim thuộc tính phù bảo, kết vang lên kẹt kẹt, chỉ là vòng vo một vòng, đã chặt đứt 7-8 cây xúc tu, quả thực là lợi hại. Tiểu một, ngươi cứ việc chuyên tâm thu, có khác ta. Nhâm Nhất có chút cảm giác khó chịu nói cảm tạ, đa tạ. Nói như vậy từ, cùng trước Lam Linh giải thích như thế, xa lạ, cứng ngắc, lạnh lùng, thậm chí còn kẹp theo một chút oán hận. Đương nhiên, hắn cũng là không phải hận Lam Linh, mà là hận chính hắn. Dựa vào nữ nhân che chở, loại này tệ hại cảm giác càng ngày càng quá mức, khiến cho hắn không thể làm gì, lại không thể cự tuyệt. Hắn phân tâm hết cách, thao túng túi gấm làm việc, cũng là không phải đơn giản như vậy chuyện. Hắn không cách nào làm qua một bên không chế túi gấm, vừa hướng trả xúc thủ quái công kích. Vì mau sớm thoát khỏi loại này cảnh ngộ, hắn lên tinh thần, sử ra tất cả vô liếng, gia tăng linh khí truyền vào, để cho túi gấm thế giới thu nạp năng lực trở nên cường hãn hơn một chút. Trong hố trời chiến đấu, nhìn hung hiểm, có Lam Linh cái này thần vương cường giả ở, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Hai tiểu chỉ thấy tiểu, ở Lam Linh điều giáo hạ, thực ra cũng coi như có chút bản lãnh, tự nhiên cũng gào khóc gia nhập vào chiến đấu trong hàng ngũ tới. Nhâm Đổ công kích có chênh lệch chút ít trọng khẩu vị, nó nhìn nhu nhu nhược nhược, tựa hồ là cái rất dễ khi dễ dáng vẻ, một chảo này tử đi xuống, kia đưa tới xúc tu lập tức liền bị nó truy bạo nổ. Tình cảnh không nói ra bạo liệt, cũng không biết nên nói nó quá hung tàn, còn là nói nó quá hung mãnh. Bên này, cậu tử Nhâm Hung cũng không thua kém bao nhiêu. Nó thắng ở miệng lưỡi bé nhọn, cắn xé con mồi lúc, có thể đem đối phương chốc lát liền kéo hy bể. Nó công kích thì càng thêm không đành lòng nhìn thẳng, đầy đất xúc thủ quái thịt vụn. Cũng may, xúc thủ quái là không phải bình thường sinh vật, thân thể bên trong cũng không có phun đầy đỏ tươi huyết dịch, ngược lại là đen tối chất lỏng. Thú loại năng lực cảm nhận cũng rất mạnh, những thứ kia văng tung tóe đi ra chất lỏng màu đen, cũng không có làm bẩn này hai cái thú nhỏ. Chỉ bất quá, hung manh hơn nữa, bọn họ vẫn còn đấu thể, còn chưa tới trưởng thành trạng thái, đi theo Lam Linh đối địch nửa ngày sau, bọn họ không thể không ảo não lui xuống đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nay đại quái vật xúc tu, không ai nói rõ được rốt cuộc có bao nhiêu căn, Lam Linh ước chừng chém đứt trăm mấy chục căn, phóng tầm mắt nhìn tới, hải dương màu đen bên trong dày đặc quay cuồng rất nhiều. Nếu như là không phải người này động tác có chút chậm chạp, cho Lam Linh cơ hội thở dốc, nói không chừng nhiều như vậy căn chen nhau lên, sớm đem chủ này người hầu hai người cộng thêm hai cái thú nhỏ, nghiền thành bùn nát. Kiên trì hai ngày sau, cường đại như Lam Linh cũng có chút chống đỡ không được. Tiểu một, quái vật này thật sự là quá hung mãnh, nếu không ba chúng ta hay là buông tha đi. Nàng đã lên giam túi. Cái này đã từng hoàn khổ nữ, chỉ là một thiên chi tiểu nữ, chưa bao giờ từng ăn thời gian dài như vậy khổ. Nhâm Nhất nhìn chất lỏng màu đen mới giảm xuống một nửa, kia xúc thủ quái đứt gãy xúc tu, rất nhanh vừa có thể khôi phục gia nhập chiến đấu, đối với nó tổn thương thật sự là cực kỳ nhỏ. Này tâm lý cũng không khỏi bối rối, nhưng là buông tha cho tới bây giờ cũng là không phải hắn Nhâm Nhất làm việc phong cách. Hắn hoặc là không làm, làm liền nhất định phải cố gắng rốt cuộc. Linh Linh, ngươi đừng cùng những thứ này xúc tu dây dưa, tìm một chỗ né tránh nghỉ ngơi liền có thể. Cái này xúc sinh không ăn thịt người, nó coi như bắt ta, cũng không có biện pháp bắt ta. Sẽ để cho một mình hắn gánh đi. Lam Linh có chút do dự, nhưng là nó thật quá lớn, ngươi rất khó làm được. Nàng không muốn đả kích hắn, dựa theo nàng dị vãng tính cách, nàng sẽ trực tiếp giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình. Chỉ là này lời đến khoe miệng, không biết tại sao, trở nên nàng đều có chút không thói quen, đây là nàng sao? Không cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ, Nhâm Nhất đã chen đến bên người nàng, mở miệng đuổi đi nhân, đi mau, ta tới đỡ lấy, đừng quên ta còn có cái này. Hắn cơ cơ trong tay túi gấm, đây là hắn lá bài tẩy cuối cùng, chỉ cần lá bài tẩy ở, hắn liền không sợ hãi. Lam Linh tự nhiên cũng muốn được rõ ràng, theo không do dự nữa, ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, nàng một cái thì dạ lên thái tử bắt cầu, kêu lên hai tiểu chỉ nhanh chóng rút lui chiến trường. Nàng phải nhanh một chút khôi phục thiếu hụt linh lực, mới có thể tiếp tục cùng Nhâm Nhất sóng vai chiến đấu. Trong cái không gian này chỉ còn lại Nhâm Nhất cùng quái vật đang đối đầu. Hừ, bây giờ chỉ còn lại ta, xem ta như thế nào thu phục ngươi. Quái vật, đến đây đi. Một cây to lớn xúc tu hướng về phía Nhâm Nhất rối tới, hắn cười lạnh một tiếng, giơ lên túi gấm nhắm ngay nó, định đem xúc sinh kia hốt luân nuốt vào đi. Chương 431, lâm vào mình tưởng tiểu khả ái. Nhâm Nhất bên này ý nghĩ hảo huyền, muốn đem xúc thủ quái toàn bộ hốt luân nuốt. Một bên khác, cọp lông lộ ra mấy người đợi ở thần hố vách đá nơi, một mực chờ Nhâm Nhất trở về. Bọn họ từ trời sáng chờ đến trời tối, nhân không đợi đến, đợi tới là vô số xúc tu truy kích. Mấy người một đường chạy trốn, quen đường leo lên đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi cũng không an toàn, đã sớm bị xúc thủ quái đả thông, mấy người hiểm tượng hoàn sinh, trốn chật vật không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác lúc này, còn có người âm thầm làm ra tay, đưa tới một đám năm nào, đem bọn họ hướng xúc thủ quái nơi đó bước vào. Cũng không biết xúc thủ quái tại sao không thu thập đám này năm nào, cũng chỉ bắt quặng lông hiển cho bọn họ. Nương, những thứ này năm nào coi là thật gian tặc, đạo gia rõ ràng đã chạy ra, dĩ nhiên bị bọn họ chặn lại trở lại. Tam Thạch hầm hừ địa một cước đạp bay một cái năm nào. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có hai quả đấm, đánh bay một cái công phu, nhất thời xông lên năm cái năm nào treo ở trên người hắn, há hốc mồm liền muốn cắn. Cũng may, hắn là hóa linh cảnh đại cao thủ, đã sớm chạm tới đột phá bình cảnh, miễn cưỡng có thể để cho linh lực phóng ra ngoài, tạo thành một cái lồng bảo hộ. Cái lồng bảo hộ này duy trì thời gian rất ngắn, tiêu hao linh khí cũng rất nhiều. Mắt nhìn thấy năm nào miệng đã sắp vào thịt, hắn không thể không sử dụng lồng bảo hộ bao lại chính mình. Giáp giáp một cái, có hai cái năm nào cắn quá ác, răng cứ như vậy bị bay loạn, bị hắn thừa dịp lần lượt đá đi. Tam Thạch có thể không có thời gian vui mừng, bởi vì cứ như vậy mất một lúc, lại xông tới chừng mấy chỉ năm nào, mà hắn lồng bảo hộ chợt lóe, mắt nhìn thấy không kiên trì được bao lâu. Lao đầu, nhanh nghĩ biện pháp a. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nơi này hắn cũng kêu không kiên trì nổi, bên kia Tịch Mặc cùng Vạn Oánh hai nữ nhân, càng là thảm hề hề, quần áo bị kéo rách nát không nói, Tịch Mặc càng là bi thảm bị năm nào môn cắn chừng mấy miệng, rất nhiều nơi bị thương. Sư phó, nhanh cứu mạng a. Ta phải chết. Một lần nữa bị một cái năm nào cắn trọng cánh tay. Tịch Mặc thê lương hướng cọng lông lộ ra cầu cứu. Cọng lông lộ ra ở trong mọi người, là thuộc về tương đối có kinh nghiệm lão bài tu sĩ, đang đối mặt như vậy lúc công kích, coi như miễn cưỡng có thể tự vệ, nhưng phải nói đến bảo vệ người khác, hắn còn có chút không làm được. Nhưng là tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, hay lại là kêu lên Tịch Mặc, đồ đệ, trốn vi sư phía sau đi, ta che chở ngươi. Nói xong, một cái hỏa thuộc tính phù bảo ném ra ngoài, trong nháy mắt đốt mấy con tham lam năm nào. Chít chít chi tiếng kêu thảm thiết, cùng với khó người hồ sú vị, để cho giờ phút này mỹ nhân bệnh giống như luyện ngục. Có cọng lông lộ ra viện thủ, Tịch Mặc rốt cuộc có thể thở phào một cái, nhanh chóng vọt tới sau lưng của hắn núp vào. Một bên Vạn Oánh mặt không chút thay đổi nhìn một màn này, nàng không có ai che, cũng không cần người đến che. Mặc dù nàng bản thân tu vi không thế nào cao, nhưng là thắng ở phù bảo nhiều không kể xiết, tùy tiện xuất ra một lớp đi ra ngoài, là có thể thanh trừ sạch sẽ một mảnh năm nào. Trong mấy người, cũng liền nàng sát lục nặng nhất, chung quanh dày đặc bảy đầy năm nào thi thể. Làm năm nào môn một lần nữa xông lên lúc, nàng cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn ở trong mắt. Chỉ là tử nhìn chòng chọc Tịch Mặc, thật giống như cao cao tại thượng nữ vương, đầy đủ biểu đạt đối với chính mình thần dân khinh thường. Tịch Mặc bị nàng nhìn sợ hãi, không dám nhìn tới nàng, chỉ là một mực nhìn mình chằm chằm cái này nửa lộ sư phó. Trong mấy người tối khác thường, chính là Tiểu Khả Ái. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, cũng không thấy có năm nào đi trêu chọc hắn, thật giống như hắn là cái ẩn hình, không thấy được hắn tồn tại. Xem ảnh một, làm lại một đợt năm nào từ hắn bên người đi qua lúc, tóc hắn không gió mà bay, mơ hồ mang theo ngân quang. Trong tròng mắt càng là nhanh thoáng qua từng đạo thiểm điện, phảng phất muốn từ bên trong phún ra ngoài. Rất nhanh thì trạng thái như vậy biến mất, cũng không có người nhìn thấy. Tiểu Khả Ái hay lại là cái kia Tiểu Khả Ái, tựa hồ lại không phải. Ở nơi này mọi người mệt nhọc liều mạng ngay đầu, hắn lại nhắm hai mắt lại, chẳng ngó ngàng gì tới Phan ngồi xếp bằng xuống, quỷ dị tiến vào minh tưởng trạng thái. Cách đó không xa trên đá lớn, xấu xí yêu lãnh đạm nhìn hết thảy các thứ này. Vốn là năm nào môn là lên không nổi này trên đỉnh núi, là hắn một đường dẫn linh bọn họ từ trong lối đi chui tới. Đám người này rất chướng mắt, hắn phải giải quyết nhanh một chút quyết bọn họ, không để cho bọn họ trở ngại kế hoạch của hắn. Về phần Nhâm Nhất, hắn có thể rất dễ dàng tìm tới người đàn ông này, hơn nữa còn rõ ràng biết hắn rất nhiều bí mật. Làm vì một cái đại môn phái đệ tử tinh anh, hắn sẽ gậy tay có thể là rất nhiều, mặc dù rất nhiều thuật pháp tại hắn tiến vào thú sau lưng liền bị giới hạn không thi triển được, nhưng là còn rất nhiều là không bị này giới hạn, cũng tỉ như đoạn ảnh thuật. Thuật này cần phải trả giá thật lớn rất lớn, nếu hắn là người bình thường còn không nỡ bỏ thi triển, nhưng là hắn là không phải, hắn chỉ là một ký thân ở trên người thú loại một vệ linh thức, chỉ cần một chút xíu con thú này tâm đầu huyết là có thể thi thuật. Chỉ cần đem này huyết ở trong lúc lơ đảng lấy được mình muốn lấy ra đối tượng trên người, trải qua 3 ngày 3 đêm tác dụng, hắn liền có thể khéo léo thấy đối phương nhất cử nhất động. Nói cách khác, Nhâm Nhất đang rơi xuống thần hố sau nhất cử nhất động cũng trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Nhâm Nhất phòng bị thái tử bắt cầu, lại không có cách nào phòng bị cái này âm hiểm xấu xí yêu. Hắn biết giờ phút này Nhâm Nhất không việc gì, như vậy, bây giờ hắn phải làm, chính là kéo đoạn hắn manh mướt, để cho hắn tứ cố vô thân, mặc cho hắn thu thập. Hắn cũng không muốn làm như vậy, thật sự là Nhâm Nhất cường đại, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, để cho hắn muốn có được hắn tâm, càng khẩn cấp vật vẩn. Mấy người kiên trì như vậy rồi 3 ngày sau, cũng không còn có thể lực phản kháng, cường đại xúc thủ quái thế nào cũng đánh bất tử, mà bọn họ chẳng qua chỉ là huyết nhục chi khu, coi như năng lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ có mệt mỏi. Mỗi một người đều bị xúc thủ quái nắm chặt, hướng thần hố trong sơn động bước đi. Chiến trường chỉ có Tiểu Khả Ái không bị ảnh hưởng, vẫn còn ở ngồi xếp bằng. Xấu xí yêu đối với Tiểu Khả Ái, cũng không có qua suy nghĩ nhiều, này người trẻ tuổi tiểu hải tử, trong mắt hắn chính là một phổ thông tư chất, cùng Nhâm Nhất so sánh, đó chính là khác nhau trời vực. Lúc này Tam Thạch hình dáng cùng Tịch Mặc không thua bao nhiêu, hai người gặp gỡ chênh lệch không bao nhiêu, đều là bị xấu xí yêu cắn thương tích khắp người. Phi, Nương Hi thất, sớm biết hay lại là chạy không thoát, đạo gia ban đầu đến lượt thúc thủ chịu trói, tốt hơn bị đám này trời đánh xúc sinh tắn thảm hề hề. Cọng lông lộ ra an ủi, được rồi, ngược lại cũng sẽ không tử, chính là sẽ ít một chút đồ vật, mọi người cầu nguyện đi, hy vọng cái này xúc sinh hạ thủ đừng quá ác. Nhất là khác chiếm đoạt tuổi thọ, phải biết, hắn thọ giới hạn vốn là sớm thì sẽ đến kỳ, là thái tử bắt cầu cho một viên duyên thọ đang dược, hắn có thể sống lâu hơn 100 tuổi. Dưới mắt bị bắt, nếu như thoáng cái liền bị cắn nuốt chơi đùa, hắn trực tiếp tiểu sắp trở về hồn linh giới, lại không khả năng còn sống tính. Vạn Oánh không cam lòng nói, thử. Muốn là không phải thời gian không đủ, chuẩn bị lá bừa thiếu, đám này xúc sinh làm sao có thể thương tổn tới ta, đáng hận. Mọi người lại làm sao không nguyện, vẫn bị xúc thủ quái nắm kéo hướng trong hố trời bước đi. Nhìn không núp ních, đợi tại chỗ Tiểu Khả Ái, xấu xí yêu lúc này nếu như đột nhiên phát động công kích, xâm chiếm hắn linh thức, khả năng thành công tính ít nhất có 8 phần 10. Có chút thở dài, xấu xí yêu theo ở phía sau, theo mọi người cũng đồng thời xuống đến trong hố trời. Chương 432, ngoài ý muốn giải cứu mọi người. Bên này Nhâm Nhất kế hoạch tiến hành có chút chật vật chậm chạp, vạn sự khởi đầu nan, có thể không phải nói đến chơi đùa. Chỉ là đem một cây xúc tu lôi kéo vào túi gấm, là có thể đem hắn mệt mỏi hô máu. Muốn đem này thiên thiên vạn vạn căn xúc tu đều kéo đi vào, suy nghĩ một chút chính là một tuyệt vọng hạo đại công trình. Mấu chốt là, hắn túi gấm có thể hay không bị xanh bạo. Hắn có chút chột dạ không dứt. Vừa mới giả bộ một thế giới huyễn linh thủy, lại tiếp tục giả bộ rồi chừng 10 căn to lớn xúc tu. Hắn có chút thấp thỏm bất an dùng linh thức thăm dò vào tra hỏi, sau đó kinh ngạc phát giác, những thứ đó đều không thấy. Nhiều như vậy xúc tu, mặc dù là đứt gãy, dầu gì rất lớn một cây à, qua một cây liền chừng một tọa tiểu hình dãy núi khổng lồ như vậy. Nhiều như vậy đều không thấy, chẳng lẽ là trường cấp chạy? Đáng tiếc bây giờ bị dây dưa đến xít sao, hơi có không rõ lắm, cũng sẽ bị thổi sang chất lỏng màu đen bên trong. Mặc dù không sợ chiếm đoạt, vấn đề là hắn sợ hãi mình bị nhiều như vậy chất lỏng màu đen xanh bạo. Loại này linh khí không giống như xưa linh khí, tính chất ôn hòa, bị động chờ tu sĩ tiến hành hấp thu luyện hóa. Cái này chất lỏng màu đen là mang theo bá đạo tính chất, công kích tính 10 phần một loại linh khí. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, kề cận liền hướng thân thể trong kinh mạch chui, Nhâm Nhất mới bắt đầu gặp gỡ phan chỉ là một ít căn xúc tu chất lỏng, đã có điểm chống cảm giác. Đây nếu là rơi vào chất lỏng màu đen trong hồ, hậu quả này hắn có thể không dám tưởng tượng. Vào giờ phút này, tên đã lắp vào cung, hắn ngoại trừ giữ vững cũng không khác đường có thể đi. Một cây, hai cây, ba cái, khi hắn chính gắng sức thu đệ thập cây lúc, liền nghe được một trận quen thuộc kỳ lý hoa lạp tiếng từ phía sau chuyển tới. Cứu mạng a, ta còn không muốn chết. Cái thanh âm này nhọn thêm dồn dập, chính là mỹ nhân Tịch Mặc. Cung nàng nằm cạnh rất gần là Vạn Oánh, nổi giận nói, người nữ nhân này quỷ gào gì lại không chết người được, ghê gớm, liền mất đi ý đồ. Ta, Tịch Mặc bị nghẹn một chút, vốn là kiên cường háo thắng không chịu thua tính cách, lúc này đột nhiên hạo đảo khóc lớn lên, a ra, cứu ta, ô ô ô, Mặc Mặc thật là đau, nàng cả người đều bị năm nào cắn vết thương chống chất, đau đớn để cho nàng hoàn toàn tan vỡ. Cắt, thật đúng là cho là cái ương ngạnh, không nghĩ tới cũng như vậy yếu. Vạn Oánh em dương quái khí vừa nói, y miệng, đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư sỉ và người khác. Cọp lông lộ ra không nhìn nổi, da mặt dày đứng lên. Vạn Oánh xẹp lép miệng, nhiều chuyện ở trên người của ta, ta liền phải nói, không mượn ngươi xem bảo. Ngược lại lao đầu này lại tức giận, cũng không thấy chân hồng quá mặt. Vạn Oánh tự là có chút tứ vô kỵ đạn đứng lên. Hừ, chờ đi, ngươi cũng có cầu người một ngày. Cọp lông lộ ra mặt âm trầm không nói nhảm nữa. Hắn có chút nhớ nhung không thông, nữ nhân không đều là nên ôn luyện hiền thục, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thành thực nhu tình sao? Thế nào hai nữ nhân này, một cái so với một cái tính tình cương ngạnh, miệng cũng độc. Đại gia, đại ca, đừng hoảng hốt, ta tới cứu các ngươi. Nghe được mấy người bọn họ thanh âm trước, Nhâm Nhất cũng đã quả đoạn chạm đoạn xúc tu, đem túi gấm thu vào. Xem ảnh một. Lúc này tự nhiên buông tay chân ra. Quăng lên Lam Mị liền hướng về phía bắt mấy người to lớn xúc tu chém tới. Trong lúc nhất thời, chất lỏng màu đen không ngừng văng tung tóe, cũng may Nhâm Nhất đem mấy người giải cứu lại. Xúc thủ quái lần này thành tựu, thật giống như nguyên khí tiêu hao hơi lớn, cũng không tiếp tục công kích mọi người, mà là lựa chọn lui rụt trở về. Lúc này hồ nước màu đen, người ngoài nhìn không có thay đổi gì, Nhâm Nhất nhưng là cảm giác được rõ ràng, chất lỏng màu đen thiếu rất nhiều. Hắn suy đoán xúc thủ quái bị thương có chút trọng, đoán chừng là hấp thu những thứ này chất lỏng màu đen tới chữa thương. Giống như hấp thu linh khí như thế nguyên lý. Tiểu tử, quá tốt. Lần này may mà ngươi, ta bộ xương giả này có thể gặp không dừng được xúc sinh kia hành hạ. quặng lông lộ ra chùi chùi trán mồ hôi lạnh, vì thế may mắn không thôi. Hắn thật là gặp không dừng được, có thể là không phải đùa. Tam Thạch vui vẻ yên tâm vỗ một cái Nhâm Nhất bả vai, ha ha ha. Tiểu huynh đệ tốt lắm, đại ca ngày hôm nay dính ngươi quàng, cuối cùng được cứu một cái. Trước hắn đối Nhâm Nhất vẫn luôn là coi là một cái trẻ con nhìn. Nhìn hắn từ mất tất cả tiểu khất cái, từ từ trải qua rất nhiều, lớn lên cho tới bây giờ như vậy một cái cùng mình cùng tương đối. Ha ha, đại gia khách khí, vừa vặn vượt qua mà thôi. Nhâm Nhất cười hắc hắc. Ở phía sau mọi người một cái ẩn nút trong góc, xấu xí yêu có chút khó tin tự lẩm bẩm, không đúng, ta rõ ràng thấy mấy người kia sẽ không cùng tiểu tử này đụng nhau, là sai lầm chỗ nào sao? Nếu sớm biết có thể như vậy đại đoàn viên, hắn nhất định sẽ trước thời hạn làm loạn, để cho bọn họ hoàn toàn dịch ra. Cái này đoạn ảnh thuật tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là không biết nơi nào bị lỗi. Chẳng lẽ, bởi vì ta bây giờ là thú thân sao? Xấu xí yêu phiền não phải nghĩ gặp trở ngại lúc, đột nhiên nghe được Nhâm Nhất truyền tới âm thanh. Đúng rồi, xuất sinh kia mới vừa rồi bị thương nhẹ, thừa dịp hắn còn không có khôi phục như cũ, mọi người về trước thần hố phía trên đi, cách xa hắn tương đối an toàn. Tam Thạch nghi ngờ nói, chúng ta đi lên, vậy còn ngươi? Không cùng theo một lúc. Khu. Nhâm Nhất đã sớm suy nghĩ xong giải thích, lúc này đến cũng không lộ sơ hở, ta tu hành ngày giờ quá ngắn, yêu cầu rèn luyện, vừa vặn cầm cái này xuất sinh luyện tay. Ngươi liền không sợ bị quái vật này kéo đi, lại còn dám coi nó là làm lịch luyện đối tượng. To gan quá rồi chứ. Một câu cuối cùng, Vạn Oánh nghẹn ở tâm lý, ngược lại không tốt nói ra. Nàng lại là hoành, cũng vẫn sẽ bán Nhâm Nhất một chút mặt mũi, khó mà nói được quá mức. Nhâm Nhất không có vấn đề nhún nhún vai, bị kéo đi cũng không liên quan, cái này xúc thủ quái chiếm đoạt tác dụng, đối với ta không hiệu quả gì. Thì ra là như vậy. Mấy người nhìn ánh mắt của Nhâm Nhất đồng loạt biến thành hâm mộ, ghen tị, về phân hận, liền như vậy, có người có thể cứu bọn hắn ở tại thủy hỏa, cảm kích còn đến không kịp, nào có thời gian đi hận. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi phúc duyên thâm hậu như vậy, đã như vậy, chúng ta mọi người rút lui trước rồi, chính ngươi khá bảo trọng. Quặng lông lộ ra không cuốn quýt, ngược lại là rất dứt khoát dự định mang người rời đi. Nhâm Nhất vội vàng nhắc nhở, các ngươi trải qua lối đi lúc, tối thật là nhanh chóng chạy tới, bên trong có một loại thực linh dược, đặc biệt hút tu sĩ linh khí, không cách nào tiêu diệt cái loại này. Thần kỳ, lại còn có loại vật này, tất cả mọi người hiểu rồi đi, ra tốc chạy tới, nếu ai bị dây dưa, khắc quái nhân không cứu. Nói xong, mấy người chạy như một làn khói, cũng không dám nữa dừng lại. Lam Linh từ một bên lóe lên đến, có chút hồ nghi không chừng nhìn cách đó không xa, tiểu một, có điểm không đúng. Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng, Linh Linh, ngươi cũng cảm thấy sao? Hừ, nếu như ta không cảm giác nói bậy, người kia 8 phần 10 là xấu xí yêu. Cái này hải đảo trừ hắn ra, sẽ không có người rình rập. Người này mục đích là cái gì? Cảm giác rất phiền, ta đi giải quyết hắn. Lam Linh là một cái trong mắt không nhào nặn các chủ, thuyết giải quyết liền phải giải quyết, không mang theo hàng hồ. Nhâm Nhất tự thì sẽ không chặn lại nàng, bởi vì hắn không chỉ một lần cảm nhận được người này ác ý, trong lòng cũng không thích. Hai người vọt tới trong lối đi tìm một trận, nơi đó đã sớm không người. Hừ, coi như hắn chạy nhanh, lần sau gặp, trực tiếp xé ba rồi. Chương 433, không biết tối cơ bản tu hành thông thường. Toàn bộ chướng mắt tồn tại đều bị đuổi đi, Nhâm Nhất tự là có thể yên tâm lớn mật cùng xúc thủ quái chơi đùa. Xúc thủ quái tựa hồ biết hắn không dễ chọc, đã trốn, toàn bộ xúc tu cũng không gặp lại. Nhìn nồng nặc làm người ta buồn nôn hồ nước màu đen, Nhâm Nhất khẽ cắn răng, tung người một cái nhảy xuống. Lần đi vận mệnh như thế nào, ngày sau mới có thể thấy rõ. Mà ở hải vịnh đầu gối ghê gì mặt, Nhâm Nhất bọn họ thuyền lớn chính yên lặng cập bến ở chỗ này. Khoang thuyền mở ra, đi ra một cái to con hán tử, hắn duỗi duỗi cánh tay, chỉ nghe bắp thịt xương cốt phách ba vang rội, giống như nã pháo như thế. Ha ha ha, thoải mái, thật mẹ hắn thoải mái a. Người này chính là Ngô Thế Vân, hắn bởi vì mê mệt tu luyện mà không muốn cùng mọi người lên bờ du ngoạn, lựa chọn ở trên thuyền tu luyện. Lúc này hắn tu luyện hách nhưng đã từ đáng yêu linh giai đoạn tiến vào giai đoạn thứ hai, dục linh giai. Ngón tay một đống, một đám yếu ớt tiểu hỏa miêu xuất hiện trên đầu ngón tay, làm người ta mừng rỡ như điên. Hắn vốn chỉ là nhất giới vũ phu, nơi nào nghĩ đến có một ngày sẽ có như vậy kỳ ngộ, bước lên con đường tu hành. Uy, người đâu? Ra đến nói một chút lời nói. Lớn như vậy chuyện vui, hắn vội vàng muốn tìm một nhân chia sẻ. Mà ở trên thuyền vòng vo một vòng, ngoại trừ tìm tới mấy đống cấp chim, khác quặng lông cũng không có. Ồ, nay cũng ngày thứ mấy, những người này còn chưa có trở lại, trên đảo này có như vậy hảo ngọn sao? Đối đãi với ta cũng đi nhìn một chút. Nô Thế Vân đứng ở đầu thuyền, nhấc chân liền muốn nhảy xuống nước bên trong, không ngờ, ngẩng đầu thấy, lại để cho hắn đem mình chân thu về. Xảy ra chuyện gì? Đó là một cái thuyền sao? Chỉ thấy cách đó không xa, mịt mờ hơi nước che mắt, như ẩn như hiện, tựa hồ có điều thuyền lớn tại chiều đến nơi này lái qua. Cái này tốc độ thuyền độ rất nhanh, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đã xuất hiện ở trước mắt. Mũi thuyền có ba người đứng chắc tay, nhìn thẳng thần sáng quắc theo dõi hắn. Một cái ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, là một cái 10 phần anh tuấn nam nhân trẻ tuổi. Một cái xinh đẹp như hoa, có yếu liều phong thái, tinh tế eo doanh doanh nắm chặt, làm cho người ta ốm yếu rất muốn ý muốn bảo hộ keo ly 123 chuyện con ngắm. Một người khác chính là một lao đầu tóc hoa râm, phương phương chính chính mặt, làm cho người ta cảm giác chính trực thêm tràn đầy chính khí, thập phần đáng tin cậy hình tượng. Đối phương người đông thế mạnh, Nô Thế Vân chỉ có một người, nhưng là hắn không những không hoảng hốt, ngược lại có loại muốn nhảy thử cảm giác, trong xương một loại không an phận gen đang kêu gào đến, khiến cho hắn mở miệng quát to lên. Người tới người nào? mau dừng lại. Nơi này không vị trí. Kia anh tuấn nam tử mày kiếm dương lên, quắc mắt cười lạnh, vị đại ca kia, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Hắn là ai? Hắn là tôn quý nhất giới chi chủ, Mộng Phi Nhân. Ở Vân Mộng giới, không có một người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, khụ. Mặc dù thực tế thì, giới này không có một người. Nhưng không trở ngại hắn là cái. Nhưng là, đây cũng là rất nhiều tu sĩ đời này cũng không đạt tới độ cao, bây giờ bị một cái tiểu tiểu tu sĩ như thế coi rẻ, làm sao có thể nhẫn. Nhất là bên cạnh hắn còn đứng ở một cái như hoa như ngọc tống cô nương, cái này hiểu điệu mỹ nhân phổ vừa xuất hiện, liền hoàn toàn hấp dẫn tâm thần hắn. Hắn có thể bị tùy ý đối đãi, mỹ nhân quyết không thể được bị khuất. Nô Thế Vân là một cái suy nghĩ không có con lượn quanh thép thiết hán tử, hắn buồn ý chẳng qua là muốn cho chiếc thuyền này dừng lại, tránh cho hai cái thuyền chen chúc đụng nhau, có thể là không phải thật muốn chuyện tiêu dệt. Xem ảnh một. Đương nhiên, coi như là chuyện tiêu dệt, hắn cũng không sợ hãi, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hoạt động một chút cổ tay cốt, cổ cốt, hắn hướng về phía thuyền thượng nhân ngoắc ngoắc ngón tay, ý tứ của ta là. Hắc hắc. Chỗ này rất lớn, các ngươi tùy ý, chỉ cần đừng đụng không tốt chúng ta thuyền liền có thể. Cắt. Ngộ Phi Nhân cho Nô Thế Vân một cái nồng đậm kinh thường, càng là âm thầm giơ ngón tay giữa. Hắn đều chuẩn bị xong cùng người kia làm một trận lớn, kết nếu như đối phương đột nhiên túng, cái này làm cho hắn như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân? Hắn còn như thế nào thắng được lòng mỹ nhân? Hắn còn như thế nào biểu hiện mình? Hắn? Ai, liền như vậy, một lời khó nói hết ta. Bên cạnh hắn nữ tử, nhìn tiêu kiểu nhược nhược, muốn có được mỹ nhân trái tim, há là tùy tiện cấu kết một chút là được. Ít nhất, hắn cảm giác mình phong lưu phong khoáng, thân thiện, còn phát biểu phong thú, như vậy một cái điều nổ thiên nam nhân, và mỹ nhân sớm chiều chung sống một tháng, làm sao lại không được chứ? Không nghĩ ra hắn lười dê dê tựa vào thành thuyền nơi, câu có không một câu, tống cô nương, cái địa phương này phong cảnh nhìn cũng không tệ lắm, địa hình lại là có chút kỳ hoặc, không biết có gì căn nguyên. Tống cô nương, cũng không phải là cái gì người xa lạ, chính là Tử Kim thành Tống gia đại tiểu thư, không có một người tên nữ nhân, nhận biết người nàng cũng thói quen gọi nàng con rể. Về phần tại sao không hữu danh tự, bởi vì Tống gia trưởng nữ, bình thường còn có một thân phận, đó chính là thông gia công cụ nhân. Chỉ có gả cho người, nàng mới có thể nắm giữ phu gia ban cho tên. Cũng liền Tử Kim thành đại nhà nhân gia mới có kỳ lạ như vậy quý củ. Lúc này nghe Mộng Phi Nhân hỏi, một bên lão giả tựa hồ đối với hắn không thích, cũng không trả lời hắn vấn đề. Con rể chỉ đành phải khách khí lễ phép tiếp lời đề, Mộng tiên sinh nhãn quang cay độc, liền cái này cũng có thể nhìn ra, tiểu nữ tử bội phục. Mộng Phi Nhân nhíu mày một cái, nói như vậy tử, làm người ta hít thở không thông. Bất quá, hắn chỉ là bực bội ở tâm lý, cũng không có biểu hiện ra. Con rể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối với lần này làm như không nghe, tiếp tục bổ sung nói, cái địa phương này, nhưng thật ra là có một cái thượng cổ thời kỳ liền bị bỏ hoang truyền tống trận. Nghe nói, bên trong có thể thước chuẩn 10 vạn năm mới có thể tích đầy. Chỉ cần đầy, liền có thể xuyên đưa đến một cái đại thế giới, nghe nói nơi đó linh khí dư thừa, coi như nằm bất động, tu vi cũng có thể tự động tăng tiến, là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ thiên đường. Ta cùng sư phó Vũ Chân Nhân hao hết tâm tư đi tới nơi này, dĩ nhiên là muốn thử vận khí một chút, vạn nhất, liền vui vận tích đầy cơ chứ. Mộng Phi Nhân đối với tu hành cũng không nóng lòng, hắn tu vi đã sớm thần vương kính đại viên mãn, rất khó có lưu vào. Hắn không có vấn đề nói, coi như không thể đi đại thế giới, cũng có thể tu hành. Cần gì phải bỏ gần cầu xa? Muốn là đối phương là một cái nam, hắn thế nào cũng phải xịt hắn ăn no căng bụng rồi. Xem ở là con rể phân thượng, hắn đã rất khắc chế. Cái này, con rể này là lần đầu tiên nghiêm túc cẩn thận quan sát một chút người đàn ông trước mắt này, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta phải biết cái gì? Mộc Phi Nhân không giải thích được để mắt liếc nàng liếc mắt. Linh ẩn đại lục tu sĩ đều biết đạo nhất sự kiện, ngươi lại không biết. Đừng nói cho ta, ngươi không phải là một tu sĩ. Chẳng lẽ, ngươi là phương nào đại yêu biến ảo mà tới người? Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lại tự mình bác bỏ nói, không thể nào, cái này là không có khả năng, nào có như vậy đại đại yêu, phía thế giới này, không riêng gì tu sĩ, chính là yêu loại cũng bị hạn chế, căn bản không thể lên cấp. Cho nên, ánh mắt của nàng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Mộng Phi Nhân, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao ngay cả tối cơ bản tu hành thông thường cũng không biết? Chương 434, 433 mẫu dạ xoa truyền thuyết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Con rể thay đổi trước nhu nhược, trở nên có chút cường thế. Mộng Phi Nhân có chút chột dạ lặng lẽ hỏi thăm ma, à, nữ nhân đều là nhạy cảm như vậy sao? Quá đáng sợ. Lúc này ma chỉ có tay to bằng bàn tay, bị Mộng Phi Nhân làm cái sủng vật mang theo bên người. Nghe vậy quay hàm bên một cổ, một bộ tức giận biểu tình, ta lại không phải phụ nữ, ngươi hỏi ta hỏi đến à? Ngươi so với ta kiến thức rộng, ta không hỏi ngươi, hỏi cái nào đi? Mộng Phi Nhân cặp mắt nhìn thiên, vô tội nói. Phi. Hỏi trước mắt ngươi nữ nhân a, nhân gia đang chờ ngươi đáp lời đây. Nếu là không muốn bị đạp xuống thuyền, hấp tấp nói đi. Hừ. Tống cô nương ôn nhu như vậy hiền thục nữ nhân, như thế nào sẽ làm ra như vậy tàn bạo chuyện? Ha ha. Nữ nhân tàn nhẫn nổi lên, so với độc xà kia còn cay độc hơn ba phần, không tin ngươi sẽ chờ nhìn, nhìn nàng thế nào thu thập ngươi. Ma lời vừa mới dứt, chỉ nghe Mộng Phi Nhân ai yêu kêu to một tiếng, tiếp lấy phốc thông một tiếng, đã rơi xuống thủy. Ma vững vàng đợi ở trên vai hắn, phiền muộn thở dài một tiếng, ai? Xem đi, đây chính là kết quả của ngươi, ta không cần suy nghĩ nghĩ cũng biết, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Phốc. Thật đúng là đạp, ta cho là nàng ít nhất sẽ không nỡ bỏ, sẽ do dự một chút. Nếu như không phải là vì kiểm tra tự mình ở con rể trong tâm khảm địa vị, hắn về phần không nhìn nàng mới vừa rồi vấn đề. Bây giờ được rồi, hắn biết, hắn ở trong mắt đối phương, thì cũng là không phải, là một cái tùy thời cũng có thể đạp bay nhân vật. Ma, là ta không đủ anh tuấn tiêu sái sao? Dĩ nhiên không, ta cả đời này cũng coi như gặp qua hình hình sắc sắc mỹ nam tử, ngươi tuyệt đối coi như số một số hai đỉnh phong mặt hàng. Phi, ngươi mới là mặt hàng. Mộc Phi nhân hướng về phía Ma liền bình phun một cái nước biển, tiếp lấy nghi ngờ nói, là ta không đủ ôn nhu săn sóc sao? Hắn mỗi ngày ba bữa cơm tự mình xuống bếp học làm mỹ thực, chính là vì đòi nàng một cái ca ngợi, lấy được một cái khẳng định câu trả lời. Thỉnh thoảng còn tìm đủ loại lý do tặng đủ loại tinh xảo lễ vật, cái gì quen biết ba ngày, khí trời được, làm một mỹ mộng tâm tình vui vẻ vân vân, cái dạng gì kỳ lạ lý do hắn đều dùng, không biết sao Tương Vương cố ý thần nữ vô tình, toàn bộ đều bị vô tình cự tuyệt. Phải biết, những lễ vật kia ở chư thế giới nhiều đều là tuyệt vô cận hữu mặt hàng, gần sản xuất cho hắn vân mộng giới, là hắn hao phí mấy vạn năm thời gian, từng điểm góp nhặt đứng lên. Có ngọt ngào hương vị cửa vào mộng tình rượu, uống để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, phảng phất người thần tiên. Có để cho lòng người mỹ hảo mộng giới hoa, từ nay về sau cáo biệt ác mộng xâm nhiễu. Có lấp lánh mộng ánh thạch, chợt lóe tản mát ra lộng lẫy quang mang, ngoại trừ làm đồ trang sức bên ngoại, còn có thể có gia tăng tu vi năng lực. Chính là như vậy thứ tốt, đáng tiếc cũng không chiếm được con rể xem trọng, bị nàng không chút lưu tình cự tuyệt. Dùng lời nói của nàng mà nói, bọn họ chỉ là quen thuộc người xa lạ, vô công bất thụ lộc, không nên hưởng thụ. Ai? Hắn làm nhiều như vậy, nhưng mà, nàng chính là chỗ này sao hồi báo hắn, đem hắn một cước đạp phải hải lý tới. Bởi vì ngưỡng mộ trong lòng nàng, sợ thương tổn đến nàng, hắn cũng không có sử dụng linh lực chống cự, nếu không lời nói, dựa theo hắn nhất giới chi chủ bản lĩnh, đến thêm 100 cái con rể, cũng đừng mơ tưởng dung chuyển hắn. Ma cũng không nhiều như vậy con lượn quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tổng kết, ngươi như thế nào vô dụng, mấu chốt là ngươi được là đối phương muốn mâm thức ăn kia. Rất hiển nhiên, nữ nhân kia bây giờ đối với như ngươi vậy sang trọng bữa tiệc lớn một chút ý tưởng không có. Có lẽ là một cháo trắng chút thức ăn, đối phương sẽ còn đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Xem ảnh một. Thí. Mộc Phi nhân mạnh vô một trường nước biển, nữ nhân kia chính là một sẽ không động tình đá, một tấm chân tình sai trả, thế nào ta thảm như vậy à, lần đầu tiên cho một nữ nhân như vậy. A ba thật không cam lòng a. Chớ thế. Ma không chịu nổi cho hắn một cái bạo lật, nữ nhân có cái gì được, lòng dạ hẹp hòi lại bụng dạ hẹp hòi, nhìn liền làm người ta sinh chán ghét, thích cái mẫu dạ xoa cũng so với thích nữ nhân cường. Mộc Phi nhân một cái lao huyết phun ra, phốc. Mẫu dạ xoa. Thua thiệt ngươi nghĩ ra, kia là có thể làm so sánh à. Ngay sau đó hỏi ngươi cũng biết mẫu dạ xoa. Ma liếc hắn một cái, hừ hừ, chỉ cho phép ngươi có truyền thừa, thì không cho ta có. Hắn giống như Mộc Phi nhân, dầu gì cũng là nhất giới chi chủ, mặc dù hắn tự đánh ra ma giới sau, liền lại cũng không có trở về ma giới dự định. Chỗ đó qua âm trầm hắc ám, so sánh mà nói, trước hắn bị phong ấn trận pháp, đều phải so với ma giới đợi thoải mái. Ở thượng cổ trong truyền thuyết, mẫu dạ xoa là một cái rất kỳ đặc chủng tộc, các nàng cao lớn uy mãnh, xấu vô cùng, tự thành một nước. Trong nước chỉ có nữ nhân tồn tại, không có nam nhân đối cho các nàng mà nói, chẳng qua chỉ là sinh dục công cụ nhân. Các nàng là toàn bộ nữ nhân truyền kỳ, người người đều dài hơn được xấu vô cùng, lại mị lực vô cùng, dẫn được vô số tu sĩ đại năng tận không lưng. Không ai nói rõ được các nàng mị lực kết quả ở nơi nào, phàm là thấy nam nhân, vô luận tu vi cao thấp, cũng không chạy khỏi các nàng khống chế. Như vậy nữ nhân, một lần để cho tu sĩ gần sợ hãi vừa tò mò. Đối với ma mà nói, nhưng là rất hướng tới. Đầu tiên, cõi đời này chỉ có hắn một cái ma, lại cũng không có đồng tộc có thể cùng hắn hôn phối. Thứ yếu, hắn thân cao, tráng như sơn nhạc, là không phải nữ nhân bình thường có thể chịu đựng, thế gian này còn có thể cùng chi xứng đôi, ngoại trừ mẫu dạ xoa, lại không cạnh. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút, hắn phi thường muốn thể nghiệm một chút thân bất do kỷ yêu một người cảm giác, đến nay mới thôi, hắn đối với người nào cũng không sinh ra được loại cảm giác này. Cho nên, mẫu dạ xoa với hắn mà nói, là một trận cứu rỗi. Chỉ tiếc, thế nhân cũng không biết mẫu dạ xoa sinh hoạt tại sao giới, các nàng có lẽ đã sớm biến mất ở lịch sử trong trường hạ. Hai người như vậy gì giả gì dầm hồi lâu, nhưng là không tính trở lên con rể thuyền. Chủ yếu là không mặt mũi trở về, nữ nhân này. Sao, rất không định gặp bọn họ đâu. Trở về lời nói, sẽ bị nàng truy hỏi lai lịch, mà đây là bọn hắn cấm kỵ kiên kỵ, không có lý do gì, không có nguyên nhân, càng ít người biết càng tốt. Này ba nhị vị đại ca, trong nước ngâm rất thoải mái sao? Mau lên đây. Lô Thế Vân một cước giẫm ở trên thành thuyền, một tay đảo lỗ mũi, hướng về phía hai người chào hỏi. Cái gọi là địch nhân, liền là bằng hữu. Bây giờ hai người này cùng trên thuyền kia náo bài rồi, có thể không phải là hắn này một nhóm. Suy nghĩ toàn cơ Bắc Nam nhân, muốn chuyện chính là đơn giản như vậy, cũng không mang theo chuyển hướng. A, đã như vậy, vậy thì làm phiền. Ngộ Phi nhân tay đánh một cái, chân vừa đạp, lập tức trực đỉnh đỉnh nhảy tới trên bông thuyền. Liên phần này tu vi, so với bọn hắn trước tất cả mọi người đều còn cường hãn hơn một nước. Lô Thế Vân thân thể giống như định cách như thế, đứng ở nơi đó thật lâu không thể động đậy. Ha, vị đại ca kia, rất hân hạnh được biết người, ta tên là Mộng Phi Nhân, đây là ta dưỡng sủng vật, tiểu ma tử, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tê sền xoẹt. Hắn lời vừa mới dứt, nơi bả vai liền chuyển tới đau đớn một hồi, nhưng là ma không hài lòng hắn này lật giới thiệu, hung hăng bấm hắn một cái. Chương 435, ba người đàn ông một xuất diễn. Đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ, này ba nam nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Ma là một cái làm theo ý mình nam nhân, yêu ghét rõ ràng, thích liền phải lấy được, không thích sẽ không thèm để ý, nếu như chọc giận hắn, còn sẽ có khát máu dục vọng, tùy thời biến thành cắn người khát thú. Đây chính là ma, không ai bị nổi tồn tại. Mặc dù bây giờ hắn mới tay to bằng bàn tay, nhâm nhất cái tác, không có nghĩa là hắn tính khí liền rút nhỏ. Nô Thế Vân là một cái thẳng tính, lần đầu gặp tiểu tiểu ma, giống như một hầu nhi như thế dễ thương, thoáng cái thích, đưa tay ra liền muốn sờ một cái hắn lông. Chíp chíp chi. Ma lộ ra một cái răng nhọn, hung tợn hướng về phía Ngô Thế Vân nhe răng trợn mắt, không nói ra dữ tợn. Hoắc ngươi này tiểu xúc sinh dáng vẻ rất lợi hại. Ngô Thế Vân có chút bị giật mình, mặc dù không lại tái máy tay chân, nhưng là lời này nhưng là hoàn toàn đắc tội ma. Lại dám nói hắn đường đường nhất giới ma vương là tiểu xúc sinh, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Hắn dương từ bản thân móng nuốt nhỏ, hướng về phía kia trương dầu mỡ bánh nướng mặt, quét 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 liền bắt đầu cái nhiễu. Đó là chảo chảo thấy thịt, máu chảy đầm địa từng đạo, người xem không đành lòng nhìn thẳng. A, ta sai lầm rồi, đừng nữa nào, bỏ qua cho ta đi. Nô Thế Vân là một cái dám làm dám chịu chân hắn tử, phát giác mình vô luận như thế nào cũng tránh không tránh khỏi ma chảo quấy nhiễu, ý thức được chính mình chọc không nên dây vào nhân vật, kịp thời cầu xin tha thứ. Ma vừa tàn nhẫn nạo hai cái, mới cuối cùng bỏ qua cho đáng thương này hắn tử. Làm Ngộng Phi Nhân thấy Nô Thế Vân kia trương vai mặt hoa lúc, một bên rất không có phúc hậu cười lớn, một bên lại cực kỳ thành thực nói, hoa ha ha ba vị đại ca kia, thật sự là xin lỗi, ta đây tiểu sủng vật tính khí có chút lớn, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trêu chọc, gặp người chết hắc. Hắn mới nói xong, chính mình cũng không khá hơn chút nào. Ma tay nhỏ ở bả vai bên trên nhẹ nhàng đánh một cái, lại nặng như thiên quân, trực tiếp đem hắn chụp quỳ xuống. Lần này, đổi Ngô Thế Vân tận tình cười nhạo hắn, rắc rắc két ba vị đại ca kia, ban đầu lần gặp gỡ, không cần đi này đại lễ à. Phi. Nhất thời chân nhũn ra mà thôi, đừng quá tự mình đa tỉnh. Ngọc Phi Nhân trắng non ra mặt thoáng qua một vệt đỏ ửng, gắng gượng bị hắn ép xuống. Cắn răng nghiến lợi đứng lên, ma tựa hồ tìm được thú vui, miệng ta ác cười một tiếng, tay nhỏ tay lại vừa là đánh một cái, vốn là quỳ một chân trên đất Ngọc Phi Nhân một cái chân khác cũng không nhịn được quỳ xuống. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đục, Mộng Phi Nhân nổi đóa. Giống được đủ ngươi một cái thằng khỉ gió rồi, ngươi cút cho ta a. Hắn trở tay phải đi bắt trên bả vai ma, ma linh sống ở trên người hắn tán loạn, khi thì trên đầu, khi thì trong cổ áo, khi thì tay áo trong lồng, còn động một chút là bệnh một ít vẻ kích thích hắn một chút. Hai người đều là thần vương kính cường giả, có thể dùng linh thức lẫn nhau câu thông, ngược lại cũng không lo lắng bị nhân nghe lén đi. Ha ha. Tiểu Mộng Mộng, hàng yêu khí, biết người liền quỷ không chứng pháp, nguyên lai là một đại vương bát. Bên trái quỳ một cái, bên phải quỳ một cái. Tam bái cửu khấu quỳ quỳ một cái, vui không tốt một đám ăn dưa nhân. Ngang, quá đáng, quá mức. Đừng tưởng rằng ngươi là ma liền có thể tùy ý làm bậy, ta liều mạng với ngươi. Xem ảnh một. Vốn là hai anh em nhi tốt hai người, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, cũng không mang theo hàm hồ. Một bên Ngô Thế Vân nhìn hoa cả mắt, không hiểu cái này anh tuấn đại kẻ ngu, ở trên người mình làm cái gì yêu. Nhưng là ma thân tử thái tiểu, động tác lại quá nhanh, không phải người thường có thể bắt tung tích tích, nhìn càng giống như là mộng phi nhân tự ngược, không dừng được vỗ vào trên người mình. Một bên đánh, còn vừa gào khóc. Chính chủ nhân không đánh tới, đánh tới hắn tự mình. Nô Thế Vân làm một mồi dẫn hỏa, cười nửa ngày, bụng quả thực đau đến không chịu nổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, vị đại ca kia, nhanh bất giận một chút tức, tự gia nhân không cùng tự gia nhân áo, ngươi và cái kia tiểu xúc sinh đưa tức giận cái gì. Mộc Phi Nhân tạm ngừng vỗ vào chính mình hành vi, thử. Hắn là cái giảo hoạt con lương, ta không làm gì được hắn, nhưng là ngươi thì sao, ngươi cái gì cũng là không phải, hắc hắc. Thật sự là ngượng ngùng, ngươi nhiều hơn bị liên lụy. Mộc Phi Nhân một trưởng hướng về phía Ngô Thế Vân liền đánh ra đi qua, hắn cũng chỉ là đùa giỡn. Cũng không có thật đánh, chỉ là muốn cho Ngô Thế Vân một cái khó chịu, nhìn hắn còn nói lời nói mát không. Nếu không lời nói, mang theo một chút linh lực ba, vẫn không thể đem người chụp hy bể. Dù sao, hai người trên lệnh cảnh giới để ở nơi đâu, có thể là không phải có thể làm giả. Hắn chỉ muốn tiểu trừng phạt đại giới, cho là mình một trưởng này tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng không ngờ Ngô Thế Vân là cấp bậc tông sư vũ kỹ cao thủ, như vậy thân pháp trong mắt hắn, đó chính là tiểu nhi khoa. Hơ a a a, đến tốt lắm, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, đã tránh né một cái này. Thuận thế còn nhấc chân, cho hắn phản kích trở về. Ba điệu một tiếng, một cước này, đánh chân thực ở, Mộng Phi Nhân mặt trong nháy mắt bị đánh lệch. Hoắc, ngươi dám đá ta? Lão hổ không phát uy ngươi cho ta mẹ bệnh. Hắn bụng mặt không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngô Thế Vân nhìn. Hắn là thần vương kính cường giả a, đối phương là cái tiểu mẹ cặn bã như thế tồn tại, lại hồng quả quả đánh mặt, thật là quá đáng. Lặp đi lặp lại nhiều lần thất lợi, để cho Mộng Phi Nhân buông tha chơi đùa tâm tư, đã dâng lên muốn giáo huấn hai cái này nam nhân hư quyết tâm. Không đợi hắn động thủ, quần áo của hắn bên trong ẩn tàng ma tiếp tục chọc ghẹo hắn. Bóp hắn, nắm chặt hắn, tóm lại, giống như một quỷ tinh lịch, lấy nghe được gào khóc làm thú vui, liền thì không muốn dừng. Nô Thế Vân tự biết không thể thật chọc giận người này, đã sớm lòng bàn chân mặt du chạy không còn bóng, để cho đây đối với không giải thích được nam nhân tiếp tục giống như rồi giết. Như thế như vậy chơi đùa, cho đến nghe thấy được một cỗ mùi thịt, hai người mới ngừng. A, có ăn, mau mau nhanh, tay chầm vô. Mộc Phi Nhân nhấc chân liền hướng mùi thơm bay tới hướng gió chạy đi. Hắn từ trước ở Vân Mộc giới, đều là ăn một loại màu hồng trái cây mà sống, hơn 10.000 đã qua vào năm. Khẩu vị đơn vừa đã ăn nhanh tự bế. Từ đi tới nhân tộc địa giới, hắn giống như mở ra tân thế giới đại môn, nguyên lai thế gian này còn có như vậy mỹ thực tồn tại, cảm giác sâu sắc chính mình từ trước sống ổng. Ma nghiêm khắc nhắc tới, hắn ma giới bên trong cái gì ăn cũng không có, hắn từ tỉnh lại, liền đủng có vô cùng lực lượng, không dùng tu luyện, chỉ có ăn không có cách nào giải quyết. Đây cũng là hắn ban đầu liều chết cũng muốn đánh phá ma giới trốn chạy đến một cái nguyên nhân. Ma chủ thực, liền là nhân tộc như vậy huyết thực. Hắn đi tới nhân giới không bao lâu, còn chưa kịp đại khai sát giới, liền bị Huyễn Linh Cốc Vô Trần Y dùng trận pháp phong ấn, hắn ở bên trong buồn ngủ, ngược lại cũng không cần thức ăn. Từ đi theo Ngộng Phi Nhân lêu lổng sau này, cái này vốn là đối ăn vô dục vô cầu ma, hoàn toàn biến thành người khác, so với hắn Ngộng Phi Nhân còn phải thèm thuồng nhân tộc thức ăn. Ngộng Phi Nhân lời vừa mới nói xong, sờ thân thể nho nhỏ đã giống như nói thiểm điện bay ra ngoài. Phi, chạy nhanh như vậy, chết no ngươi nha. Ngộng Phi Nhân ám đâm đâm mắng đôi câu, ngay sau đó theo sát ở phía sau cái mông, chạy cũng thật nhanh. Lô Thế Vân chính chán đến chết đốt một nồi cơm, bên trong đều là một ít nhâm nhất trước thời hạn chuẩn bị xong đồ ăn chín, lúc này đã còn dư lại không có mấy. Hắn cũng không phải là một thiện tài nấu ăn của trưởng nam nhân, làm Ngộng Phi Nhân cùng ma đuổi đến thời điểm, nghe thấy được chính là một cổ gây mùi vị khét. Cơm. Dán. Chương 436, không muốn làm lão mô nương a. Phi. Ngay cả một cơm cũng sẽ không nấu, cần ngươi làm gì? Nếu ta là ngươi, dứt khoát nhảy xuống biển tự sát liền như vậy. Ngộng Phi Nhân một bên đồ ăn biển nhét, một bên xỉ vả đến Lô Thế Vân. Lô Thế Vân quẳng mặt lại, ăn quỵt ngươi còn lý luận. Có bản lãnh, chính ngươi nấu à? Nếu như ta sẽ nấu, ngươi còn phải làm gì? Phúc. Càng quái. Không thể nói lý. Hừ, khó ăn như vậy, ngoại trừ ta sẽ bán chút mặt mũi giúp ngươi ăn, ngươi hỏi một chút người khác, ai ăn được? Không thức hảo nhân tâm. Có loại buông xuống ăn, hai ta thật tốt nói một chút. Ta, chờ ta ăn xong sẽ cùng ngươi dài dòng. Phi, hai người nói đùa công phu, ma một người lặng lẽ sờ đứng ở trên bàn ăn nguồn nghiến, đợi hai người này tỉnh táo lại, trên bàn thức ăn đã còn dư lại không có mấy. Mộng Phi Nhân tức giận, vỗ án, ngươi một cái tiểu nhân, thừa dịp dân cư lưỡi đang lúc dành ăn, là không phải hành vi quân tử. Ma lười biếng dùng linh thức trả lời một câu, thử, không biết mùi vị. Các ngươi tự mình không ăn, cũng phải không được người bên cạnh ăn. Buồn ngủ, các ngươi yêu có ăn hay không, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, ai chọc ta ta theo ai gấp. Giãn gân cốt một cái, hắn ngáp một cái, đảo mắt liền leo đến Mộng Phi Nhân trên bả vai, vững như bản thạch nằm xuống chuẩn bị ngủ. Mộng Phi Nhân cũng sẽ không đối với hắn quyết tâm, chỉ đành phải dương mắt nhìn Ngô Thế Vân, vị đại ca kia, còn có ăn không? Ngô Thế Vân cười lạnh một tiếng, không có. Có cũng không cho ngươi ăn, hừ hừ, hắn chính là thủ rất dai. Mới vừa rồi còn châm chọc hắn, nói hắn không biết nấu cơm rồi, bây giờ nghĩ lại yêu cầu hắn, đừng nói không có cửa, chính là cửa sổ cũng không có. Đi nhanh chuẩn bị ăn, ta cho một mình ngươi bảo bối đổi. Mộng Phi Nhân móc ra một cái trắng non nà trái cây, vây mặt hất hàm sai khiến hướng về phía Ngô Thế Vân nói, cái này trái cây ăn, bao ngươi tu hành không đáng ngại, cũng sẽ không bao giờ ma trướng, lại mùi vị chua ngọt ngon miệng, tuyệt đối cho ngươi ăn còn muốn ăn, vật siêu giá trị. Ngô Thế Vân mắt đều không nhấc một chút, tốt như vậy đồ vật, ngươi giữ lại chính mình ăn liền có thể, vô sự hiến, cái gì ân tình. Ngươi Mộng Phi Nhân bị nẹn được không nói ra lời, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được, ai bảo hắn nín một bụng cơn giận không đâu, thấy Ngô Thế Vân này trương vai mặt hoa, liền không nhịn được lại nhảy đứng lên. Không đợi hai người đánh võ mồm, con rể bọn họ thuyền đã lái vào Mỹ Nhân Định. Đồng thời trên thuyền khói lửa mãnh liệt, chuyển tới trận trận quen thuộc thức ăn hương, Mộng Phi Nhân vốn là kiên quyết không đi trở về tâm, vào giờ khắc này hoàn toàn dao động. Hừ, bên kia cơm không hổ còn hương, gặp lại đi ngươi. Hắn hung tận gặm một cái trái cây, một cái đi nhanh thoát ra cửa khoang biến mất không thấy gì nữa. Cắt. Một đám tiểu nhân tốt nhất sau này cũng đừng nữa đến, nếu không lão tử. Không đúng, bây giờ ta là đạo gia, nếu không bản đạo gia gặp một lần đánh một lần, cắt đứt chân mới thôi. Nô Thế Vân tức giận lần nữa chôn nồi nấu cơm, mới vừa rồi bận làm việc nửa ngày, hắn thí cũng không ăn được, còn rơi vào một trận oán trách. Chính bởi vì tốt cơm không sợ trễ, khi hắn vui dạo dược đem một chén đen tươi thịt bưng lên bàn, đang chuẩn bị ăn nốn nghiến lúc, một cái hắc ảnh xông vào, nhanh như thiểm điện đoạt hắn món ăn trên bàn không nói, liền hắn kẹp ở trên chiếc đũa một đống thịt cũng không bỏ qua cho, gắp lên liền nhét trong miệng. Xem ảnh một. Ngươi. Thổ phỉ a, dẫn đến hắn nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, ba một chút bỏ lại đũa, thở phì phò đứng lên, này, ta nói ngươi người này, thật không có lễ phép chứ? Lễ phép có thể coi như ăn cơm, đừng dài dòng, có ăn ngon ăn một mình, khinh bị ngươi. Nói chuyện phải đi mà trở lại Mộng Phi Nhân, hắn thay đổi trước chỉ lo nói chuyện không kịp ăn cơm, từng ngụm nhai kỹ, càng là vô sỉ. Lô Thế Vân tức run lạnh, tàn nhẫn lay một cái bản thịt tại chính mình trong chén, vì phòng ngừa hắn lần nữa giành ăn, rất là quả quyết hướng về phía chén cơm hứ hai cái. Hắc hắc, có bản lãnh. Ngươi đem chén này cũng cho ta bưng. Ta. Phi. Mộng Phi Nhân hung tợn nói một đống bể xương, không điều hắn. Hừ hừ. Hai người giống như giang lên như thế, không ngừng lay cơm, thì nhìn ai ăn trước xong. Lô Thế Vân là một cái luyện võ xuất thần, vị này miệng liền so với bình thường nhân lớn hơn nhiều. Nhưng so với mấy vạn năm chưa ăn qua cơm Mộng Phi Nhân, đó chính là tiểu vu thấy đại vu, không đáng chú ý. Mộng Phi Nhân phong quyển tàn vân, chỉ chốc lát sau bàn đấy chỉ thấy không, Lô Thế Vân dương mắt quan sát, trên bàn đã dấu tuyết. Hắn thở dài một tiếng để đũa xuống, vị đại ca kia như ngươi vậy dã man thô lỗ, không phụ lòng ngươi Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ nhẹ nhàng hình tượng sao? Cắt, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ nhẹ nhàng là có thể coi như ăn cơm sao? Vẫn có thể đưa đến mỹ nhân xem trọng. Hắn ở con rể thuyền bị lừa một tháng trọc thế tốt đẹp công tử, đổi lấy là con rể vô tình đuổi. Quay đầu lại, muốn đi lăn lộn bữa cơm ăn, còn bị đuổi đi, lý do là cái gì? Bọn họ là không phải người cùng một đường. Hàn Phi, cao như vậy lạnh tuyệt tình nữ nhân, hắn là mắt bị mù mới sẽ yêu. Mộc Phi nhân hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ra sức ăn một nồi thịt. Nô Thế Vân khó chịu sờ một cái chính mình xẹp lép ví tiền. Nhâm Nhất trước khi đi, cũng chỉ cho hắn 5 ngày cơm nước, hắn bởi vì mê mệ tu luyện, ăn uống thiếu rất nhiều, lúc này mới trì hoãn 10 ngày. Bây giờ hết đạn hết lương thực, bữa tiếp theo không có lạc, để cho hắn có chút phát hoảng. Vỗ bàn một cái, hắn chợt đứng lên, ta muốn lên bờ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Về phần thuyền lớn an nguy, hắn mới không lo lắng. Cái này thuyền chất liệu rất vững chắc, bình thường rất khó phá hư. Lại ở biển người mênh mông, yêu cầu thuyền mới có thể độ, phá hư thuyền chính là chặt đứt chính mình đường lui. Cố mà chỉ có cấp thuyền, không cần lo lắng đối phương sẽ phá hư thuyền. Tái tắc, thuyền này cùng phổ thông thuyền còn có rất lớn một chút bất đồng, phổ thông thuyền cần người tác phẩm tâm huyết vì tiến tới động lực, mà thuyền lớn này lại ly kỳ là một chiếc tu sĩ mới có thể khởi động thuyền. Nó yêu cầu là một loại gọi là lam tinh linh khoáng thạch, người bình thường căn bản là không hề lên, có cũng sẽ không biết như thế nào sử dụng. Cho nên, hắn yên tâm cực kỳ, bây giờ chỉ muốn mau mau tìm đến Nhâm Nhất bọn họ, sớm ngày rời đi mỹ nhân này vịnh. Hắn chân trước bước ra cửa khoang, chân sau liền phát hiện Mộng Phi nhân xỉa răng ăn mày theo sau. Hải hải hải. Cách đạo gia lăn xa điểm. Đạo gia là không phải ngươi lão mô nương. Nô Thế Vân không khách khí đuổi đi nhân. Hắn cũng không muốn để ý tới người khác ăn uống ngủ nghỉ ngủ, trừ phi hắn ăn quá no. Biển rộng mênh mông, rộng như vậy đại, ngươi quản ta đi chỗ nào? Mộng Phi nhân nhìn thiên nhìn thủy nhìn đối diện mỹ nhân nhi, chính là không nhìn tới Ngô Thế Vân kia trương đen tui vai mặt hoa. Phi. Ngô Thế Vân tâm lý âm thầm thối chửi một câu, chợt một nhảy vào thủy. Hắn thủy tính không thế nào, chỉ biết một chút chó chạy, ở trong nước phát đằng nửa ngày, còn tại chỗ đã chuyển cái loại này. Mộng Phi nhân nằm ngửa, không lo lắng ở chung quanh hắn xoay quanh vòng, thỉnh thoảng còn than thở một đôi lời. À. Ngây thơ làm à, chim cũng tốt mỹ, xinh đẹp như vậy hòa quyện, liền có một con ngu xuẩn cầu ở dàn vật lung tung, mất hứng cực kỳ. Ngô Thế Vân bị nổi giận, há mồm muốn hồi truy. Chợt bị ực một hớp nước biển, thiếu chút nữa không đem mình sặc chết. Ai nha nha, cái này ngu xuẩn cầu lại bị sặc, đây là người nào lúc này bị ta? Im miệng. Khu khu. Cút cho ta a. Nô Thế Vân khó chịu ho mãnh liệt. Chương 437, 436 giống như mỹ nhân bệnh nổ tung. Nô Thế Vân cuối cùng cũng không dễ rủa lên bờ, ngược lại bơi tới đối diện thuyền lên rồi, bởi vì con rể cùng hắn còn chờ qua một đoạn thời gian, đã coi như là người quen cũ. Từ biệt nửa năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp, không biết Ngô sư phó tại sao ra biển. Con rể nói với Ngô Thế Vân không lên đây hảo cảm hay lại là ác cảm, ban đầu nàng và nha hoàng Tiểu Mai vì né tránh dê cụ đánh lén ban đêm, không thể không mượn địa bàn của hắn che chở. Nói như vậy, ngược lại cũng thiếu một phần nhân tình, vì vậy thấy hắn ở trong nước phát đằng đã lâu, không nhịn được ném cái một cây mây phủ đem người lôi kéo đi lên. Còn có một không muốn người biết nguyên nhân, con rể tâm lý loáng thoáng có chút trông đợi, có Ngô Thế Vân tại địa phương, Nhâm Nhất chắc cũng sẽ ở đi. Nghĩ tới khả năng này, nàng không nhịn được tâm có rung động, chỉ chốc lát sau lại không nhịn được thở dài, cưỡng ép cắt đứt như vậy niệm tưởng. Nàng không thể. Nàng muốn theo đuổi vô thượng đại đạo, tìm kiếm kia phiêu miệu tỷ lệ, trở thành vận mệnh chúa tể. Không thể vì một cái không liên hệ nhau nhân, chuẩn bị loạn trái tinh thần. Nghĩ tới đây, nàng nguyên vốn có chút khẩn cấp tâm, trở nên có chút lạnh nhạt, quá mức thậm chí đã không muốn nghe đến câu trả lời. Cái kia, ta. Nô Thế Vân vừa mới há mồm giải thích chính mình không nhớ ra được nàng, chỉ thấy con rể phất tay một cái, đã ở ra lệnh chủ khách. Nô sư phó nhìn bề bộn nhiều việc dáng vẻ, ngươi phải đi nơi nào? Ta phái một nhân hoa thuyền nhỏ đưa ngươi đi. Ách, nhìn dáng dấp cô nương tựa hồ nhận ra ta, thật không dám giấu giếm. Tại hạ bởi vì một ít chắc trở, đưa đến trí nhớ mất, đối với đã qua, lại là có chút không nhớ nổi. Hắn vốn là cũng không quấn quýt chết đi trí nhớ, cảm giác cũng không cái gì không thể mất đi. Nhưng là, ở thấy con rể sau, hắn tử này đột nhiên hiếu kỳ chính mình đã qua đến, hắn như vậy thô lô nam nhân, có tài đức gì nhận biết như vậy một cái khí chất ôn luyện đại gia khuê tú. Con rể lại không hứng lắm, không muốn nói chuyện nhiều, thuyền nhỏ đã chuẩn bị ổn thỏa, nô sư phó xin mời. Như thế như vậy, Nô Thế Vân nửa là nghi ngờ nửa là mê mang bị một cái chèo thuyền thủy thủ mang theo thuyền nhỏ. Những thứ này thủy thủ vóc người cao lớn, cùng hắn to con thân thể có thể liều một trận, chỉ bất quá không có tu đạo cơ duyên, chỉ có thể làm chèo thuyền như vậy việc khổ cực. Nô Thế Vân bị đuổi đi, Mộng Phi nhân đúng vậy, hắn lười biếng nằm ở thành thuyền nơi, tới lui hai chân, tựa như có lẽ đã không tính lại trang khí chất gì công tử, lại cũng không muốn đi. Này, ngươi cũng mau tới bờ đi, nơi này không hoan nên ngươi. Tống cô nương tâm thật tác động, định đem ta ném này trên hải đảo tự sinh tự diệt à? Ném trên hải đảo, dù sao cũng hơn ném xuống biển mạnh, nhân nên biết đủ. Con rể hai tay hoàn ngực, mặt thượng thanh lạnh, một bộ nàng đã rất nhân từ dáng vẻ. Tống cô nương biết đến được càng nhiều, lại càng sẽ không vui vẻ. Ngươi cần gì phải cố chấp lai lịch của ta? Ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi ôm có lòng tốt, tuyệt sẽ không lừa dối ngươi, càng sẽ không làm thương tổn ngươi. Như vậy còn chưa đủ sao? Nhìn bạn dặm không mây quang đãng, trong mắt của Mộng Phi nhân không nói ra vắng lặng. Giới chủ thân phận, để cho nhìn hắn lo nặng nghề, đây là khắc ở trong huyết mạch cảnh cáo, tuyệt đối không thể nói tồn tại. Cũng chính là Nhâm Nhất đánh bậy đánh bạ, cưỡng ép tiến vào hắn vân mộng giới, nếu không lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không biết hắn mọn mòn. Chưa đủ, ta cái gì cũng không muốn biết, chỉ hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới đây? Là người nào? Cái này rất khó khăn sao? Rất quá đáng sao? Không khó sao? Rất khó a. Mộng Phi Nhân khó chịu muốn gặp trở ngại. Đúng vào lúc này, một cổ trùng thiên sóng lớn đem toàn bộ đảo nhỏ nổ tung hướng bay, vô số đá vụn kẹp theo đủ loại động vật tản chi di hải, tựa như trời mưa một loại ném đi khắp nơi. Xem ảnh một. Mộng Phi Nhân trong tay có một cái quạt xếp, là một cái tiên thiên pháp khí, từ hắn sinh ra sau vẫn đi cùng hắn tồn tại. Bị hắn ném bay ra ngoài, thuận hơi thở trở nên lớn, che phủ ở con rể trên đỉnh đầu, rồi sau đó chính hắn bởi vì chưa kịp phòng vệ, bị đá vụn đập ngay chính giữa, giống như chuột chạy qua đường chạy trối chết, không nói ra tức cười. Con rể bị hắn này dáng vẻ chật vật một trêu chọc, vốn là có chút huyền nghi bất quyết lo lắng, trong nháy mắt đánh vỡ, nhưng là phốc suy một tiếng bật cười. Đáng tiếc đắm chìm trong né tránh trạng thái Mộng Phi Nhân, nhưng là bỏ lỡ mỹ nhân phủ dung sớm nở tối tàn nở nụ cười. Lần này đánh vào tới đột nhiên, vốn là ngồi thuyền nhỏ, chuẩn bị lên bờ Ngô Thế Vân, toàn bộ liền nhân mang thuyền bị xung về. Phanh điệu một tiếng, thuyền nhỏ nện ở con rể bọn họ trên thuyền lớn, trong nháy mắt đập ra một cái lỗ thùng to, thật tốt thuyền, trong nháy mắt rót vào vô số nước biển, chìm nghỉm chỉ là vấn đề thời gian. Trên thuyền hơn 10 thủy thủ bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, không dừng được gào thét bi thương khóc giống lên. Xong rồi, thuyền không có, chúng ta đều phải chết ở nơi này trên hải đảo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta phải về nhà, ta phải đi tìm lão nương, ta nghĩ ta bà gì rồi, hài tử của ta còn nhỏ ngang ba. Ta không nên chết, ta còn trẻ, cứu mạng a a a. Hơn 10 hán tử tiếng kêu rên, so với một trận thịnh thế nhạc điện còn phải huyên náo đáng ghét, một bên một mực tĩnh lặng không tiếng động lao đầu, cũng chính là con rể sư phó Vũ chân nhân, cuối cùng mở miệng. Chư vị đừng hoảng hốt, bọn ngươi là không phải chết sống người, có ta đợi tu sĩ ở, nhất định sở hữu các ngươi an toàn vô ưu. Vũ chân nhân lời này có thể là không phải đơn giản trấn an nói như vậy, hắn tìm người thời điểm, cũng đã chắc toán quá những người này đại khái mệnh bàn, nếu như là đoạn mệnh, hắn cũng không tiện mang theo ra viễn hải, vạn dọc theo đường đi đều chết hết, để cho một mình hắn phiêu bạc ở trên biển, làm sao có thể làm việc. Cho nên, đám người này đều là huyết khí thịnh vượng, mệnh đồ bền bỉ hạng người, chỉ muốn là không phải người tiên, liền tuyệt sẽ không có hại tánh mạng. Vũ chân nhân là một cái tiên phong đạo cốt lão đầu, dọc theo đường đi mọi người cũng gặp qua đạo thuật của hắn, đối với hắn coi như tin phục. Như thế như vậy, ngược lại cũng dần dần làm yên lòng mọi người. Lô Thế Vân nhìn mình đập ra tới phá động, có chút xấu hổ ấy náy nhìn con rể, Tống cô nương, xin lỗi, ta là không phải cố ý, cái kia, nếu như các ngươi không ngại, trước hết đến chúng ta trên thuyền lớn, chúng ta nhất định sẽ phụ trách đưa các ngươi đến nơi. Con rể tự thì sẽ không tiểu cách cự tuyệt, như thế, liền đa tạ Ngô sư phó khẳng khái viện thủ. Một cái nháy mắt, thuyền lớn đã nhanh phải hoàn toàn chìm ngụm, mọi người không dám chế mãi, ngựa không ngừng vó câu thu thập tế nhuyễn liền na di đến nhâm nhất bọn họ trên thuyền lớn. Về phần lúc này mỹ nhân định, cái này phong cảnh coi như ưu mỹ trên hải đảo, đã rách nước. Mỹ nhân sơn hình giống đã không còn sót lại chút gì, thật giống như bị nhân chém eo rồi một dạng từ trung gian gãy liệm mở. Những thần hố đó đã bị đá vụn lấp đầy, vốn là nhiều vô số kể năm nào, trải qua này sắp vỡ, đã còn dư lại không có mấy, đoàn kết lại với nhau, tránh ở một cái góc chết trong góc không dám xuất đầu. Mà quặng lông lộ ra mấy người bóng dáng, một mực không nhìn thấy, không biết đến bọn họ sống hay chết. Nay nổ tung tựa hồ thật lâu không thể ngừng hơi thở, cho dù đợi ở trên thuyền lớn, cũng có thể mơ hồ có cảm giác chấn động. Con rể ngay sau đó đề nghị, nơi này có không biết tên nguy hiểm, chúng ta đem thuyền lái đi, đợi gió êm sóng lặng trở lại. Lô Thế Vân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không được, ta còn rất nhiều đồng bạn ở trên đảo, được chờ bọn hắn trở lại mới có thể đi. Chương 438, chúng quỷ dị thuật hôn mê. Con rể ngượng ngùng giải thích, nô sư phó không nên hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không phải nói buông tha ngươi đồng bạn, chỉ là muốn tạm thời xa cách nguy hiểm, phía sau ổn định trở lại, cũng giống như vậy. Dù sao trên thuyền có rất nhiều thủy thủ, chúng ta được đối với bọn họ mệnh phụ trách. Lô Thế Vân đào móc mũi, không hề bị lay động nói, thuyền này người bình thường không mở đi, cho dù có thủy thủ, cũng nhẹ nhàng linh hoạt nhưng là bảy thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế sinh sinh tử tử bảy gas máy nước nóng bảy nhưng là dư thừa, không tin các ngươi thử một chút. Hắn cũng không cái này làm tinh linh khoáng thạch, thương mà không giúp được gì. Con rể hơi nghi hoặc một chút không hiểu, mang theo bọn thủy thủ đi xuống khoang thuyền, chỉ chốc lát sau lại đầy bụi đất trở lại. Nô Thế Vân cũng không có nói sai, các nàng tìm nửa ngày cũng không có tìm được mái chèo địa phương, đi thao túng đài cũng sợ không chúng nên như thế nào chạy. Đang ngồi thuyền quan hải, không thể làm gì lúc, vậy không dừng lay động mỹ nhân bệnh rốt cuộc ngưng ba động. Từ kia đoạn liệt sơn thể trung ương bỏ ra ngoài tới một người hình, cả người hắn bụi bẩn, quần áo lam lũ, nhìn giống như từ địa ngục bỏ ra ngoài quỷ mị. Ha ha ha, ta thành công rồi, ta thật thành công rồi. Người đàn ông này hai quả đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế mơ hồ câu thông thiên địa, trung quanh sóng biển cũng theo đó dâng cao, sóng sau cao hơn sóng trước, mơ hồ có bao phủ mỹ nhân vịnh cái này hải đảo khuynh hướng. Hừ hừ, xem ai còn có thể vây khốn ta, ta đi vậy, ha ha ha. Nam nhân ngạo thủ đỡ ngực, tự tin mười phần đi về phía đường bên biển. Ngay sau đó bi thảm phát hiện, hắn vẫn không thoát được trận pháp khổng trói. Xảy ra chuyện gì? Nơi này tối đại quái vật đã bị ta thu phục, hẳn lại không chướng ngại mới đúng. Hắn có chút phát điên nện một cái nước biển, ngay sau đó gục mặt mày xoay người bờ. Không cam tâm nữa thì như thế nào? Còn có thể bay ra ngoài hay sao? Sau đó, trước mắt hắn chợt lóe, tựa hồ bị thứ gì đánh trúng, không kịp hừ lên tiếng, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngã vào rồi trong nước biển. Hừ. Thiên hô vạn hoán mới đi ra, tiểu tử, lão đầu ta chờ ngươi quá lâu. Nói chuyện một cái xấu xí không sót mấy yêu thú, bất ngờ chính là kia thèm thuồng nhâm nhất rất lâu xấu xí yêu. Mà ngã xuống nam nhân, tất nhiên cùng xúc thủ quái đánh cờ thành công nhâm nhất. hắn mới thắng lợi không bao lâu, vừa mới chật vật bỏ ra ngoài, liền bị xấu xí yêu dùng một loại quỷ dị thuật pháp đánh lén thành công. Hắn một cái nhảy, dùng răng điêu ở Nhâm Nhất cổ áo, đem người hướng trên bờ kéo dài đi. Lúc này túi gấm trong thế giới, Lam Linh cũng là một loại mơ màng muốn chết trạng thái, so với Nhâm Nhất được không tới chỗ nào. Cũng không biết xấu xí yêu dùng cái gì quỷ dị thuật pháp, để cho này hai chủ tớ cái cũng trúng chiêu. Hừ hừ, có như vậy cái đại mỹ nhân làm người làm, tiểu tử, lão đầu ta thật nên cảm tạ ngươi, sau này ta sẽ giúp ngươi chăm sóc kỹ nàng, kiệt kiệt kiệt. Dưới đất trong hang động, xấu xí yêu nhãn thần sáng quắc phan nhìn chằm chằm đã hôn mê Nhâm Nhất, lúc này hắn, giống như trên tấm thất thịt béo, sẽ chờ hắn ăn nguồn nghiến. Hắn ngồi xếp bằng ở trước người Nhâm Nhất, đưa ra một cái gầy yếu móng vuốt, đầu tiên là ở Nhâm Nhất ngạch trung gian phủi đi ra một cái sâu không lường được vết thương, tiếp lấy đem móng vuốt đặt ở trong miệng hung hăng khẽ cắn. Lập tức bao ra thổi phồng máu tươi, bay tròn bay về phía Nhâm Nhất ngạch trung gian nơi vết thương. Máu tươi có linh, chính mình liền chui vào. Xấu xí yêu vội vàng thu nhiếp tinh thần, miệng lẩm bẩm. Rất nhanh, quanh người hắn dâng lên một cỗ màu đen sương mù, đã tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Lúc này Nhâm Nhất, phát giác mình là 7 tuổi năm ấy trạng thái, hắn đứng ở Nhâm gia cửa, trơ mắt nhìn mình cha mẹ, nhẫn tâm chàng đem hắn đẩy ra đại môn. Xem ảnh một. Ấu tiểu hắn, khàn cả giọng, liều mạng muốn phải đi về, đại môn nhưng ở trước mắt hắn vô tình nhắm lại. Hắn ngơ ngác nhìn, trong mắt để lộ ra một cổ tuyệt vọng hôi bại thần sắc. Đối mặt tình cảnh này, cho dù là đã cường đại như Nhâm Nhất, lúc này khỏe mắt cũng ở đây trong lúc lơ đảng nhỏ xuống một giọt nước mắt. Còn tấm bé hắn vô có thể thay đổi gì, cuốn rúc vào trên đất, ôm chặt lấy chính mình, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình cảm nhận được một chút xíu ấm áp. Hắc. Tiểu hai đừng khóc, thúc nơi này thúc có kẹo hồ lô, cho ngươi ăn a. Nói chuyện là một cái mép có hai phiết râu cá chê trung niên nam nhân. Tiểu Nhâm Nhất ngẩng đầu số lớn, trong tay hắn quả nhiên có một chuỗi tươi đẹp ướt át kẹo hồ lô, na sắc đầm sâu kim hoàng, bên trong bọc lại trái cây to lớn đỏ thắm đầy đặn, nhìn một cái liền người thật hấp dẫn. Tiểu Nhâm Nhất đắm chìm trong bi thương, cũng không có như dâu cá chê nam nhân mong muốn nhận lấy kẹo hồ lô, hắn chỉ là cúi thấp đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Dâu cá chê nam nhân thấy vậy, cũng không nổi giận, áo choàng vén lên, cũng không sợ dơ ngồi vào bên cạnh hắn. Tiểu huynh đệ không phải sợ, không phải là người nhà không cần ngươi nữa mà, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi còn có thể có vô số người nhà. Tỷ như ta, ta liền rất vui lòng chiếu cố ngươi, cho một mình ngươi nhà mới, sẽ có một cái béo mập dễ thương tiểu muội muội cùng ngươi chơi với nhau, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, sẽ còn dạy ngươi học vấn, để cho sau này ngươi làm một có tiền đồ nhân, mà ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta nguyện ý là tốt. Cho nên ngươi. Dâu cá chê nam nhân nhìn hắn có chút động tâm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng, tiếp tục đầu độc nói, nguyện ý không? Nói cho thúc thúc một tiếng. Tiểu Nhâm Nhất dương mắt đánh giá cái này có chút nam nhân xa lạ, tựa hồ bị đối phương thành ý đả động, tiểu khẽ nhếch miệng, ta. Nguyện. Ai yêu đau. Hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên che một cái chân ỏ e kêu to lên. Kỳ cước trên ngọn mặt treo hai cái tiểu động vật, một cái cẩu tử, một con thỏ. Bọn họ chỉ có tay to bằng bàn tay, trong miệng răng nanh cũng không nhỏ, gắt gao cắn Tiểu Nhâm Nhất, ngắt lời hắn đầu. Dâu cá chê nam nhân ánh mắt một nghiêm ngặt, đưa tay phải đi phòng kéo hai người bọn họ, nơi nào đến tiểu xuất sinh, lại dám không tốt ta chuyện tốt. Hai tiểu chỉ bị hắn níu lấy, liền muốn hướng cách đó không xa trên vách tường quán đi qua. Hắn muốn khiến chúng nó đổ máu tại chỗ, chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu Nhâm Nhất không biết tại sao, tâm hoảng ý loạn, kêu to, bung ra, không cho tổn thương bọn họ. Ngạch tiểu huynh đệ, ta cũng là vì ngươi khỏe, sợ chúng nó thương tổn đến ngươi. Hắn đưa lưng về phía Nhâm Nhất, thái độ quả quyết nói, ngươi mau tránh ra điểm, chờ ta thu thập bọn họ, lại mang ngươi về nhà. Ba. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên, hai tiểu chỉ đã bị đập ra ngoài. Ven đường trên tường bị đập ra hai cái thật sâu động, có thể thấy được dâu cá chê nam nhân có nhiều ác. Tiểu Nhâm Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, run lập cập lên kiểm tra trước. Mặc dù này hai tiểu chỉ cắn hắn, nhưng là, hắn không giải thích được chính là cảm giác thân thiết, không muốn thấy bọn họ bị thương. Uy, các ngươi không có sao chứ? Hắn đưa tay ra phải đi trong động móc keo ly 123 chuyện công sở. Dâu cá chê nam nhân hai tay hoàn ngực, thập phần không nhịn được cắt đứt hắn làm thành tiểu, không phải là hai cái tiểu xuất sinh, chết thì chết chứ, dàn vặt lung tung cái gì. Đi một chút đi, thúc thúc mang ngươi về nhà ăn ngon mặc đẹp, bao dung mạo ngươi béo trắng. Chương 439, cơm chùa ăn cho ngon khó chịu. Đối mặt dâu cá chê nam nhân hống dụ, Tiểu Nhâm Nhất bỏ mặc, so với quan tâm là hai cái tiểu gia hỏa an uy. Cũng may, khi hắn cuối cùng từ lỗ tường bên trong móc ra sau, phát giác hai tiểu chỉ cũng còn đoán bình thường, cũng không có bị tổn thương bao lớn. Chỉ là một đôi con mắt ướt nhẹp, giống như hai cái đáng thương em bé như thế, co rút trong tay hắn run lẩy bẩy. Đừng sợ, ta sẽ không trách các ngươi. Tiểu Nhâm Nhất tâm thoáng cái trở nên mềm mại, hết sức làm cho mình xem vô hại, mặc dù bọn họ vừa mới cắn hắn, hắn lại là không muốn thương tổn bọn họ, không có lý do gì, không có nguyên nhân, chính là chỗ này sao không giải thích được. Dâu cá trên nam nhân nhíu mày một cái, tựa hồ ý thức được mình làm qua được gấp, vội vàng bổ túc nói, ha ha, mới vừa rồi thúc thúc thấy bọn họ cắn ngươi, lầm đánh bọn họ. Nếu như ngươi thích lời nói, đem hai người bọn họ dưỡng ở bên người cũng được. Tiểu Nhâm Nhất không nghĩ tới người trước mắt này tốt như vậy, tất nhiên mừng rỡ không thôi, thật sao? Quá tốt, ta ơn thúc thúc. Khu. Thúc bây giờ thúc liền hỏi ngươi, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý cùng ta về nhà sao? Trả lời ta, chỉ cần nói có nguyện ý hay không liền có thể. Ta đương nhiên nguyện. Ai yêu? Các ngươi lại cắn ta. Tiểu Nhâm Nhất mới vừa muốn đáp ứng, lại bị hai tiểu chỉ hung hăng cắn, chỉ bất quá lần này là không phải chân, mà là đáng thương tay, một tay treo một cái, liền cắn lấy hắn miệng hùng nơi. Dâu cá chê nam nhân mau tức nổ, xem đi, này hai xuất sinh coi là thật không lưu được, lại sẽ cắn người. Ta đây liền xử lý bọn họ, thấy bọn nó còn dám hại người không. Mắt nhìn thấy liền muốn thành công, kết quả bởi vì một chút chuyện nhỏ thất bại trong gang tấc, như vậy cảm giác quá sốt ruột, để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Hắn không thể nhẫn nhịn, không ngăn được Tiểu Nhâm Nhất nguyện ý. Hắn thân thể linh hoạt trốn một chút, đưa lưng về phía dâu cá chê nam nhân, thúc thúc, không cho tổn thương bọn họ, này của bọn họ sao tiểu, còn không hiểu chuyện, chờ sau này trưởng thành, dĩ nhiên là sẽ không cắn người. Người thằng ngu. Dâu cá chê nam nhân lời mới ra khỏi miệng, liền ý thức được chính mình sai lầm rồi, vội vàng bổ túc nói, ý tứ của ta là, ngươi không thể lòng dạ đàn bà, sẽ cắn người xuất sinh, sau này chỉ có thể càng cắn càng lợi hại. Ngươi chính là bắt bọn nó giao cho ta xử lý, tránh cho tương lai còn dài thương tổn đến ngươi. Nói xong, hắn chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp man lực bắt hai tiểu chỉ, hung hăng nhào nặng đi thành một đống, hướng rất xa địa phương liền muốn ném qua. Không muốn a, nhanh trả lại cho ta, không cho tổn thương bọn họ. Tiểu Nhâm Nhất gấp gáp nhảy nhót liên hồi, muốn lấy lại hai tiểu chỉ. Dâu cá chê nam nhân như thế nào sẽ để cho hắn được như ý, cười lạnh một tiếng, hai tiểu chỉ đã hóa thành lưu tinh, biến mất ở chân trời. Nếu như là không phải sợ hai chính mình quá mức máu tanh, hù được Nhâm Nhất cái này tiểu hải tử, chọc cho hắn không ngừa, hắn có thể coi chàng liền bóp vỡ kia hai cái tiểu xuất sinh. Á á á, tại sao ngươi có thể như vậy, ngươi một cái người xấu. Tiểu Nhâm Nhất hoàn quên hết rồi bị cha mẹ vứt bỏ thống khổ, một đường hướng hai tiểu chỉ cần mất phương hướng đuổi theo. Hắn thích kia hai cái đồ vật nhỏ, mặc dù bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần cắn hắn, nhưng là hắn thật cũng không có cảm giác được bao nhiêu ác ý. Ngược lại, cái này một lòng muốn dẫn hắn về nhà nam nhân, nhìn một bộ hiền hòa khuôn mặt, lại để cho hắn càng ngày càng không thích đứng lên. Hừ, cản trở đồ vật nhỏ, ta vứt bỏ, vẫn còn muốn tìm trở lại, nằm mơ đi đi. Dâu cá chê nam nhân tâm lý cười lạnh một tiếng, cũng không có nhiều gấp, chắp tay sau lưng chậm rãi khoan thai Tiểu Nhâm Nhất sau lưng tới lui. Rất nhanh hắn liền bị thực tế đánh mặt, Tiểu Nhâm Nhất mới chạy không mấy bước, chỉ thấy trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hai tiểu chỉ. Phải biết, hắn chính là đem hai cái này tiểu xuất sinh ném ra chân trời, tuyệt đối là không phải trong chốc lát có thể tìm trở về. Sự thật chính là chỗ này sao không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Nhâm Nhất vững vàng bắt hai tiểu chỉ, vì phòng ngừa lại bị dâu cá chê nam nhân tổn thương, còn bắt bọn nó nhét vào chính mình trong và tào giấu. Xem ảnh một, bọn họ đến tột cùng là chạy thế nào trở lại? Chẳng lẽ là tốc độ ánh sáng? Dâu cá chê nam nhân cào nát đầu cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên, chỉ đành phải buông tha quấn quýt cái vấn đề này, ngược lại nâng lên mặt mày, nụ cười chân thành nói, tiểu đệ đệ đói bụng không, trước mặt không xa có tiểu lâu, chúng ta trước đi ăn cơm, ăn xong rồi lại mang ngươi về nhà, ngươi nguyện ý à? Lại là ngươi nguyện ý không? Tiểu Nhâm Nhất nói thầm trong lòng một cái hạ, bất quá, lúc này hắn, đơn thuần thật tốt tựa như giấy trắng, suy nghĩ đơn giản, nơi nào biết cái này. Sờ một cái có chút xẹp lép bụng, cũng không nói cái gì, liền ân gật đầu một cái. Dâu cá chê nam nhân có chút than thở mang theo hắn, một hơi thở điểm mười mấy món thức ăn. Hắn đoán chừng hai người ăn lời nói, chỉ có nhiều tuyệt đối sẽ không có còn thừa lại. Nơi nào nghĩ đến còn có một cẩu một thỏ gia nhập vào ăn uống đại quân. Này hai đồ vật nhỏ, nhìn chỉ có tay to bằng bàn tay, này ăn mạnh nhưng là thông thiên rồi. Một mâm thức ăn đi xuống, nấc cũng không đánh một cái. Mắt thấy một bên mâm không càng trồng càng cao, rước lấy rất nhiều người vây xem. Hai tiểu chỉ quá nhỏ, bởi vì cảm giác được đám người xuống lại, hoặc lưu chui vào Tiểu Nhâm Nhất trong tay áo. Cho nên, mọi người thấy chân tướng chính là, dâu cá chê nam nhân là cái ăn hàng, một người ăn nhiều như vậy thức ăn, dù sao Tiểu Nhâm Nhất chỉ là một hải tử, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Xách xách xách, đây là chư yêu phụ thân sao? Quá kinh khủng, một người ăn nhiều như vậy. Mấy chục mâm thức ăn, không ít tiền ai ăn nổi. Người này nhất định rất có tiền, nói không chừng còn là một thổ tài chủ, thật là hâm mộ a. Bụng kia không phải là động không đây chứ? Đây là người sao? Đối mặt mọi người chỉ trò trò, dâu cá chê nam nhân trừ rồi xanh mặt, có tức cũng không thể phát, chỉ có thể gắng gượng nén trở về. Càng đáng sợ hơn chuyện, khi hắn móc bạc tính tiền thời điểm, kinh ngạc phát hiện ví tiền chẳng biết lúc nào lủng một lỗ. Cái này ví tiền có thể là không phải phàm tục vật, mà là tu sĩ chứa vật pháp bảo, đừng nói là phá cái động, chính là thả nó cái sấp xỉ 1000 năm, hoa văn cũng sẽ không phai màu đổ nát cái loại này. Vào giờ phút này, phần ấy một cái to lớn động, vô không nói cho hắn cất giữ bảo bối cũng bị mất, không biết xuống đi nơi nào. Hắn làm vì chủ nhân, cùng pháp bảo có linh thức giác, lại một chút báo trước cũng không có, thật sự là quá quỷ dị. Vậy mà lúc này giờ phút này, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì rượu tiệm trưởng quý nắm một cái đại tính toán, chính đùng đùng đùa bỡn. Ba cái ngũ đi nhị, ngũ đi ngũ và một, chín đi vừa và một. Vị khách quan này, ngươi lần này tổng cộng tiêu phí ngàn lẻ ngũ bách 28 hai ngân, số lẻ coi như xong rồi, thu ngươi một cái số chẳng 1.500 lượng, cảm ơn chiếu cố. Ngày. Cái này, dâu cá chê nam nhân thật sự là làm khó. Nếu là có kim thuộc tính phù bảo ở, cho này cái trưởng quỹ một tọa kim sơn cũng không có vấn đề. Vấn đề là bây giờ hắn ngoại trừ trên người này áo liền quần, lại không cạnh vật có thể trả tiền mặt. Làm một tu sĩ, hắn thật giống như sống đến mức thê thảm một chút như vậy. Khẽ cắn răng, trên mặt hung dữ nảy sinh, hắn chợt vỗ bàn một cái, xốc lên một bên Tiểu Nhâm Nhất liền muốn bỏ chạy. Tiểu Nhâm Nhất đầu một cái xoay chuyển, thân thể đã thoát khỏi hắn trường khống, từ bên hông mình móc ra một túi tiền nhỏ ném cho trưởng quỹ. tổng cộng là 2000 lượng, không cần tìm. Chương 440, bốn chu trở nên đen nhánh một phiến. Tiểu Nhâm nhất hảo sảng xuất thủ, mặc dù hóa giải dâu cá trên nam nhân lúng túng, nhưng cũng để cho hắn có chút khó chịu. Đối phương là cái bị đuổi ra khỏi cửa tiểu tử nghèo, mắt nhìn thấy liền muốn lưu lạc đường lớn làm ăn mày, thoáng cái xuất ra nhiều tiền như vậy, cái này rất không hợp với lẽ thường. Trên thực tế, Tiểu Nhâm nhất mình cũng rất kinh ngạc, không biết mình kia tới nhiều tiền như vậy. Hắn trước đó, trên người chỉ cũng có trăm mấy chục lượng bạc bản thân, là hắn cái kia nương trộm nhét vào nàng trong túi, còn nói để cho hắn chăm sóc kỹ chính mình, ngàn vạn lần chớ ván bọn họ lòng dạ ác độc. Kết quả, mới vừa rồi tay sờ một cái, nào có cái gì 520, vừa vặn liền 2000 lượng. Hắn đối tiền không khái niệm gì, rất là dứt khoát kín đáo đưa cho chủ quán. Hắn không biết là, kia nút ở hắn trong vạt áo hai tiểu chỉ, chính ngo giao giác nhìn một màn này, hai cái móng vuốt nhỏ còn học nhân che miệng cười trộm, mười phần giống như một nghịch ngợm càn quấy hài tử. Khu, cái kia, ta dẫn ngươi đi tìm muội muội chơi đùa, ngươi nguyện ý không? Tiểu Nhâm nhất có chút không ưa nhíu mày một cái, đột nhiên rất không muốn nghe người đàn ông này nói chuyện. Cái kia thúc thúc, ta rất cảm tạ ngươi một mảnh thịnh tình, ta nhớ ra rồi, ta ở ngoài thành còn có một ngoại tổ tổ, ta có thể đi nhờ cậy hắn. Nói xong, hắn rất có lễ phép đối dâu cá trê nam nhân làm một quả cảm ơn, xoay người liền muốn rời đi. Dâu cá trê nam nhân âm thầm thoá chửi một câu, lười làm tiếp dây dưa xoay người rời đi. Tiểu Nhâm nhất trên thực tế nào có cái gì ngoại tổ tổ, hết thảy chẳng qua chỉ là thuận miệng nói bậy mà thôi, đây hoàn toàn là theo bản năng một loại bản năng phản ứng. Trời mới biết cái này còn đơn thuần như tờ giấy hài tử, tại sao sẽ đột nhiên đến như vậy vừa ra. Giờ phút này, hắn đối với người nhà còn ôm có một loại ảo tưởng, cũng không tính đi xa, chết thân liền muốn trở về tiếp tục ngồi. Sau đó, đen đuổi cùng một cái xông tới mặt lão nãi nãi đụng phải. Lão nãi nãi đi đứng không được, xử đến một căn ba tong, lúc này bị đụng bốn ngưỡng bắt xoa, hữu khí vô lực hô hoán lên. Ân ân ân. Cái nào quân trời đánh đụng lão bà tử, này là không phải muốn giết ta mà. Lão bà tử thân thể ôm bệnh nhẹ, gặp không dừng được a. Vị này lão nãi nãi, cái kia là ta đụng ngươi, ta không phải cố ý, ta đây liền đỡ ngươi. Tiểu Nhâm nhất vóc dáng mới bay lớn điểm, kia có sức lực đỡ nhân không đỡ dậy, liền với hắn đồng thời quẳng té xuống, nặng nề đặt ở lão trên người nãi nãi. Bò dậy nhìn một cái, lão con mắt của nãi nãi đóng chặt, tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. A a a, lão nãi nãi, ngươi không sao chớ, ngươi đừng làm ta sợ a. Hắn đi sờ một cái mặt nàng, đã không có nóng hổi tức. Cứ như vậy mất một lúc, lão nãi nãi đã một hơi thở không có lên đến, rất là khoa trương ở ra rắm. Nàng bị chết là như vậy đột nhiên. Đưa cái này còn tấm bé hài tử hù dọa sắc mặt của được tái nhợt, cả người đọng lại ở nơi nào run lẩy bẩy, không biết nên như thế nào mới phải. Lúc này, một cái cô gái trung niên xông lên, hướng về phía Tiểu Nhâm nhất chính là lại đánh lại đạp. Ngươi một cái dày thối, ngươi hại chết ta lão nương, ta muốn ngươi thường mạng. Đại nương, ta là không phải. Ô ô ô. Hắn là không phải cố ý, tại sao có thể như vậy? Chuyện lớn như vậy, hắn như vậy tiểu hài tử nơi nào gánh nổi? Trực tiếp bị dọa sợ đến ô ô khóc nghẹn. Cô gái trung niên ôm lão nãi nãi gào thét bi thương trong chốc lát sau, đột nhiên đứng lên. Bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, thử. Ngươi một cái đồ vật nhỏ, ta lão nương bởi vì ngươi mới tử, ta muốn ngươi cho nàng mặc đồ tang, còn phải bồi thường người chúng ta mệnh phí 200. Không đúng, 2000 lượng, ngươi đáp ứng còn chưa đáp ứng. Xem ảnh một. Ta. Tiểu Nhâm nhất sờ một cái bên hông mình, nơi đó vừa vặn còn có 2000 lượng, không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, tiền không là vấn đề, bây giờ ta liền có thể cho các ngươi. Bất quá, mặc đồ tang. Đại nương, ta không làm được, cũng không có thể, van cầu ngươi, đổi điều kiện đi. Hắn không thể làm loại sự tình này. Đây là lão nhân trực hệ huyết thân mới có thể làm, hắn chỉ là một người ngoài, như thế nào có thể? Trừ phi hắn buông tha chính mình họ, ngược lại quan bên trên lão nãi nãi phu quân họ, trở thành nàng hậu nhân, mà đây là hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn sinh là người nhà họ Nhâm, chết là Nhâm gia quỷ. Liên lúc này đoán Nhâm gia gia phả bên trên, hắn đã bị bỏ đi, cũng không thể thay đổi hắn lưu có người nhà họ Nhâm huyết. Hừ, tiểu tạp chủng, khắc cho thể diện mà không cần, hoặc là đáp ứng ta muốn yêu cầu, hoặc là liền theo ta đi kiến quan, ta muốn cho ngươi trốn theo, nhìn ngươi sợ hay không? Trung niên nữ tử tựa như mẫu la hổ, bắt Tiểu Nhâm nhất cổ tay, kéo lôi đến liền muốn hướng nha môn phương hướng đi tới. Dù sao cũng là mạng người kiện, trung quanh các khách xem mặc dù đồng tình Tiểu Nhâm nhất gặp vỡ, lại cũng không có ai dám ra mặt nói cái gì. Lúc này, một cái bạch phát thương thương lão nhân, gỡ ra đám người giày ở cô gái trung niên, nghịch ngợm. Mau thả mở này đứa bé. Cô gái trung niên phàn nàn gương mặt, ô ô thất cứu ông ngoại, người lão có thể tính tới rồi, được vì ta làm chủ a. Ta kêu 70 tuổi lão nương ai, chỉ là ra ngoài chuẩn cua, liền bị tên mắt con này hại chết, ta muốn kéo hắn đi kiến quan. Để cho hắn một mạng để một mạng, ngươi lão ngàn vạn lần chớ ngăn ta. Tóc bạc lão nhân kiên định đưa tay một cái tay ngăn ở trước người của nàng, tuyệt đối không thể. Cô gái trung niên không tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm, thất cứu ông ngoại, ngươi lão nhưng là ta trực hệ trưởng bối, lại hướng một ngoại nhân cũng không giúp ta, này giống như nói sao? Cái này còn có thiên lý à? Cô gái trung niên càng nói càng kích động, trong miệng nói văng cả nước miếng, lão nhân tất nhiên nguy nhưng bất động, rất có đại gia chủ phong độ. Chờ đến trung niên nữ tử tâm tình hòa hoãn một chút, lão đầu mới mở miệng trấn an nói, chuyện đã xảy ra, ta đã nghe nói, ta phải nói này đứa bé còn nhỏ, cũng là không phải bản tính phạm ác. Chuyện cũng đã qua, chúng ta nên cho người sống lưu một con đường sống, cũng cho mình tích điểm đức, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Huống chi hắn nguyện ý bồi thường, ngươi yên tâm thoải mái nhận lấy ngân lượng. Chuyện này đến đây thì thôi, chẳng phải lương toàn kỳ mỹ. Nhưng là cô gái trung niên còn có chút do dự, nhưng là khi nhìn đến lao đầu kia trường không nghi ngờ gì nữa mặt lúc, hay lại là nhịn được đem đến miệng cự tuyệt, miễn cưỡng đổi thành đồng ý. Được rồi, thất cứu ông ngoại ở tộc dịch cao vọng trọng, cháu gái lần này liền nghe ngươi, ngươi nói ai làm liền ai làm. Lao đầu tóc trắng hài lòng suy ngẫm trong râu, ngược lại hướng về phía tiểu nhâm nhất nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, nhưng là không biết tiểu ca nhi nguyện ý như thế bồi thường sao. Tiểu nhâm nhất cố gắng nuốt nước miếng một cái, cố tự chấn định nói, ta nguyện ý, trên người của ta tiền cũng cho vị đại nương này, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy chung quanh vốn là náo nhiệt huyên náo phố xá, thoáng cái trở nên đen thui, cái kia bắt hắn lại cổ tay nữ nhân, còn không chờ hắn bồi thường, người đã không thấy. Lúc này bốn phía đen nhánh không nói, tiểu liên thanh âm đều có loại bị cắn nuốt rồi cảm giác, hết thảy tĩnh lặng quỷ dị đến đáng sợ. Đây là đâu nhi? Ta lại ở đâu nhi? Có ai không? Đột nhiên, một cái phiêu miểu ám ếch, mang theo điểm ác ý thanh âm, tại hắn bên thai vang lên, kiệt kiệt kiệt. Biết bao dễ thương tiểu hoa hoa à, lao đầu ta chờ đợi rồi rất lâu, cuối cùng phán đến giờ phút này. Hoa ha ha ha. Chương 441, vì người khác làm áo cưới. Âm thanh xa lạ, tràn đầy ác ý, tiểu nhâm nhất tim đập rộn lên hỏi ngươi là ai? Ngươi ở chỗ nào? Ngươi muốn làm gì? Âm thanh xa lạ, cũng không cố định, chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, tiểu hoa hoa, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, bởi vì, rất nhanh ta thì sẽ là ngươi, mà ngươi chính là ta, chúng ta cũng không phân biệt với nhau, hiểu không? Kiệt kiệt kiệt. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi cách ta xa một chút. Mãnh liệt bất an để cho hắn bộ dạng xun xoe chạy như điên, một đường khó khăn, cũng không biết ngã bao nhiêu lần. Cho đến hắn lại cũng không chạy nổi, đặt mông ngồi dưới đất thở gấp đại khí lúc, chỉ cảm thấy trán một trận căng đau, trước mắt có một đạo bạch quang thoáng qua, không đợi suy nghĩ đã ngẹo đầu, hoàn toàn hôn mê đi. Hắn cứ như vậy yên lặng nằm, không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày, có lẽ là trăm năm, thậm chí lâu hơn. Lâu đến cho là hắn đã chết lúc, một cái thở hổn hển thanh âm đột nhiên từ trên người hắn vang lên, đáng chết, làm sao có thể đoạt xá không được. Hắn mới chỉ là một hài tử mà thôi a. Cái này, bất ngờ chính là mới vừa rồi mang theo ác ý tính chất thanh âm, nhưng là không biết tại sao, chạy đến tiểu trên người nhâm nhất. Cái này mang theo ác ý thanh âm tựa hồ không cam lòng thất bại, hung tợn lẩm bẩm, tại sao? Tại sao một cái 7-8 tuổi hài tử, linh thức như vậy cường đại, ta lại không vào được? Ta tuyệt sẽ không nhận thua, tuyệt không nhận mệnh a. Hắn bày ra lâu như vậy, thật vất vả mới chờ đến tiểu nhâm nhất nói ta nguyện ý, vì ba chữ kia, hắn đầu tiên là biến ảo thành một cái dâu cá chê nam nhân, lại huyễn hóa ra lão nãi nãi, cô gái trung niên, tóc bạc lão đầu, diễn nhiều như vậy xuất diễn, cuối cùng mới dùng bí thuật đem tiểu nhâm nhất kéo vào chính mình linh thức hải lý. Niềm tin của hắn tràn đầy chui vào đến đối phương trong đầu, không nghĩ tới nơi đó vô cùng kiên cố, hắn chẳng những không có chui vào hạch trong lòng đi, phản ngược lại mình linh thức có chút không yên đứng lên. Hừ, ngươi linh thức bất quá là một hài đồng lớn nhỏ, ta đã là người lớn, ta cũng không tin không bắt được ngươi, ngươi chờ ta. Dứt lời, hắn móc ra một tấm màu trắng bạc ly kỳ lá bửa, không do dự nữa, tàn nhẫn vỡ ra. Thoáng chốc, thoát ra một cái màu trắng bạc hàng dài, uy thế rung trời, toàn thân lóe lên vực quang, cùng phổ thông phù bảo huyễn hóa ra hình rồng không hề cùng dạng. Này rõ ràng là một tấm tiên bảo lá bửa, vào giờ phút này bị người này sử dụng được. Ngân long gầm thét, khí thế hung hăng hướng về phía ngủ say tiểu nhâm nhất miệng to mở ra, một cổ hàn mang xì ra bao phủ ở tiểu nhâm nhất, rồi sau đó lại hóa thành một cái ngân tuyến chui vào hắn linh thức trong biển. Lúc này tiểu nhâm nhất ngủ rất an tường, hoàn toàn là một loại nhao trạng thái, đối với quanh mình phát sinh hết thảy không có cảm giác. Hắn làm một cái rất dài mộng, trong mộng có một con manh manh đắt thỏ, còn có một cái yêu tranh đoạt tình nhân cậu tử. Tại hắn cặp chân lúc này chui tới chui lui, không nói ra khoái hoạt. Chính chơi được rất vui vẻ lúc, đột nhiên tới cái ngân long lánh cự long, hướng về phía hắn trương răng múa miệng đánh đem tới. Kia cự long quá lớn, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, chỉ là một chỉ con mắt, liền so với hắn thấy qua đèn lồng còn lớn hơn, nó cái vướt tỉ mỉ trưởng lóe lên sắc bén quan mang, so với chiến trường thượng tướng quân dùng mã tấu còn phải làm người ta kiêng kỵ ba phần. Đứng ở một cái như vậy vật khổng lồ bên cạnh, tiểu nhâm nhất nhỏ bé giống như con kiến hôi, căn bản thăng không nổi đối kháng tâm tư, dĩ nhiên, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi tâm tình. Phản phất, đây chính là một chỉ lão hổ, không đáng để lo. Làm ngân long liền muốn nuốt một cái xuống hắn lúc, chân hắn bên vốn là nằm hai tiểu chỉ bỗng nhiên đứng. Bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, vốn là chỉ có tay lớn cỡ bàn tay thân thể, lắc mình một cái, trong nháy mắt bành trướng to con như ngưu độc tử, chiếc kia răng nhọn, cho dù cách một khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được kỳ phong mang. Chỉ thấy hai tiểu chỉ trừng mắt, móng nuốt trên đất đạp một cái, không sợ hãi đón cự long lên. Cự long thân thể khổng lồ, thân thể không bằng này hai tiểu chỉ linh hoạt, chỉ là ngắn ngủi giao phong, đã bị cắn xé được vết thương chồng chất. Đáng ghét, hai cái này tiểu xuất sinh không tốt chuyện của ta a. Nói chuyện, là ngân long chủ nhân, cái này âm thanh xa lạ tràn đầy hối tiếc khí. Xem ảnh một. Không biết sao trước biến ảo thành dâu cá trên nam nhân lúc, sẽ không xử lý xong này hai tiểu chỉ, lúc này ở này linh thức trong biển, càng là không có cách nào. Chẳng qua chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, ngân long bị hai tiểu chỉ cắn rách rách dưới, thân thể phiêu hốt bất định đã hành động chậm chạp, một bộ sa sút tư thế. Hừ, cuối cùng đánh cuộc, ta là tuyệt không dung tha. Thừa dịp ngân long kềm chế này hai tiểu xuất sinh, này tà ác thanh âm rốt cuộc hóa ra một cái mơ mơ hồ hồ hình người, hướng về phía tiểu nhâm nhất đánh lên đi. Đi chết đi, tiểu tạp chủng. A a a. Một bóng người bị bắn ngược, hóa thành một đạo lưu tinh bay về phương xa. Phốc nôn. bóng người rơi xuống đất, phun ra một chùm máu tươi. Hắn giơ tay lên, hung tợn lấy sống bàn tay lau mép một cái vết máu, trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Đây là lực lượng gì? Người nam nhân kia, hắn căn bản liền là không phải hải tử. Hắn đến tột cùng là cái gì? Tại sao có thể gây tổn thương cho ta? Hắn muốn đoạt xá này là trẻ tuổi thân thể, nhưng mà, xuất thủ sau, đối phương một chút không phản kích cũng có thể thương tổn được hắn, như vậy, hắn lấy cái gì đi cạnh tranh? Hắn còn có đường sống sao? Ha ha ha. Tân Tân khổ khổ bận rộn một trận, nhưng là vì người khác làm áo cưới, ta thật không cam lòng à. Kèm theo tiếng giống giận này, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi, nam nhân muốn rách cả mí mắt nhìn tiểu nhâm nhất, này đứa bé tựa hồ đắm chìm trong lúc đánh nhau, căn bản không chú ý tới mới vừa mới có một nhân đánh lén hắn không nói, thiếu chút nữa chết. Thằng nhóc, một lần cuối cùng, chúng ta sẽ nhìn một chút này tặc lão thiên sẽ thành toàn ai. 12 phân linh lực điều động, lại không có bất kỳ đường sống, bóng người giống như viên lưu tinh xông về tiểu nhâm nhất. Ồ, xảy ra chuyện gì hả? Tiểu nhâm nhất ngẹo đầu quan sát, chỉ nhìn thấy điểm một cái phá toái tinh quang tán lạc tại không gian, không nói ra chói mắt động lòng người. A, thật là đẹp a. Hắn mừng rỡ vỗ tay bàn tay. Ở ánh sao bên trong, một cái có chút yếu ớt linh thức kẹp đập ở bên trong, có oán hận, không hề cam, có nghi ngờ. Nhưng mà đã sẽ không có người giải thích cho hắn, theo một điểm cuối cùng linh lực hao hết, này sợi linh thức hoàn toàn vỡ lạc, cùng toàn bộ ánh sao đồng thời, tiêu tan ở nơi này vô tận linh thức biển. Bóng người vỡ lạc, đưa đến kia rách mướp ngân long mất đi linh lực cung cấp, cũng cùng theo một lúc biến mất, toàn bộ linh thức biển lại lần trở nên tĩnh lặng. A, xảy ra chuyện gì ạ? Tại sao như vậy thoải mái, tốt buồn ngủ a? Tiểu nhâm nhấc ngáp một cái, giãn gân cốt một cái, cũng không chịu được nữa buồn ngủ, cuốn rúc vào trên đất ngủ thiếp đi. Hai tiểu chỉ khôi phục thái độ bình thường, một tả một hữu bảo hộ ở bên cạnh hắn, nhìn nhỏ yếu, kỳ thực tựa như hai cái kim cương. Ở tiểu nhâm nhất không biết phương, thân thể của hắn trong kinh mạch, kia bánh hình ánh sáng bên trong, thoáng cái nhiều hơn rất nhiều ánh sao, một lần lại một khắc bị cọ rửa, cho đến toàn bộ ánh sao bị rửa sạch, đồng hóa thành ánh sáng. Lúc này nải quang đã do khinh bạc khí thái biến thành thể lỏng, thậm chí có đông đặc hiện tượng. Chương 442, ma nhân cùng ma thú khác nhau. Trong kinh mạch những biến hóa này, không có ai biết, hết thảy đều là đang ở không muốn người biết phương, yên lặng hoàn thành. Lúc này mỹ nhân định làm nhâm nhất trợn mở con mắt lúc, bên cạnh hắn đã đứng cọng lông lộ ra mấy người, hắn hoảng hốt hồi lâu mới tỉnh ngộ lại. A, vừa nãy là ai đánh lên ta? Ta liền gặp được một tia bạch quang thiểm quang. Cọng lông lộ ra chỉ cách đó không xa một cụ xấu xí không sót mấy thi thể, cũng là một bộ không hiểu dáng vẻ, chúng ta vừa mới từ thần hố bên dưới chạy đến, gặp lại ngươi thời điểm, người này liền nằm ở nơi đó, mà ngươi cũng ngủ ở nơi này, không biết xảy ra chuyện gì. Xấu xí yêu, lại là hắn. Nhâm nhất vây vây đầu, cố gắng nhớ lại chính mình mới vừa rồi cũng trải qua cái gì đó. Sau một lúc lâu, vẻ mặt âm trầm nói, ta thật giống như biết cái gì. Người này, hắn muốn chiếm đoạt ta linh thức, sau đó, không biết tại sao, thất bại. Chiếm đoạt? Nhân linh thức còn có thể chiếm đoạt sao? Tam Thạch không hiểu nhìn Quọng Lông Lộ Ra. Quọng Lông Lộ Ra vướt trong râu, rất là khẳng định nói, đối phương công kích ngươi linh thức. Tiểu tử, ta muốn đoán không nói bậy, ngươi nên là chúng một loại tà thuật, tiêu đoạt xá mới đúng. Này xấu xí đồ vật muốn đoạt xá ngươi linh thức, chiếm cứ thân thể của ngươi, thật là ác độc. Có lẽ này Hải Vịnh trận pháp chính là này bởi vì vây khốn chúng ta thiết kế. Đại gia, đoạt xá không ly kỳ, dù sao người này hiện tại thân thể tức là thú loại lại xấu xí không chịu nổi, không người nào có thể tiếp nhận chính mình biến thành cái bộ dáng này, ta có thể hiểu được. Này trận pháp chẳng lẽ cũng là hắn làm cho? Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Nhâm nhất thật sự là không có cách nào tưởng tượng, hắn vẫn cho là cái này trận pháp là cái kia xúc thủ quái làm ra đến, không nghĩ tới. Nghĩ đến chính mình thu phục xúc thủ quái sau, cũng không có thể lập tức rời đi Hải Vịnh, hắn không thể không tin tưởng, đầy đủ mọi thứ, đều là xấu xí yêu lấy ra, mục đích là vì rồi đem người vây khốn, tốt đoạt xá. Cũng may, hắn âm sai Dương Thác còn sống, cũng không có để cho đối phương được như ý, nhưng là không biết rõ làm sao làm được. Nghĩ đến thân mình thể thiếu chút xíu nữa, sẽ do một người khác xa lạ linh thức tới thao túng, hắn cũng không khỏi được một trận buồn nôn cộng thêm chán ghét. Lúc này, có linh linh tán tán năm nào chạy trốn tới trên bờ cát đến, bọn họ đều là mới vừa rồi Hải Vịnh nổ tung sau người may mắn còn sống sót. Nhâm nhất không chút nghĩ ngợi liền giơ chân lên, đem xấu xí yêu thân tử đạp về phía những thứ này năm nào. Năm nào môn trải qua này đất rung núi chuyển, vốn là thần hồn bất an, lúc này bị nhâm nhất đến như vậy vừa ra, nhất thời bị dọa sợ đến khắp nơi tán loạn, hơi có chút kinh sợ chim. Chờ phát hiện bị đá tới đồ vật, chẳng qua chỉ là một cụ xấu xí yêu tử thi sau, từng cái lại đánh bạo xuống lại. Xuất sinh chính là xuất sinh, rõ ràng thi thể này chính là đồng loại, cũng không thấy bọn họ có bài xích, như ong vỡ tổ xông lên, ngươi một cái ta một chảo, rất nhanh thì đem xấu xí yêu thi thể chia cắt xong. Cái tràng diện này không nói ra máu tanh, mọi người mặc dù không vui, thì cũng chẳng có gì phản ứng. Ngược lại là Tịch Mặc, tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận, xoay người liền phun rồi cái hào hào. Xách xách xách. Lại không thể không từng va chạm xã hội, về phần như vậy chứ sao? Vạn Oánh bĩu môi một cái, một bộ cay nghiệt mặt nhọn. Nàng thập phần coi thường Tịch Mặc cố ý một bộ hiểu điệu đại tiểu thư phàm nhi, nhìn liền đặc biệt muốn khi dễ. Trên thực tế, nàng là thật có nhiều chút oan uổng Tịch Mặc, Tịch Mặc tính cách vẫn luôn tương đối dứt khoát quả quyết, là một cái tư thế hiên ngang hiệp nữ, nếu như là không phải quả thật không thoải mái, nàng cũng sẽ không lộ ra như vậy dáng vẻ suy nhược đến, dù sao trong ngày thường nàng cũng là một thật là mạnh chủ, cũng giống vậy không tiếp thụ nổi như thế nhu nhược dáng vẻ. Vạn Oánh nói xong lần này cay nghiệt lời nói sau, nhưng là tự cười nhạo cười. Đại khái nàng trong xương ngược tính đã thâm căn cố đế, trong lúc nhất thời rất khó biến chuyển. Chính nàng cũng biết rõ mình khuyết điểm chỗ, nhưng là một chút muốn thay đổi ý tứ cũng không có. Ai trách trách, nàng chính là như vậy ta đi ta tố nữ nhân, ai cũng không sửa đổi được nàng, bao gồm chính nàng. Xem ảnh một. Tịch Mặc lau mép một cái nôn, thật sâu nhìn nàng một cái. Cái này thường ngày tổng hội phản kích cô nương, rốt cuộc học được cẩn nhẫn, đem cơn tức giận này nuốt xuống. A Cát, có thể tính nhìn thấy ngươi môn rồi. Một cái rất đột ngột giọng oang oang, đột nhiên từ sóng biển bên trong truyền tới. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chính là Lưu Canh Dự ở trên thuyền lớn Ngô Thế Vân. Lúc này hắn một bộ chật vật lặn lội dáng vẻ, bị sóng biển đánh thẳng vào, sống chết dù không tới. Bên cạnh hắn có người đàn ông xa lạ, thật sự là không nhìn nổi, xách quần áo của hắn, đem hắn giống như kéo chó chết như thế kéo lên bờ. Người đàn ông này nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong, bả vai thượng tọa đến một cái tiểu tiểu manh manh thú, thoáng cái liền hấp dẫn tới Vạn Oánh sự chú ý. Cái kia, ngươi khỏe, nhận thức một chút, ta tên là Vạn Oánh, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Nữ nhân này cùng tầm thường khuê các nữ tử rất không giống nhau, căn bản liền không biết cái gì gọi là đoan trang kín đáo. Lời kia vừa thốt ra, không riêng gì người đàn ông này cau mày, chính là cọng lông lộ ra mấy cái quen thuộc người nàng, cũng bị lôi được không nhẹ. Chờ lâu không có kết quả, cái này ngạo kiểu nữ nhân có chút nhỏ than phiền nhíu môi, uy, người cầm á. Nói với ngươi lâu rồi, cũng sẽ không lý tới nhân à. Nam nhân xa lạ cau mày, chỉ là dọn dẹp trên người mình quần áo rớt sũng, căn bản không nghĩ đáp lại Vạn Oánh. Mọi người không nhận biết này người đàn ông xa lạ, nhâm nhất nhưng là không thể quen thuộc hơn được, chính là cùng hắn đồng thời thoát đi vân mộng giới mộng phi nhân cùng ma. Hắn vẫn không có tìm được cái này hai người, một lần cho là mình nằm mộng, không nghĩ tới bọn họ lại cùng Nô Thế Vân lăn lộn chung một chỗ. Mộng đại ca, ma tiền bối, thật đúng các ngươi. Ha ha ha. Thật sự là quá ngoài ý muốn á. Nhâm nhất nhiệt tình như lửa tiến lên, muốn mang đến kích tình ôm, lại bị mộng phi nhân đưa ra một cái tay chặn, "Uy uy uy, cho ta chú ý một chút ảnh hưởng." Nếu như nhâm nhất cái mỹ nhân, mộng phi nhân bị đem ôm một cái ngược lại cũng không không ưa, hai nam nhân lời nói, chỉ tưởng tượng thôi nổi da gà đã thức dậy. Cắt. Nhâm nhất khinh bị liếc hắn một cái, ngược lại đối ma đưa tay ra, "Ma tiền bối, biển rộng mênh mông còn có thể gặp nhau, hai ta cái thật có duyên phận, ngươi nói là cũng phải không?" "Hừ, nhận biết ngươi, ta đoán gặp vận rủi lớn." Ma kiểm bên trên mặc dù không tràn đầy, thân hình này nhưng là quơ quơ, rất nhanh thì xuất hiện ở nhâm nhất tay ba trong lòng bàn tay. Nha! Ngươi này đổ vật nhỏ lại biết nói chuyện. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi là thần thú sao? Nô Thế Vân tự nhận là người thứ nhất nhận biết hai người này, lúc này mới biết ma biết nói chuyện. Ma thập phần khinh thường hướng về phía Ngô Thế Vân nổ bãi nước miếng, cái gì thần thú? Phi! Ta là ma vương! Không nên làm lăn lộn ta đời sau loại! Tiểu Khả ái nghi ngờ nói, ma vương! Chưa nghe nói qua, ta cũng chỉ nghe nói qua ma thú. Ngươi không phải là ma thú thăng cấp mà đến đây đi. Mặc dù ma khinh thường, nhưng cũng không nguyện ý bị người hiểu lầm. Theo giải thích, ma thú như vậy cấp bậc thấp sinh vật, lại có thể cùng ta cường đại ma vương đại nhân như nhau. Ngạch ba ngươi nói ngươi là ma vương đại nhân, này thân thể. Xách xách xách, cái ma thú mấy chục ngàn lần a. Tam Thạch trợn trắng mắt, tiểu tiểu âm thanh lẩm bẩm. Chương 443, lại một lần gặp gỡ hay lại là lúng túng. Ma lai lịch là thế nào? Nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết, đối mặt đám này lòng hiếu kỳ đặc trọng nhân, hắn dứt khoát ngạo kiểu im lặng, mang đến không để ý. Mọi người còn đợi tiếp tục dây dưa, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trên biển đi nhanh tới, chính là con rể cùng nàng cái kia tích tự như kim sư phó chạy tới. Lúc này nhâm nhất hình tượng dị thường chật vật, đầy bụi đất đều không đủ lấy hình dung hắn, hắn trải qua chưa gặp nhiều trắc trở, có thể còn sống đã là không dễ. Thật giống như, luôn là ở thời điểm chán nản nhất, thấy người này à, nhâm nhất đã không có cách nào hình dung mình lúc này tâm tình. Con rể thấy hắn, tức là ngoài ý muốn, lại vừa là đã sớm dự liệu được như thế, trên mặt kinh dị chỉ là chốc lát liền khôi phục bình thường. Nhâm đại ca đã lâu không gặp, phong thái như cũ đây. Tống tiểu thư đã lâu không gặp, mỹ lệ như cũ hở à a a. Hai người khách khí lễ phép chào hỏi, một cổ xa lạ khí tức đập vào mặt, hiện trường không nói ra lung túng. Mọi người đối con rể ngược lại cũng không quá xa lạ, dù sao ở đường về bên trên, bọn họ còn ở một cái trà trên quán vô tình gặp được quá, may mắn cọ sát đối phương ăn một bữa thực. Lần lượt lên tiếng chào sau, tình cảnh nhất thời yên tĩnh, ai cũng không tính chất nhắc lên câu chuyện hàn huyên, thật vất vả chạy thoát, tâm thiếu được lợi hại. Nhâm nhất có chút không chịu nổi lên tiếng đánh phá khí phân, có thể ở chỗ này gặp Tống cô nương, thật là ngoài ý muốn. Biển rộng mênh mông a. Cho dù ở trên đất bằng, cũng không có thể tối cao, hai người bọn họ như vậy, có tính hay không hữu duyên đây. Như vậy ý nghĩ ở tâm lý chợt lóe lên, mau nhâm nhất đều có chút không bắt được. Con rể che miệng mà cười, đúng vậy, có thể gặp nhau lần nữa, thật là tam sinh hữu hạnh. Mới vừa rồi nơi này chấn động một cái, ta. Ngôi thuyền hư rồi, cũng còn khá gặp các ngươi thuyền, nếu không mà nói. Con rể tránh nặng tìm nhẹ vừa nói, cũng không có qua tiết lộ thêm cái gì. Nghe vậy nhâm nhất, khẩn trương nhìn Ngô Thế Vân, chấn động a. Ngô đại ca, chúng ta thuyền. Ngô Thế Vân vội vàng đáp lại, thuyền vẫn khỏe. Một chút tổn thương cũng không có. Tiếp đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, đảo là mấy người bọn hắn, không trải qua các ngươi đồng ý, liền lấy được trên thuyền, nhưng là không biết các ngươi để ý không. Thuyền có thể là không phải hắn, hắn cũng theo đó lúc mới hậu chi hậu giác phát hiện, tự có nhiều chút vượt qua chức phận, không biết có thể hay không cho thuyền thượng nhân mang đến phiền toái. Nhâm nhất rất là sảng khoái cười một tiếng, ha ha. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, tất cả mọi người là không phải người ngoài, có thể tụ chung một chỗ cũng là loại duyên phận. Hắn xoay người nhìn con rể, không biết Tống cô nương chuyến này mục đích nơi ở nơi nào, còn xin báo cho, chúng ta cũng tốt hoạch định tiếp theo hành trình. Ách, con rể suy tư một chút mới nói, chúng ta ở trên biển đi rất lâu, có chút mệt mỏi, muốn lên trước cái này hải đảo sửa chữa mấy ngày, sau đó sẽ từ từ mưu đồ. Nhâm Nhất gật đầu một cái này hải đảo, ngoại trừ bên kia mấy con năm nào cần phải cẩn thận ngoại, giờ phút này ngược lại cũng an toàn. Cũng được, chúng ta mấy người trải qua một phen chắc trở, cũng cần sửa chữa, mọi người liền đồng thời làm một bạn đi. Như thế. Đa tạ. Con rể đối Nhâm Nhất được rồi lễ, sau đó vừa tò mò hỏi đúng rồi Nhâm đại ca, cái này hải đảo trước chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Ngậy. Cái này nói rất dài dòng. Nhâm Nhất cũng không tốt bại lộ chính mình túi gấm tồn tại, bởi vì thu phục xúc thủ của em mới lấy động tĩnh lớn như vậy. Hắn tùy ý qua loa lấy lệ nói, trước này dưới hải đảo mặt ẩn nút một loại quái vật, sinh có thật nhiều xúc tu, rằng có hải đảo như vậy đại, công kích chúng ta nhiều lần. Ta cùng nó đấu một trận, sau đó may mắn chặt đứt người này rất nhiều xúc tu, xúc sinh kia không chịu nổi, sau đó khu chui vào đáy nước thâm viên chạy trốn. Cho nên ta mới nói cái này hải đảo coi như an toàn ha. Xem ảnh một. Nói dối đối với Nhâm Nhất mà nói, còn có chút lúng túng cùng không thích ứng, cũng may chỉ là lời nói dối thiện ý, hắn ở tâm lý hơi chút xây dựng một chút, vẫn có thể tiếp nhận. May hắn không giải thích được giết chết xấu xì yêu, nếu không bọn họ nhóm người này đần độn vọt tới trên đảo đến, mọi người cùng nhau bị trận pháp vây khốn, vậy coi như náo nhiệt. Nghĩ tới đây, một cái dị thường ý tưởng hoang đường đột nhiên ở hắn tâm lý chạy đến, nếu bọn họ cũng không ra được, trên đảo này liền mấy người bọn hắn ở, lại người người cũng độc thân, Lam Linh có thể hay không? Ngay sau đó khổ sở cười một tiếng, thật lời như vậy, nữ nhân này nói không chừng sẽ giống như một đóa khô héo hoa, rất nhanh thì buồn bực quả cuối cùng đi. Con rể lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị nói lên, xúc thủ quái a, lại có hải đảo lớn như vậy, thật bất khả tư nghị, nhất định rất cường đại chứ. Đúng vậy, cái này xúc sinh sẽ phun ra một loại chất lỏng màu đen, tiếp xúc thời gian dài, nhân cũng sẽ bị cắn nuốt hết khí vận, tuổi thọ, thiên phú, trí nhớ vân vân. Cọp lông lộ ra mệt mỏi duỗi thần vương người, được rồi được rồi, đến đây chấm dứt, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngủ ngoài trời, có chuyện gì sau này từ từ rồi hãy nói. Mọi người tất nhiên ma lưu phân công hợp tác, không đợi hắn nhiều lời nữa, con rể quay đầu đối sau lưng hai cái thủy thủ phân phó nói, đi nhanh đem còn lại nhân cũng triệu tập tới, mấy ngày kế tiếp chúng ta đều đưa ở chỗ này trải qua. Bọn thủy thủ cũng rất thích nghe nàng phân phó, tất nhiên vô cùng kính cẩn làm việc. Con rể hài lòng xoay người, không ngờ vừa vặn tiến đụng vào Mộng Phi Nhân trong ngực. Nha! Nàng kinh hô thành tiếng, không nhịn được lảo đảo lui về phía sau. Cẩn thận! Mộng Phi Nhân bước lên trước, rất là dứt khoát nắm ở nàng eo thon nhỏ. Ba! Con rể thẹn quá thành giận, giơ tay lên thì cho hắn một cái tát. Ta chỉ là giúp ngươi mà thôi. Mộng Phi Nhân chỉ cảm giác mình rất oan uổng, vô tội bị như vậy xuống. Con rể mặt đẹp đỏ bừng, hung tợn nói, ta không cần ngươi hỗ trợ, và một chút cũng sẽ không tử. Lần sau nhớ cách ta xa một chút, nếu không gặp một lần đánh một lần. Nàng có thể là không phải mặt thượng khá nhiều điệu, nhu nhược có thể lấn tiểu cô nương, nhớ lúc đầu Nhâm Nhất lần đầu tiên cùng nàng gặp nhau lúc, liền bị nàng hung hăng đập tới một cái tát. Không thể không nói, nữ nhân cường hãn đứng lên, sẽ không nam nhân chuyện gì. Mộng Phi Nhân có chút không hiểu lẩm bẩm, lại không đem ngươi thế nào, về phần như vậy hung. Sớm biết, hắn còn không bằng thật làm chút gì, tỉ như bóp một cái thịt non cái gì, như thế như vậy, bị đánh cũng cam tâm tình nguyện a. Hừ. Con rể lắc đầu một cái, đầu đưa lưng về phía Mộng Phi Nhân. Không được tự nhiên đi ra ngoài. Mọi người bình an vô sự, một mực dày vò đến màn đêm buông xuống, đều tự tìm cái lều vải đi vào yên nghỉ. Ngày đó bên trên tinh tinh dần dần không nhìn thấy, bốn phía an tĩnh chỉ có tiếng sóng biển lúc, một cái thon nhỏ bóng người từ một cái tiểu hào trong lều trộm chạy ra ngoài, mò tới một người khác tương đối xa xôi lều vải vị trí. Sư phó, mau tỉnh lại, đến giờ rồi, chúng ta phải đi. Nghe thanh âm nói chuyện, nhưng là con rể, nhưng là không biết nàng khuya khoắt muốn làm gì. Khu, đã đợi ngươi đã lâu. Một cái thanh âm giản mua ở nàng phía sau đột ngột vang lên. Bị dọa sợ đến nàng đuổi vội vàng chuyển người đến, sư phó, ngươi không ở trong lều đợi, làm ta sợ muốn chết. Chương 444, tạo nghiệt còn là yêu nghiệt. Con rể sư phó, cũng chính là Vũ chân nhân, có chút buồn cười xoa xoa nàng đầu, ngươi đứa nhỏ này, như vậy thời khắc mấu chốt, sư phó ta nơi nào ngủ được. Hắn liền căn bản không ngủ, một mực tại chờ đợi nửa đêm canh ba đến. Chúng ta đi mau đi, tránh cho thức tỉnh những người này. Hai người thừa dịp bóng đêm che chở, rất nhanh thì biến mất ở trên bờ biển. Một người trong đó trong lều, Nhâm Nhất đang ngồi ở túi gấm trong thế giới xếp chân tu luyện. Trước hắn hao tổn tâm cơ thu phục xúc thủ quái, đi tới cái thế giới này sau, thân hình kỳ dị thu nhỏ lại, cùng thái tử bắt cầu yêu thích sùng vật bát chảo có chút tương tự. Chỉ bất quá, bát chảo là mang một ít màu hồng nhạt, xúc thủ quái là màu mực, giờ phút này hai tiểu chỉ an tĩnh dựa chung một chỗ, hai cái móng nuốt nhỏ còn nắm chặt với nhau, trang nghiêm một bộ ân ái ngọt ngào dáng vẻ. Đây cũng là tại sao Nhâm Nhất không đem bát chảo trả lại cho thái tử bắt cầu nguyên nhân, này hai cái bát chảo một mực hồ dính chung một chỗ, để cho hắn như thế nào tách ra, cũng không thể đem xúc thủ quái xúc tu lại chặt một cái. Đại khái là đồng loại hút nhau. Này hai cái từ lúc tiến vào này túi gấm thế giới sau, liền thay đổi trước quyết đấu sinh tử trạng thái, thay đổi đến hài hòa hưu hái đứng lên. Nhâm Nhất đối với lần này ngược lại cũng vui vẻ thành kiến, mặc dù có chút không giải thích được, nhưng là như vậy có ái hình ảnh, hay lại là làm người ta nhìn tâm tình khoái trá. Bây giờ hắn chính đang hấp thu, là xúc thủ quái sinh ra chất lỏng màu đen, loại chất lỏng này cùng trước huyễn linh thủy vụ giống nhau, toàn bộ bốc hơi đến không trung, biến thành mây đen một loại tồn tại. Hai loại chất lỏng cũng không có hai cái bát chảo như vậy hài hòa hữu ái, bọn họ vừa tiếp xúc liền đấu long trời lỡ đất, có loại một núi không thể chứa hai quặp tư thế. Màu trắng huyễn linh thủy vân chợt bọc lại chất lỏng màu đen, muốn đem nó bao lấy đồng hóa. Chất lỏng màu đen không cam lòng yếu thế đông đột tây đột, rất nhanh thì đem huyễn linh thủy vân cuốn lại ngàn thương bách khổng, ngược lại áp chế huyễn linh thủy vân. Bọn họ đấu khó khăn chia liễu, phía thế giới này chợt trời tối, chợt trời sáng, thay đổi liên tục dị thường, làm người ta hoa cả mắt. Cũng may nhâm nhất đối với hai loại linh khí cũng có thể hấp thụ, kinh mạch đại khai đại hợp giữa, đêm này hai loại linh khí cũng suy yếu một ít, cũng khiến chúng nó rốt cuộc ngừng trong chốc lát. Hô linh khí cũng có thể đánh, đây là thành tinh sao? Nhâm nhất xoa một chút trán mồ hôi, đồng thời nói thầm trong lòng đứng lên, tại sao lại không thể học một ít bát trảo tướng của bọn họ thân yêu nhau, thế nào cũng phải đấu cái ngươi chết ta sống đây. Ai ba như vậy sau này sẽ rất mệt mỏi. Hắn có thể hấp thu linh khí, đã rất no hòa, giờ phút này có loại ăn quá no cảm giác, đặc biệt muốn tìm một chỗ phát tiết một chút dư thừa linh khí. Đang cố gắng tiêu hóa lúc, đột nhiên nghe Lam Linh kêu một tiếng, "Ồ, Linh Linh, thế nào?" Nhâm nhất mặt đỏ lên hỏi. Hắn này có thể không phải là cái gì xấu hổ, mà là khó chịu. Hai người kia đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, nhất định là có quỷ. Kia hai cái. Nhâm nhất kìm nén giọng, tận lực không để cho mình giữ tợn dáng vẻ bị Lam Linh thấy. Hắn không cần nghĩ cũng biết, bây giờ hắn trên trán nổi gân xanh, bắp thịt tung tóe, so với con dã thú còn đáng sợ hơn. Đây nếu là bị đứa bé thấy, phỏng chừng sẽ bị hù dọa ngất đi. Hắn không nghĩ hù được Lam Linh, cho dù biết nàng thần kinh rất cường đại, khả năng sắc mặt cũng sẽ không đổi xuống. Hắn cũng không muốn đi. Lam Linh một môn tâm tư ở túi gấm bên ngoài, đối với lần này còn thật sự không có cảm giác. Hai cái này, ngoại trừ kia mới tới một nam một nữ, còn có người nào? Tiểu một, bọn họ nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, ta cảm thấy cho ngươi rất có cần phải với đi lên xem một chút. Phải không, ta đây phải đi. Nhâm nhất không chần chờ nữa, thân thể lắc lư một cái, người đã tại chỗ biến mất. Xem ảnh một. Lam Linh kinh ngạc nhìn hắn biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, người này lại tiến bộ rất nhiều sao? Còn ký lúc đầu, hắn liền thế nào ra vào túi gấm cũng không biết, rốt nát vô trí giống như đứa bé. Từ từ, hắn tử vừa mới bắt đầu phí sức ra vào, thậm chí còn yêu cầu nàng dẫn đường mức độ, từng bước lớn lên tới hôm nay, một chớp mắt công phu nhân đã không thấy tăm hơi. Nàng đột nhiên hơi xúc động đứng lên, tiến bộ lớn như vậy, người đây là tạo nghiệt, còn là yêu nghiệt. Đều nói yêu nghiệt thiên tài sinh ra, thường thường sẽ phải gánh chịu đến thiên tật. Cho nên, tiểu một, ngươi vạn vật kiếp, chẳng lẽ là thiên ý sao? Những lời này, nàng có thể không dám nói ra, chỉ hốt luân ở tâm lý chợt lóe lên. Đứng càng cao, thực ra bị áp chế lại càng lớn. Kia phiêu miểu không có dấu vết mà tìm kiếm thiên đạo, vô hình chen ép có thể rõ ràng cảm giác được. Không biết là hạnh phúc, nhất là người bình thường, bọn họ coi như thế nào đi nữa chỉ thiên mắng địa, cũng sẽ không gặp gỡ cái gì bất trắc. Chỉ có cao cấp tu sĩ, không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ, liền lại đột nhiên thân tử đạo tiêu, ngay cả một di ngôn cũng không kịp phát ra ngoài. Nhâm nhất nhiều lần bị xét đánh, cũng đều là nhân là thiên đạo cảm nhận được uy hiếp, ở diệt trừ dị kỷ. Lam Linh cười lạnh một tiếng, cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ đi xuống, nếu không, nàng không dám khẳng định, người kế tiếp bị xét đánh đối tượng, có thể hay không nếu đổi lại là chính nàng. Cái này túi gấm thế giới thật sự là quá non nớt, còn không có chính mình pháp tắc quý củ, cũng không có cái gọi là thần đê. Nơi này không có bất kỳ phòng vệ, có thể chống cự ngoại giới thế giới quy tắc. Cho nên, biết điều an phận, là nàng trước mặt thật sự duy nhất có thể làm. Lại nói Nhâm Nhất từ trong lều sau khi ra ngoài, bám theo một đoạn con rể hai người tung tích chạy tới, này một truy, không quan trọng, hắn phát giác đối phương phải đi địa phương. Bất ngờ chính là xúc thủ quái biến mất hoạch tâm chi địa. Mà nơi đó hắn đã qua, cũng không có phát giác cái gì không ổn, nhưng là không biết hai người này tại sao thẳng chạy tới. Hắn ngừng thở, hết sức làm cho chính mình biểu hiện tốt tựa như một tảng đá, không để cho hai người này phát giác. Thực ra hắn suy nghĩ nhiều, lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù theo dõi Lam Linh như vậy tu vi, cũng là hào không dấu vết có thể tìm ra, huống chi là con rể bọn họ đôi thầy trò này. Vũ chân nhân tu vi, chẳng qua chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ, mà con rể, khó khăn lắm tiến vào hải linh cảnh mà thôi. Nàng tư chất so với Ngô Thế Vân cùng Tịch Mặc như vậy đơn độc thiên linh căn ước chừng phải châu bỏ rất nhiều, cho nên mặc dù mọi người bước vào tu hành giới bước chân đều không khác mấy, nhưng là kết quả của nó đã bắt đầu lộ hiện ra. Ngô Thế Vân là cái rất si mê lực lượng cường đại nhân, sơ nhập tu hành ngưỡng cửa liền không kịp chờ đợi bế quan, một môn tâm tư nghiên cứu đứng lên, cho dù mọi người kéo lôi hắn lên bờ du ngoạn cũng từ chối thẳng thắn rồi. Cho nên chỉ bất quá mới nửa tháng công phu, hắn đã vượt qua đáng yêu linh cảnh, tiến vào bồi linh cảnh. Hắn là kim thuộc tính thiên linh căn, lúc này đã có thể thao túng đơn giản nhất kim thuộc tính linh lực, làm được điểm thạch thành kim. Đây nếu là đặt ở trong thế tục, hắn lại là cái hành tẩu cây dụ tiền, căn bản cũng sẽ không lại vì kim ngân tế nhuyễn dầu gì. Tưởng tượng năm đó, hắn ở Thái Nhất Tông bên trong làm trưởng lão lúc, cũng không ít vì cái tông môn này sinh kế dầu gì. Lại nói Tịch Mặc, nàng là một thủy thuộc tính thiên linh căn, bởi vì bị Hải Hoàng Cơ Tam Liệp phá thân thể, đối với tu hành liền mất đi thuần tịnh tâm ý. Bọn họ ở trên biển ước chừng hành xử một tháng, nàng mới miễn cưỡng tiến vào đáng yêu linh cảnh. Nàng cũng muốn tiếp tục tu hành, không biết sao gần đây mấy ngày này luôn là không ổn định. Động một chút là chán ghét muốn nói, một lần để cho nàng suy nghĩ không tập trung, khó mà ngộ đạo. So với hai người bọn họ, này con rể tốc độ tu luyện, không thể không nói có chút mì thiên. Chương 445, thối ăn mày làm tu sĩ thế nào? Lúc này, nay thầy cho hai người sở tới dưới đất này hố bên trong đến, cũng không biết là tại sao. Bởi vì lúc trước bị Nhâm Nhất chuẩn bị nổ, sơn thể sườn dốc tháp sụp hiện tượng nghiêm trọng, đưa đến đường xá là không phải rất thuận. Cũng may tu sĩ năng lực thông thiên, gặp sông xây cầu, gặp núi khai sơn, đến cũng không khó khăn. Lúc này Vũ Chân Nhân cầm trong tay một cái la bàn như thế pháp khí, ở khắp nơi khảo sát cái gì. Này cái la bàn, Nhâm Nhất từng ở trong thế tục từng thấy, có kia giả đạo sĩ liền thích đem vật này coi là coi bói công cụ, đem ra lắc lư những thứ kia không biết gì nhân. Giống như hắn lúc vừa ra đời, thì có một đạo sĩ chạy vào nhà uống rượu, sau đó khẩu xuất cuồng ngôn nói hắn là cái sao quả tạng. Cho nên Nhâm Nhất đối loại vật này bản năng có một loại chán ghét cảm giác. Thực ra Vũ Chân Nhân có thể không phải là một giả đạo sĩ, hắn này cái la bàn lóe một tầng thật mỏng linh quang, mặt ngoài ám đai đen một chút kim văn, nhìn một cái liền là không phải tục vật. Lúc này phía trên cây kim chỉ quay tròn loạn chuyển, vẫn không có quyết định. Sư phó, nơi này linh khí rối loạn, cái kia thượng cổ trận pháp khẳng định bị phá hư. Con rể có chút thất vọng nói. Ai, tới trễ một bước, nơi này có một đại gia hỏa ngồi thủ, phỏng chừng coi như đến sớm cũng sẽ không có kết quả tốt. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy rời đi, thật không cam lòng a. Tha cho ta thử lại lần nữa, thượng cổ trận pháp có thể trải qua trăm vạn năm, này tiểu tiểu sơn băng địa liệt cũng không đến nổi hư hại mới đúng. Vũ Chân Nhân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nắm la bàn đông du tây thoáng qua. Nhâm Nhất cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút này phương địa thế, trong đầu cũng có một đại khái phương hướng. Hắn lặng lẽ cách xa này thầy trò hai cái, một mình từ một người khác lối đi, quanh co xoay ngược lại, cuối cùng lại mò tới hai người cách đó không xa một cái lối đi bên trong. Nơi này đen thùi một mảnh, cho dù dùng hết cầu cũng không cách nào chiếu sáng, cái này đen nhánh cùng xúc thủ quái sinh ra chất lỏng màu đen rất không giống nhau, không có cách nào bị hấp thu, cũng không cách nào bị đổi tản ra, nó là ở chỗ đó, hằng cổ rất xưa, tựa hồ cho tới bây giờ không có thay đổi quá. Hắc ảnh vị trí bao sâu, Nhâm Nhất cũng là không phải có thể dò xét ra đến, bởi vì này một dạng hắc ảnh đem lối đi phía sau đường cũng lấp kín. Cái này dưới đất hố bên trong, nếu nói là có cái gì không giống nhau, cũng chỉ có nơi này. Lúc ấy nóng lòng rời đi, hắn cũng chưa kịp đi tìm tòi. Nhâm Nhất vuốt ve mình có chút quắt tay tròm dâu cha, cũng không có đường đổ xuống vào. Chầm tư một hồi, hắn tiện tay nhặt một hòn đá lên, ném vào. Thanh thúy cùng cụm âm thanh ở trong đường hầm chuyển tới, có chút không giống như là ném ở trong bùn đất, ngược lại thì giống như nhét vào trên tấm đá cảm giác. Toàn bộ quá trình, hắn một mực dùng linh thức phong tỏa đá kia, muốn đem nó lấy ra. Hắn đã bị trận pháp vây được sợ, lúc này làm việc đầu tiên nghĩ đến chính là đường lui. Vạn vừa tiến vào rồi trong bóng đen không ra được, hắn có thể không phải khóc chết. Trên thực tế, hắn không có làm sai. Cái tảng đá nhỏ này, hắn mặc dù linh thức vững vàng phong tỏa lại, lại phảng phất nặng như thiên quân một dạng căn bản cũng không bị bắt lộng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ đến? Xem ảnh một. Hắn không tin tà móc ra một thuộc tính phù bảo, huyễn hóa ra cây mây, muốn đem đá cuốn trở về, cây mây nhanh chuẩn ác cuốn lấy. 3. Cây mây đã bẻ gãy. Nhâm Nhất không có phóng động chút nào, ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh, cả người lui về phía sau. Cũng may hắn phản ứng 10 phần nhanh, bàn chân về phía sau đạp một cái, dừng lại lui về phía sau khuynh hướng. Hây a, quả nhiên có cổ quái. Ánh mắt của Nhâm Nhất sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước. Lần này động tác, động tính huyên náo có chút lớn, nhưng là đem sư phó kia hai cái chạm phải đi qua. Người nào? Trong lối đi rất đen, thầy cho hai cái trong lúc nhất thời không nhận ra Nhâm Nhất tới. Nhâm Nhất thu hồi cây mây, duỗi cái chặn ngang, ngắp, ta mộng du đến chỗ này, không biết nhị vị gọi ta có chuyện gì. Mộng du? Hừ. Trong mắt của Vũ Chân Nhân một chữ cũng không tin, nhưng là cũng không đâm thủng. Dù sao Nhâm Nhất trong mắt hắn, chính là người bình thường mà thôi. Tại sao này thầy trò hai cái cũng một mực coi thường Nhâm Nhất, hay lại là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nguyên nhân? Ở Thái Nhất Tông bên trong lúc, con rể cũng biết Nhâm Nhất bái cái tam lưu sư phó, học đi một tí buồn cười công phu quyền cước, nhà nàng nô, tùy tiện sách ra tới một, đều phải mạnh mẽ hơn Nhâm Nhất rất nhiều. Thứ yếu, nàng và Nhâm Nhất chỉ là nửa năm không thấy mà thôi, ngắn như vậy công phu, hắn coi như lại người tiên, cũng không khả năng có chính mình kỳ ngộ lợi hại, dù sao cõi đời này có thể nắm giữ ngàn ngàn kết như vậy thể chất. Còn có thể hoàn hảo sống đến có thể tu luyện tuổi tác, càng là hàng cổ không có. Nàng, con rể, xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, một chút không quá đáng. Về phần Vũ Chân Nhân tại sao lại nhìn lầm, kia hay là bởi vì lúc này Nhâm Nhất tu vi đã vượt ra khỏi hắn một mảng lớn, là không phải hắn có thể cảm giác được tồn tại. Hai thầy cho đần độn đu mê coi thường Nhâm Nhất, đảo cũng không phải làm khó hắn, chỉ là định đem hắn mời đi. Đêm đã khuya, tiểu hữu hay là trở về nghỉ ngơi tương đối khá, để tránh bị không cần thiết tổn thương. Ồ, Nhâm Nhất đứng, thờ ơ không động lòng hỏi ta trở về. Các ngươi nhị vị đây, tiếp tục đi lang thang. Chúng ta muốn làm cái gì, vậy thì không giảm hữu chuyện, tiểu hữu cố hảo chính mình đó là. Nhâm Nhất không đi xem Vũ Chân Nhân, mà là nhìn chằm chằm con rể, nói thật đi, ta là vì cái bóng đen này tới, chắc hẳn các ngươi cũng là chứ. Con rể mím môi một cái, này là không phải ngươi có thể tiếp xúc đồ vật, gặp người chết. Các ngươi cũng không sợ, ta có gì sợ. Hắn Nhâm Nhất có thể là không phải nhát gan hạng người. Hắn thích trực lai trực vãng, lười cùng hai người tiếp tục nói dóc, nói thẳng chính mình phát hiện, cái địa phương này có chút tà môn, ta ném một tảng đá đi vào. Sống chết chuẩn bị không ra, các ngươi biết tại sao không? Thật sao? Vũ Chân Nhân cũng không có vọng có kết luận, mà là tiến lên mấy bước, dùng linh thức một lúc lâu, cũng không có phát giác có đá gì. Ngươi chắc chắn ném một tảng đá đi vào. Tại sao ta không cảm giác được? Nhâm nhấc nhấc lông mi nhìn hắn một cái, ta chắc chắn cùng với khẳng định, chỗ đó đúng là có một tảng đá. Nói xong, trong tay hắn cây mây tựa như một cái nộ lòng, bay lên trời, trong giây lát đó liền đưa vào trong bóng đen, vương vàng khóa lại hòn đá nhỏ. Nhìn, ta khóa lại nó. Cây mây bị băng bó quá chặt chẽ, Nhâm nhất một cái dùng sức, lại vừa là ba một tiếng nứt ra tới. Ngươi có thể sử dụng phù bảo, ngươi là tu sĩ. Con rể không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Thật kỳ quái sao? Như ngươi vậy thiên kim đại tiểu thư đều có thể làm tu sĩ, ta một cái thối ăn mày lại không thể. Nhâm nhất có chút rêu cợt vừa nói. Con rể liền vội vàng giải thích, Nhâm đại ca, ta cũng không có cái ý này, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hừ, chớ lên tiếng. Vũ chân nhân cắt đứt hai người đối thoại. Đối với Nhâm nhất là một cái gì, hắn cũng không có hứng thú, hắn muốn biết là tại sao hắn vẫn không thể cảm ứng được cục đá tồn tại. Cùng cụt. Hắn nhặt lên hai tảng đá ném vào. Đá chìm lấy biển, hắn vẫn không thể cảm giác được cục đá ở phương nào. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có thể cảm giác được mới vừa rồi hai tảng đá ở nơi nào ạ? Nhâm nhất rất là khẳng định nói, có thể a, xem ta. Chương 446, một vào hắc ảnh khó khăn quay đầu. Lần này, Nhâm nhất không sử dụng nữa một cây mây, ngược lại dùng kim thuộc tính phù bảo, biến ảo thành kim loại tia đi lôi kéo kia hai cục đá nhỏ. Giống vậy gặp gỡ, hắn vẫn kéo không nhúc nhích, cả người kìm nén đến cái trán gần xanh thẳng thình thịch. Cùng đi. Vũ chân nhân không chịu thua tiến lên, cùng đi tốn kim loại kia. Hai người đem toàn bộ linh lực cũng dùng tới, đá vẫn là không nhúc nhích. Ừ, quả nhiên tìm đúng chỗ. Vũ chân nhân không những không tức nổi, ngược lại vui vẻ ra mặt vô tay, ha ha. Nếu như ta đoán không sai, cái địa phương này chính là chúng ta muốn tìm truyền tống trận. Nguyên lai nhị vị cũng phải cần rời đi linh nhận đại lục à? Nhâm nhất thu hồi kim loại kia, hơi kinh ngạc nhìn hai người này. Nghe tiểu ca nhi giọng, các ngươi cũng vậy sao? Vũ chân nhân không trả lời mà hỏi lại. Tự nhiên. Nhâm nhất không chút nghĩ ngợi gật đầu, nói tiếp, chúng ta biết là một người khác truyền tống trận địa điểm, nhưng là không biết mỹ nhân này vịnh bên trong cũng có, ngược lại là giảm bớt không ít công phu. Như vậy thứ nhất, còn muốn đa tạ nhị vị giải thích rồi. Vũ chân nhân sắc mặt có chút khó coi nói, cái này trận pháp rất nhỏ. Nhâm nhất không hiểu nhìn hắn, cho nên chỉ có thể chứa hai người. Nhâm nhất nhìn bọn họ một chút thầy cho hai người, bừng tỉnh đại ngộ, biết như thế sẽ không quấy rầy nhị vị rồi. Chúc nhị vị hết thảy thuận lợi, cáo tử. Nhâm nhất ôm quyền hành lễ, rất là quả quyết xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn con rể liếc mắt. Con rể cắn một cái môi dưới, có chút khó chịu nhìn hắn bóng lưng ly khai, sư phó, như vậy có thể hay không quá? Nếu không đây, ngươi nghĩ đem cơ hội nhường cho hắn? Ta. Ai? Được rồi, khắc tụ tập, đây là số mệnh, hắn dẫn đầu đến, lại để cho chúng ta lượm tiện nghi. Cái này trận pháp có đi mà không có về, thật sự bằng vào chúng ta ném vào đá, nhìn cách chúng ta rất gần, tựa hồ có thể cầm về, kỳ thực khả năng đã tại một người khác bên trong đại thế giới, muốn lôi ra ngoài, nói dễ vậy sao? Sư phó, ta chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, tự mình vội vàng đi vào. Đi thôi. Thầy cho hai người không do dự nữa, hướng hắc ảnh đi. Bóng đen kia rõ ràng gần trong gang tấc, lại vượt xa thiên ngai, hai người đi rồi một lúc lâu, vẫn không thể nào tiến vào bên trong, phảng phất một mực ở tại chỗ đã chuyển. Không đúng sư phó, hòn đá kia có thể vào, hai người chúng ta tại sao không thể? Con rể đi hơi mệt chút, dứt khoát ngừng lại. Mặc dù nàng là hải vương cảnh tu sĩ, nhưng kỳ thật thần vương kính dưới đây tu sĩ, đem cường độ thân thể so với người bình thường cường hãn không đi nơi nào. Lúc này bọn họ vẫn là rất yếu ớt, sẽ cùng thế tục người như thế, yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ ngủ, thân thể cũng dễ dàng bị thương vân vân. Hai người không đến gần được, rất có lực bất tòng tâm cảm giác. Vũ chân nhân rất là bóp cổ tay thở dài một tiếng, ai? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là thời gian còn chưa tới, cho nên trận pháp không có mở ra sao? Sư phó, vậy chúng ta làm sao bây giờ, một mực ở chỗ này chờ sao? Xem ảnh một. Mới vừa rồi cái kia tiểu huynh đệ không phải nói còn có một cái trận pháp tồn tại, cho nên, chúng ta có thể đi theo đám bọn hắn thử một chút, không được lời nói, trở lại nơi này. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Thầy cho hai cái vừa liếc nhìn trận pháp, ngay sau đó đẩy bụi đất rời đi. Mà bọn họ không biết là, bọn họ sau khi đi không bao lâu, Nhâm nhất bóng người nhưng là từ một địa phương khác chui ra. Nhanh như vậy liền buông tha rồi không? Hắc hắc. Quả nhiên đủ tà môn. Đối mặt kỳ quái như vậy phương, hắn tự là tò mò tâm rất nặng, muốn nhìn một chút hai người này là như thế nào rời đi, đảo cũng là không phải hắn bao lớn ý xấu. Từ từ tới gần nơi này đất thần bí, hướng về phía hắc ảnh, hắn đưa ra tay mình. Một loại đồ vật bị đột phá cảm giác, giống như một cái thủy phao phao bị xuyên thấu như thế, hắn cũng không có bị bắn ngực ra, cũng không có như kia thầy trò hai cái như thế sống chết không đến gần được. Chỉ là, hắn muốn rút ra hồi tay mình lúc, nhưng là cũng đã không thể. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng hòn đá kia như thế, chỉ có thể đi vào không thể đi ra? Hắn gấp gáp hỏi Lam Linh, Linh Linh, ta nên làm cái gì? Ngươi có gặp được loại sự tình này hả? Ta? Ai? Không có năng lực làm. Lam Linh bất đắc dĩ thở dài, nàng làm sao có thể biết tiến vào truyền tống trận sẽ là cái bộ dáng này? Nhớ lúc đầu, nàng đi nơi nào, đều có thiên cơ công tử dùng thuấn di mang theo, muốn đi đâu thì đi đó nhi, chẳng qua là một cái ý niệm chớp động mà thôi. Nếu quả thật là cách quá xa, ghê gớm liền nhiều thuấn di mấy lần, hà chí vu đi truyền tống trận như vậy không đáng tin cậy địa phương. Sở dĩ như vậy hình dung, là bởi vì truyền tống trận có một cực lớn chỗ thiếu hụt, cụ có bất ổn định tính, yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành bảo trì, mới có thể bảo đảm trận pháp bình thường vận hành. Mà cái bảo trì có thể không phải là một đơn giản vô tích sự, cần phải hao phí tâm lực, vật lực, tài lực, không phải người bình thường có thể chịu được nổi. Thiên Cơ công tử thế giới bây giờ cũng chính là địa bàn của hắn, kỳ hạ có rất nhiều hắn che chở các đại gia tộc. Để cho tiện bọn họ xuất hành, tự nhiên muốn tiêu phí nhiều tiền thiết kế truyền tống trận. Lúc đó, thật giống như ở đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, các thiết kế một cái. Chỉ là Thiên Cơ công tử tu vi thông thiên, cũng không dùng tới, cho nên Lam Linh làm hắn tối thân thiết người hầu gái, tất nhiên cũng đi theo thầm lầy, cho tới bây giờ không đi quá, tự là không có cách nào thảo luận cái gì kinh nghiệm. Nhâm Nhất không chiếm được mình muốn câu trả lời, mà kia đưa vào đi một cái tay cứ như vậy thẻ ở nơi nào, không rút ra được cũng không thể chém chứ. Cũng được, ghê gớm, cứ như vậy đi. Kém cỏi nhất bất quá là một tử, hắn liền còn sống cũng không sợ, còn sợ này cái gì? Khẽ cắn răng, tâm hung ác, hắn vọt vào trong bóng đen đi, để cho thân thể mình hoàn toàn dung nhập vào. Cái này ở đó thầy trò trên người hai người một mực bài xích hắc ảnh, hoàn toàn đón nhận Nhâm Nhất. Làm toàn thân hắn tâm đều đi vào sau này, hồi tưởng lại, phát giác nơi nào còn có cái gì sơn động lối đi, chỉ có vụ mù mịt một mảnh. Thử hướng trong sương mù bước đi, chân mới nâng lên rơi xuống đất, liền đã dẫm vào trên một tảng đá. Túi đầu quan sát một chút, bất ngờ chính là hắn mới vừa rồi ném vào tới. Đá vẫn còn, nhưng không biết có thể rời đi không. Nghĩ tới đây, hắn hung hăng đá, hướng kia trong sương mù chạy đi. Cùng cụt. Đá thanh thúy lạc địa thanh âm một lần nữa nói cho hắn biết, bọn họ vẫn còn ở trong bóng đen, cũng không hề rời đi. Hắn bước nhanh chạy lên, rất nhanh thì ở trong một cái góc tìm được đá kia. Nhặt lên tiếp tục ném, ném lại tiếp tục nhặt, phản phản phục phục rất lâu, vẫn không thể nào rời đi cái bóng đen này. Bây giờ hắn hơi có chút hiểu vậy đối với chạm không tới hắc ảnh thầy trò, hắn lúc này giống như bọn họ, chạm không tới hắc ảnh thế giới bên ngoài. Muốn vào không vào được, nghĩ ra không ra được, vận mệnh trêu cợt làm người ta dở khóc dở cười. Hoàn toàn buông tha hồi ý tưởng của đi, Nhâm Nhất chết thân, hướng hắc ảnh sâu bên trong tìm vào đi. Trong bóng đen thế giới vụ mù mịt, cũng không thể nhìn rõ chung quanh có cái gì, chỉ có dưới bàn chân đá xanh bê gạch nói cho hắn biết, nơi này và bên ngoài thật không giống nhau. Chương 447, vô tình gặp được thú hoa cúc giới tử nạn người. Hắc ảnh không có giới hạn, Nhâm Nhất cũng không biết mình đi bao lâu rồi, lâu đến hắn bước chân tập tễm, không nhịn được dừng lại ăn một chút gì, sửa chữa xuống. Chỗ này không người, Lam Linh tất nhiên mang theo hai tiểu chỉ xông tới hóng mát một chút. Cái này truyền tống trận tựa hồ có hơi vận chuyển không tốt, cũng không biết lối ra ở phương nào. Lam Linh tay xé một cái đùi gà thịt đút nhâm đổ, một bên nói ra lời ong tiếng ve. Ai? Ta cũng biết sẽ không thuận lợi. Nhâm Nhất nhìn dương mắt nhìn mình chằm chằm trong tay Nhâm Hùng, nhận mệnh làm cái lao mụ tử, học Lam Linh dáng vẻ đút đồ ăn nó. Chờ hắn ăn không sai biệt lắm, hắn mới bận điệu cho mình viết uy một chút ngũ tạng miếu. Linh Linh, ta như vậy có tính hay không không từ mà biệt? Sớm biết có thể như vậy, ta hẳn lưu mấy câu nói thông báo một chút. Nhâm Nhất có chút hối hận vừa nói. Hắn chỉ là nhìn thầy trò hai cái cũng không sờ tới hắc ảnh, suy nghĩ mình cũng nên không sờ tới mới đúng. Ai ngờ nghĩ, rồi tay ra đi vào, nhân sẽ thấy cũng lui không ra, dứt khoát một con đường đi tới đen. Lam Linh rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt vừa nói, ngươi và những người đó, sớm muộn có một ngày, cũng sẽ tách ra. Bọn họ tồn tại, cùng ngươi vô ích. Ngược lại, còn có thể là gánh nặng. Một câu nói này, luôn luôn đỉnh đạc Lam Linh cũng không có nói ra, lựa chọn bực bội ở tâm lý. Rất dài thời gian bên trong, ai cũng không thể giữ viên kia ban đầu tâm. Luôn là sẽ bị đủ loại ăn mòn, sửa đổi. Lam Linh, cái này từng kinh thiên chi tiểu nữ, thánh vương cảnh người duy nhất người hầu gái, từ hoàn khố phách lối tính tình, ngược lại trở nên lạnh lẽo cô quạnh, yên lặng, xa cách. Nàng trung quanh, phản phất vây quanh rất nhiều có gai vòng rào, cho dù là Nhâm Nhất, cũng chỉ có thể đứng ở phương xa, lặng lặng nhìn, cũng không dám vượt tiến một bước. Nhâm Nhất cũng không có phản bác Lam Linh lời nói, bởi vì nàng nói mình mơ hồ cũng ý thức được. Không có đám người này tồn tại, hắn còn có thể càng tự do tu luyện, mà không cần lén lén lút lút cả ngày cẩn thận phòng bị, rất sợ người khác phát hiện mình bí mật. Ngắn ngủi dùng cơm xong, nghỉ ngơi một chút sau, hai người hai thú tiếp tục hành tẩu ở trong bóng đen. Con đường phía trước không biết, đường lui cũng không có, phía thế giới này yên tĩnh làm người ta đáng sợ. Nếu như là người bình thường, đã sớm bị dọa sợ đến ở bên trong chạy như điên, thậm chí thần kinh thác loạn cứ thế điên. Nhâm Nhất đối với tương tự như vậy tình cảnh, đã sớm trải qua rất nhiều lần, hơn nữa bên người có người đi cùng, hắn không những không nóng nảy, thậm chí có loại vui vẻ ý nghĩ nảy sinh. Nếu như cứ như vậy một mực cặp tay đi xuống, người như vậy sinh, cho dù nhìn khô khan, thực ra cũng rất ngọt mà ta. Là hắn rất muốn ngọt nào. Chỉ bất quá, nhân sinh kia đến như vậy nhiều như ý, chính là chỗ này như vậy ý tưởng của tiểu tiểu, tựa hồ cũng rất khó tác thành. Hai tiểu chỉ ở trong bóng đen thoán lai thoán khứ chơi đùa, cũng không biết đụng phải cái gì, đột nhiên chuyển tới Nhâm Hung gào khóc lớn tiếng kêu âm. Nhâm Nhất cùng Lam Linh hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng Nhâm Hung chạy tới. Nhìn thấy trước mắt, thiếu chút nữa không để cho hai người đem mới vừa rồi ăn vào đi đổ vào đói. Đó là từng đống đã độ cao thi thể thối giữa, nhìn thân hình cũng là loài người. Nữ có nam có, trẻ có già có, đến một chút, tất nhiên có 10 bộ nhiều. Xem ảnh một. Bọn họ tư thế khác nhau đan chéo nằm chung một chỗ, thần thái ngược lại an tưởng, nhìn trước khi chết cũng không có bị tổn thương bao lớn. Linh Linh, nhìn quần áo của bọn họ rất kỳ lạ, ngươi có thể nhận ra là người nơi nào sao? Cái này, hẳn là một cái tiểu thế giới nhân, ngươi xem bọn hắn cổ áo nơi đó, có phải hay không là tú được có một đóa màu trắng mặt nhăn hoa cúc? Không sai, ta nhìn một chút, trong 10 người, trừ một cái cao tuổi lão nhân không có ngoại, những người còn lại đều có. Vậy thì đúng rồi, bọn họ hẳn là một cái lấy hoa cúc vì đồ đằng sùng bái tiểu thế giới, gọi tắt thú hoa cúc giới. Nhâm Nhất rất là khó hiểu, cái này hoa cúc có cái gì thật là sùng bái? Không phải là sùng bái những thứ kia tràn đầy lực lượng nhân hoặc là thú, cũng hoặc là có nào đó cường đại chức năng đông đông. Ha ha, này hoa cúc không phải là phổ thông hoa cúc. Lam Linh kiên nhẫn tiếp tục giải thích, loại này hoa cúc rất biết ngụy trang chính mình, bề ngoài thiên kỳ bách quái, nhìn có thể là ven đường một viên cỏ dại hoặc là một đóa hoa dại. Nó có chân sẽ chạy, bình thường cắm rễ ở thổ nhưỡng bên trong ngủ đông, chỉ cần có người hoặc là động vật trải qua sẽ thức tỉnh nó, rất đột nhiên sẽ toát ra to lớn hoa cúc hình thái, đem người hoặc là động vật chiếm đoạt. Nó là một loại ăn cơm thịt tu luyện quái vật, nhìn như thực vật vừa tựa như động vật, lực công kích cường đại lại không dễ bị người phát giác, trọng yếu nhất là nó cùng tiểu miêu tiểu cầu như thế, có thể bị thuần phục chăn nuôi, cho nên tiểu thế giới kia nhân đều rất sùng bái nó, lại gọi nó thú hoa cúc. Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, đại thiên thế giới coi là thật không thiếu cái lạ. Nhưng là không biết mấy người bọn họ tại sao lại chết ở này trong truyền tống trận. Đoán chừng là bị vây ở chỗ này mà đi. Lam Linh ngồi chồm hổm xuống, móc ra một cây chùy thủ, ở mấy người trên y phục lay đến, lại bị nàng móc ra ngoài chừng 10 hoa cúc dạng thức ví tiền. Tựa hồ niên đại quá xa xưa, ngay cả tu sĩ ví tiền như vậy pháp khí cũng chịu đựng không được thời gian tàn phá, nhẹ nhàng vừa đụng liền vỡ ra. Vô số vật phẩm, thiên nữ tán hoa một loại tán lạc ở trên sàn nhà, Nhâm Nhất cùng Lam Linh không nghĩ tới có thể như vậy, đồng loạt chúng chiêu, bị rất nhiều vật phẩm im không ở chính giữa mặt. Đã lâu sau này, Nhâm Nhất mới từ bên trong chật vật thò đầu ra, hô, thiếu chút nữa bị chôn. Linh Linh, ngươi không sao chớ? Thỏ thỏ cậu từ ba. Hắn ở bốn phía qua loa lay đến, cuối cùng đem Nhâm Đổ cùng Nhâm Hung Bảo đi ra, lại không thấy Lam Linh bóng dáng, cuối cùng phải tiếp tục lay đến, chỉ thấy cách đó không xa, Lam Linh từ bên trong vùng vây đi ra. Lúc này nàng, đầu tóc rối bời, phía trên còn treo móc thứ lộn xộn, không nói ra chật vật. Phốc ha 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 ba Linh Linh, ngươi bộ dáng bây giờ, thật giống như tên ăn mày bà tử. Nhâm Nhất vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy tiếp địa khí dáng vẻ, không nhịn được phình bụng cười to. Cái gì ăn mày bà tử? Ngươi mới là một thối ăn mày. Lam Linh tức giận kéo xuống đầu đồ vật bên trên, cũng không thèm nhìn tới liền ném về phía Nhâm Nhất. Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ tránh khỏi, lại cũng không có xỉ và trở về. Bởi vì Lam Linh không có nói sai, hắn có thể không phải là một thối ăn mày. Nếu như có một ngày, ta tiếp tục làm cái thối ăn mày, ngươi có hay không lại kéo ta một cái đây? Ý nghĩ như vậy ở hắn tâm lý chợt lóe lên. Hắn khổ sở cười một tiếng, chính mình cho mình một cái đáp án, tuyệt đối là không có khả năng. Lúc trước Lam Linh mới tỉnh, còn là một rốt nát vô tri thiếu nữ, một tờ giấy trắng nàng, còn đối với hắn xem thường, đủ loại làm khó dễ dày. Nếu như là không phải túi gấm thế giới cưỡng ép bảng định hai người, để cho bọn họ không thể không đợi chung một chỗ, như thế nào sẽ có hôm nay các loại? Hèn mọn nhân sinh, để cho hắn không dám khao khát quá nhiều. Đưa ánh mắt đặt ở những thứ này đột nhiên tuôn ra tới vật phẩm bên trên, hắn như thế dọn dẹp, không hề biết sẽ mượn cơ hội hỏi thăm một chút. Lam Linh lúc đầu còn có kiên nhẫn từng cái giải thích, đợi đến phía sau có chút phiền, trực tiếp để cho hắn tự xem làm, chính mình chạy vừa cùng Nhâm Đồ chơi đùa đứng lên. Chương 448, gặp gỡ cự đại không gian thú. Lam Linh mất đi hứng thú, Nhâm Nhất nơi nào còn có tâm tình, đối mặt như núi bảo vật, từ trước còn có thể vui vẻ đến nổi điên, bây giờ đã kẻ nhạt vô vị. Vung tay lên, tất cả mọi thứ không cánh mà bay, đều bị hắn hốt luân thu vào chính mình trong ví. Đối mặt này mười tử nạn thú hoa cúc giới nhân, Nhâm Nhất không có cách nào bỏ mặc, kim thuộc tính phù bảo xé một cái, huyền hóa ra một cái thiết nắm chặt, hướng về phía tấm đá liền bắt đầu động thổ đứng lên. Lam Linh quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản, "Tiểu Một, mau dừng lại, nơi này không thể." Ùng ùng. Hắc ảnh thế giới rung rung, sàn nhà tựa hồ có vật gì ở đè ép, không ngừng khoan khoái nết lên tới. Nhâm Nhất có chút không đứng được, tiện tay lại đem thiết nắm chặt giơ lên thật cao, muốn hung hăng cắm vào. Lam Linh nguyên bản là lo âu mặt, bây giờ càng sợ vỡ mật rách. "Tiểu Một, không muốn a." Két. Nàng nói quá muộn, thiết nắm chặt đã vững vàng ghim vào sàn nhà bên trong. Nhâm Nhất cũng nhưng vào lúc này mới phát hiện mình thật giống như làm chuyện ngu xuẩn. "Linh Linh, ta..." Lam Linh chạy tới, kéo lại hắn, nhanh chớ nói, cái này truyền tống trận đã bị hủy, chạy mau đi. Hai người nhanh dường như xét đánh ở trong đường hầm chạy, tùy thời đều có nhấc lên sàn nhà bay lên, đập về phía hai người. Tốt ở tại bọn hắn cũng là không phải phổ thông tu sĩ, ngược lại cũng còn có thể ứng đối. Chỉ thấy hai người tay trong tay, ở mỗi cái đá vụn bản lúc này xê dịch chạy rời, nếu như coi thường đem nguy hiểm tính, ngược lại cũng có loại dạo chơi nhân gian tư thái. Nhưng mà như vậy trôi chạy, cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh thì bởi vì một cái lan lộ hổ hơi ngừng. Đó là chỉ thông thiên như vậy cao lớn giá thú. Cả người lông dài dài một thước màu nâu lông, rất nhiều bởi vì tặng dơ, đã ngưng kết thành nút, không nói ra chẳng ghét. Nó con mắt là hiếm thấy lam sắc, ở bóng đen này bên trong, tản mắt ra diêm rúa quan mang. Mép có thật dài răng nanh, lúc này chính mắt nhìn xuống nhìn chăm chú nhìn chằm chằm hai người, khỏe miệng nước bọt không ngừng tí tách, sàn nhà đã thấm ướt một mảnh. Linh Linh! Đây là cái gì thú? Nhâm Nhất một tay nắm lấy bảo kiếm Lam Mị, một tay nắm một tấm linh bảo lá bùa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là... Lam Linh còn đến không kịp nói, này to lớn thú đã phát động công kích. Hổ dược xê dịch giữa nhưng là gần đang cùng trước. Tình thế vội vàng ở trước mắt, làm người ta phải có sợ. Lam Linh tay cầm lam sắc lăng chủ liền muốn tiến lên, bị Nhâm Nhất bước nhanh ngăn trở. Linh Linh, ngươi ở phía sau lực trận, để cho ta tới gặp gỡ nó. Bây giờ hắn linh khí quá vẹn toàn, đã có tràn ra có khả năng, đặc biệt muốn đại chiến một trận tiêu hao một ít. Ngang. Cự thú ngửa đầu lên, nước bọt một đại giọt phất đến, thiếu chút nữa lấy được trên người Nhâm Nhất. Ngu xuẩn đồ vật, chịu chết đi. Nhâm Nhất không có lựa chọn linh phủ công kích, mà là giống như một thế tục vũ sư như thế, quăng lên Lam Mị liền xông tới. Xem ảnh một. Cái thanh này cọp lông lộ ra tiện tay cho bảo kiếm, trong tay hắn tự mở ra phong sau này, càng ngày càng tiện tay, cũng càng ngày càng cho thấy nó không tầm thường. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, một đạo yếu ớt kiếm mang liền từ chỗ mũi kiếm thoát ra, hướng về phía cự thú đại to chân đi. Phốc suy, kiếm mang mang đi một đám máu tươi, cự thú phát ra rung trời gào lên đau đớn, ngang a. Đem âm thanh ngẩng cao hoành viễn, phản phất đến từ viết cổ, chấn nhân màng nhĩ đau. Lam Linh nhịn được khó chịu chỉ điểm, tiểu một, nó nhược điểm ở dưới phần bụng mặt, nhanh. Nhâm Nhất ỷ vào thân thể tiểu, một cái cho vay nặng lãi đã vọt đến cự thú dưới chân, cự thú nhấc chân liền muốn đạp hắn, giống như con voi dẫm đạp con chuột, bóng người cũng không nhìn thấy, làm sao có thể chính xác xác định vị trí. Tại chỗ bật đắt rồi mấy cái, chấn đất rung núi chuyển, cũng không thể đem Nhâm Nhất như thế nào. Nhâm Nhất nhưng là đã sớm sờ tới bụng nó nơi, tay nâng đến Lam Mị hướng lên nhảy một cái, thẳng thẳng cắm vào. Cái này thì giống như thọc tổ ong vỏ vẻ như thế, máu tươi hoa lạp lạp văng tung tóe mà ra, đem Nhâm Nhất dính lạnh thấu tim. Cự thú huyết mang theo một cỗ tanh hôi, ngâm ở bên trong làm người ta nôn mửa. Nhâm Nhất kinh nghiệm đối địch chưa đủ, không có nói trước cho mình thi triển một cái che giấu hơi thở thuật pháp. Cự thú đau đến lăn lộn đầy đất, Nhâm Nhất nhảy đến trên bụng, không ngừng cố gắng lại cho nó mấy kiếm. Đâm thẳng được máu tươi kia từ trước thác nước trạng thái, ngược lại biến thành tia nước nhỏ mới xóa bỏ. Cự thú nhìn trắng như sơn nhạc, ở trước mặt Nhâm Nhất bị chết lại cực kỳ đơn giản, cuối cùng hay lại là Nhâm Nhất thân thể quá linh hoạt đưa đến. Con rể ban đầu coi thường hắn luyện những thứ kia còn kém công phu, cảm thấy hắn luyện một chút dùng không có, trong nhà nàng tùy tiện phóng một cái tuần tra thị vệ đi ra cũng có thể làm Nhâm Nhất sư phó. Nào ngờ Nô Thế Vân có thể làm được một cái đại tông môn nhị trưởng lão, được hưởng cực cao địa vị, có thể là không phải dựa vào man lực phân đấu đi ra. Thế gian này vũ kỹ luyện đến cuối cùng đều là lấy bất biến ứng vạn biến vì tôn chỉ, càng là có một cổ tự thân trọng quyền nơi tay, thiên hạ ta có khí thế. Chỉ bất quá, rất nhiều người thói quen loẹt loẹt tư thế, ngược lại coi thường Nhâm Nhất bọn họ loại này to ạ xạ nổ rất luyện võ phương thức. Đoạn đường này đi tới, Nhâm Nhất càng ngày càng cảm nhận được trong đó chỗ tốt, cho nên rất nhiều lúc hắn sẽ chui vào túi gấm trong thế giới đi, hướng về phía những sơn đó thạch đợi tiến hành đấm đá huấn luyện. Bây giờ rốt cuộc cho thấy hắn uy lực đến, chỉ là mấy cái ngắn ngủi hiệp, một cái cùng ma không sai biệt lắm dáng cự thú liền bị hắn đâm với dưới kiếm. Thấy tình hình này, Lam Linh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lững thững đi tới bên cạnh Nhâm Nhất, "Tiểu một, đây là một loại không gian thú, chỉ có ở truyền tống trận chung quanh mới phải xuất hiện. Ngươi mới vừa rồi không cẩn thận phá hư cái này trận pháp, mới khiến cho những thứ này không gian thú có thừa cơ lợi dụng chui vào." Nhâm Nhất sử dụng một cái sạch sẽ thuật, đem mình rửa sạch sau, mới vẻ mặt thấy này nói, "Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, nếu không cũng sẽ không." Lam Linh lắc đầu một cái này không trách ngươi, ngươi mới sơ nhập tu hành nửa năm, ngày giờ quá ngắn cảnh giới lại thăng quá nhanh, rất nhiều cần phải kiến thức cũng không kịp giải, đợi ngày sau có cơ hội ngươi ít nhất yêu cầu học tập trăm năm mới có thể chính thức xuất sư. Ai cũng là không phải trời sinh sẽ những thứ này, chỉ không hề ngừng tích lũy học tập mới có thể làm được lâm nguy không sợ, trong lòng có dự tính, càng không biết đi kém liền sai, xuất hiện sai lầm. Nhanh chớ ngẩn ra đó, cái không gian này thú cái chán có thú hạch, đối với tăng lên thọ thọ năng lực có trợ giúp rất lớn, đi nhanh đào tới. Lam Linh thuận lý thành trương sai xử đến Nhâm Nhất, loại này máu tanh tàn nhẫn chuyện nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Nếu như không phải là vì Nhâm Đồ, nàng trực tiếp liền sẽ không nói ra. Đối với cái này hai tiểu chỉ, Lam Linh luôn luôn yêu thích ôn nhu nghe lời Nhâm Đồ, đối với chuyên gây rắc rối Nhâm Hung thường thường là mở một con mắt nhắm một con mắt, trực tiếp coi thường. Nhâm Nhất động tác rất nhanh, không lâu sau nhì, liền bưng một viên nóng ánh trong suốt, mang theo vầng sáng xanh lam thú hạch đi tới. Lam Linh không chút nghĩ ngợi liền kín đáo đưa cho Nhâm Đồ, Nhâm Hung dương mắt nhìn, nhưng ngay cả hừ một chút cũng không dám, chỉ có thể mắt rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Nhâm Nhất có chút bất đắc dĩ sờ một cái nó đầu, chờ nếu như hạ gặp lại một cái không gian thú, sẽ để lại cho ngươi. Cậu tử cọ sát tay hắn, vẻ mặt ngoan ngoãn, nhìn ra được đối với chủ nhân cái quyết định này nó rất hài lòng. Chương 449, làm một linh sủng thật dễ dàng. Ở sau đó đường đi chung, Nhâm Nhất liên tiếp tao ngộ không gian thú tập kích, có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Theo lý, cậu tử Nhâm Hung hẳn hài lòng, bị đầu đút bụng tràn đầy chàng tràn đầy mới đúng. Trên thực tế, cậu tử rất buồn rầu, tâm tình rất như đưa đám. Bởi vì không chịu Lam Linh thích, Nhâm Nhất lấy được thú hạch đều bị Lam Linh cầm đi cho ăn Nhâm Đồ. Không có nó phần, một viên cũng không có. Nó giống như một đáng thương em bé, gục đầu tội nghiệp đi theo mấy người phía sau. Nếu như cậu tử biết suy tính, nhất định sẽ cảm thấy Lam Linh giống như một mẹ kế, như vậy không định gặp nó. Nếu như biết nói chuyện, thế nào cũng phải chỉ Nhâm Nhất hỏi hắn, tại sao như vậy mềm mại, mọi chuyện nghe một nữ nhân. Nhâm Nhất có thể không tiếp thu được nó những oán niệm này, hắn không dám nhìn thẳng đi xem nó dáng vẻ, bởi vì thật sự là quá đáng thương, thật là không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may, hắn mới vừa rồi đánh chết một con rất lớn không gian thú, may mắn moi ra hai quả, lén lén ẩn giấu một viên, thừa dịp Lam Linh không chú ý, đầu đút cho cậu tử. Nhắc tới, đoạn đường này Nhâm Đồ ít nhất ăn 7-8 viên thú hạch, nhưng là, chuyện rất lâu trước kia, nó cũng may mắn ăn rồi mấy viên, mỗi lần cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sau khi tỉnh lại, năng lực sẽ giác tỉnh tăng lên rất nhiều. Lúc này ăn nhiều, hiệu quả, nhưng là yếu bất rất nhiều, một mực không thấy có phản ứng. Không được chào đón Nhâm Hung chỉ là bị trộm cho ăn một viên, cứ như vậy một ít viên, lập tức không được, một khắc trước nuốt vào bụng, một giây kế tiếp trực đỉnh đỉnh té xuống, là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, chọc cho Lam Linh kinh ngạc không thôi. Nó thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt. Ách, không biết ta, đại khái là quá mệt mỏi đi, ta đưa nó hồi thế giới quy linh đi. Nhâm Nhất có chút chột dạ ôm lấy Nhâm Hung. Hai quả thú hạch, một lam sắc một hồng sắc, hắn đem lam sắc cho Lam Linh, hồng sắc cho Nhâm Hung, ai biết này một viên hơi lớn bất đồng thú hạch, như thế kinh đạo. Hắn xoay người liền muốn rời đi, Lam Linh nhưng là ngăn cản, cái gì là thế giới quy linh? Nghe vậy Nhâm Nhất càng là có chút không dám nhìn nàng rồi, chính là túi gấm thế giới, ta cho lấy một tân danh. Không nói, ta trước dẫn nó trở về. Nhâm Nhất cuống cuồng giống như một làm chuyện xấu tiểu tặc, chớp mắt liền biến mất ở hắc ảnh trong trận pháp. Lam Linh nhìn hắn rời đi phương hướng, miệng lẩm bẩm, quy linh sao? Người này, khoe miệng nàng cười một tiếng, tâm tình rất tốt sờ một cái Nhâm Đổ lông xù lông mịn. Thu xếp ổn thỏa Nhâm Hung, hai người một thú tiếp tục tiến lên, lần này, Nhâm Đổ không giữ vững bao lâu, tiếp tục ăn rồi mấy viên thú hạch sau cũng rốt cuộc đã ngủ say. Linh Linh, này của bọn họ cái dáng vẻ, còn cần bao lâu mới có thể giải đại? Vẫn là tay to bằng bàn tay, nhìn là rất đáng yêu dáng vẻ, nhưng là, lực lượng này còn kém rất nhiều, còn không cản nổi không gian này thú một nửa lực lượng. Đối với Nhâm Nhất mà nói, hắn không yêu cầu bọn họ có nhiều cường đại, thậm chí có cùng nó kề vai chiến đấu năng lực, nhưng là ít nhất tại hắn gặp bất hạnh thời điểm, hai người bọn họ có thể có bảo vệ mình năng lực. Hắn không dám hứa chắc chính mình đứng ở cao phong, cường thịnh thiên thu vạn đại, có thể một mực che chở bọn họ. Chỉ có tự thân lực lượng cường đại mới là bọn họ có thể dựa vào. Lam Linh đối với linh sủng lớn lên cũng có nhiều chút suy nghĩ không chừng, dù sao loại vật này ở chư thiên vạn giới mà nói cũng là vật hi hãn, người có mâu mâu có thể đến được. Cái này cũng không biết hai người bọn họ cuối cùng sẽ tiến hóa thành hình dáng gì, hoàn toàn là bọn họ tạo hóa, chúng ta ngoại trừ từ cạnh hiệp trợ lại không khác có thể làm. Bất quá trong truyền thuyết, linh sủng tu luyện tới cuối cùng cũng sẽ bỏ đi nhục thân, thành vì nhân loại dáng vẻ, cũng không biết thật giả, ngươi cũng liền nghe một chút liền có thể, chớ có ôm kỳ vọng. Xem ảnh một. Ừ, ta liền hỏi một chút mà thôi, nếu như chúng có thể thay đổi người lớn, vậy dĩ nhiên là được, không được lời nói, vĩnh viễn như vậy cũng sẽ không ghét bỏ. Bọn họ sớm đã là hắn trong sinh mệnh không thể chia nhỏ một bộ phận, từ hắn nhặt đến ngày đó lên, liền quyết định bọn họ sẽ là người một nhà, thân mật nhất đồng bạn. Bọn họ bổ sung vào hắn chống chỗ người nhà nhân vật, hắn chưa bao giờ sẽ coi chúng là làm phổ thông thú loại nhìn nhau. Tương lai rất dài, đường từ từ đem tu xa, hắn phải biến đổi đến mức mạnh hơn, mới có thể làm cho bọn họ cũng có thể sống khỏe mạnh. Hắn không có gì vĩ đại mục tiêu, cũng không muốn thành thánh, càng không muốn trở thành chí tôn, có thể bình an vui sướng còn sống, so với cái gì đều trọng yếu. Chính suy tư giữa, hắc ảnh thế giới tựa hồ không chịu nổi không gian thú phá hư, trở nên càng không ổn định. Lúc này đã là không phải không gian thú cản đường vấn đề, mà là vô số màu đen mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng xoay tròn mà tới. Những thứ này mũi tên nhọn cũng có một điểm giống nhau, thân mũi tên lại có thể tùy ý cong ở cái bóng đen này trong thế giới qua loa bay lượn. Bọn họ tốc độ rất nhanh, một khắc trước vẫn còn ở rất xa địa phương, một cái chớp mắt sau đó đã chạy đi sau lưng rất xa, hơi chút không chú ý cũng sẽ bị nó xuyên qua tim. Nhâm Nhất vốn là đang cùng một cái cự đại không gian thú đánh cờ, trong tay Lam Mị hướng về phía bụng giơ lên thật cao. Hiu, một đạo bóng tên chớp mắt liền đến bên cạnh, đem tiêu cự thú bắn cái lỗ thủng. Cự thú liền nói nhỏ cũng không kịp, cứ như vậy ngã xuống. Bóng tên bắn xong, kỹ năng lượng cũng không có gọt yếu bao nhiêu, vòng vo cái vịnh hướng về phía Lam Linh liền gấp bắn đi. Linh Linh, Nhâm Nhất không kịp nói thêm cái gì, trong tay Lam Mị thừa dịp hất ra, kiếm tốc độ quá nhanh, đã mang theo lam sắc bóng dáng. Véo hô giữa, trước ở bóng tên muốn đụng phải Lam Linh lúc, đụng vào nhau. Hai mũi tên, kiếm, đánh nhau, phát ra đụng chạm kịch liệt âm thanh, khanh ba. Bóng tên bị đụng sửa lại quỹ tích phi hành, hướng một hướng khác chạy đi, mà Lam Mị cứng cắm ở cách đó không xa trên sàn nhà, tựa hồ cũng không có bị tổn thương bao lớn. Lam Linh lòng vẫn còn sợ hãi vô độ ngực mình, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật có loại lông mang giơ lên tới cảm giác nguy cơ. Linh thức bắt được bóng tên công kích, không biết sao thân thể người ý thức còn không có giác tỉnh, chỉ có thể chỉ ngây ngốc đợi ngay tại chỗ. Đây chính là thánh nhân chi hạ tất cả con kiến hôi chân thực tà chiếu, cho dù là bọn họ đã rất lợi hại, có thể chấn áp nhất phương trở thành nhân thượng nhân, nhưng là ngay mặt đối đột nhiên tới lúc công kích, này thân thể tố chất biến thành gánh nặng. Từ cổ chí kim, dùng võ nhập đạo chuyển thành tu sĩ nhân, dù sao không nhiều. Nhâm Nhất cũng chỉ là một thay đổi giữa trường võ giả, mới vừa rồi hết thảy hoàn toàn là theo bản năng thao tác. Vô số bóng tên ở hắc ảnh trong thế giới ta qua, cho hai người mang đến phiền toái thời điểm, cũng làm mấy chuyện tốt. Những thứ kia cản đường cự đại không gian thú, còn chưa kịp chạy đến bên cạnh, liền bị bóng tên giải quyết. Nhâm Nhất giống như một kẻ thu hoạch, chỉ để ý một đường không ngừng đào thu hoạch, hết sức tránh bóng tên liền có thể. Bất chi bất giác, đã tích toàn trên trăm viên, thu hoạch màu sắc lam thiếu hồng nhiều, lan lộn xen lẫn nhau. Cậu tử cùng thỏ thỏ có thể có cái cơ duyên này, thật là hâm mộ a. Nhâm Nhất cảm khái nói một câu. Cái gì cũng không làm, mỗi ngày liền ăn ngủ rồi ăn, sau đó tu vi này kèn két két tăng lên, làm sao không để cho người thấy thèm. Nghĩ như vậy, hắn ngay cả một cậu tử cũng không sánh nổi, tu luyện như vậy khổ cực. Chương 450, hắc ảnh trong thế giới lại bị xét đánh. Trong mắt của Nhâm Nhất hâm mộ, cho dù chết nhân cũng có thể cảm giác được. Cắt. Không có ngươi này cái chủ nhân, bọn họ cái gì cũng là không phải. Lam Linh rất là coi thường nói. Ách. nói để ý tới. Lời này, Nhâm Nhất cũng không pháp phản bác. Hắn sơ ngộ cầu tử Nhâm Hung lúc, nó chính là một mới vừa dứt sữa tiểu giã cầu, không biết tại sao bị vứt bỏ ở phong tuyết thiên lý, một mình chật vật cầu sinh. Nếu như không gặp được hắn, liền thân thể nhỏ kia, sớm muộn được chết rét, chết đói, nào còn có hôm nay này ngày tốt. Về phần Nhâm Đồ, cũng là ở cái kia trong mùa đông khắc nghiệt nhặt được. Lúc đó hắn đang ở cho một cái bị hắn xử vì người chết đạo gia tạo ra bẫy hố, định đem nhấn chôn. Khả xảo liền gặp cái này tiểu gia hỏa, nhặt một cái cũng là nhặt, nhặt hai cái cũng vậy, dứt khoát dưỡng chung một chỗ. Cũng không biết bọn họ là như thế nào nhận chủ, Nhâm Nhất đến nay còn đần độn lũ mê, không hiểu được. Cho nên, hai cái đồ vật nhỏ, hy vọng các ngươi có thể mau mau lớn lên a. Nhâm Nhất tâm lý yên lặng lẩm bẩm. Hắn không biết là, làm cái này ý nghĩ mới ở tâm lý vạch qua, thân thể kia trong kinh mạch lắng đọng ánh sáng, rất nhanh thì hóa thành lưu tinh tiêu hao sạch sẽ. Lại đi nhìn kinh mạch, đã không có vết tích trở nên trống rỗng. Mà ở túi gấm thế giới, cũng chính là kia thế giới quy linh bên trong, hai cái tiểu gia hỏa chính ôm đầu khò khò ngủ say, bọn họ ở trong này lúc, có thể là không phải chỉ lớn bằng bàn tay, mà là to con như tiểu như con bê. Một tầng thần bí, không muốn người biết ánh sáng chính đêm ấy bọc lại bọn họ. Hai tiểu chỉ kia to lớn thân thể, ở ánh quang dưới tác dụng, lại từ từ có biến hóa. Khổng lồ thân thể đang không ngừng nhỏ đi, làm trở nên chỉ có vốn là một nửa lớn nhỏ lúc, thứ tư chi cùng bộ dáng lại xuất hiện thần kỳ biến hóa. Đầu tiên là móng đuốt co rút lại, rút đi lông, lộ ra nhân tộc tay chân. Tiếp theo là lông trên người từng bước rút đi, lộ ra nhắn nhủi ra thì tới. Như vậy thủy biến, tựa hồ để cho hai tiểu chỉ có nhiều chút không thoải mái, trên đất đến lăn lộn, cọ sát sau chuyển thành nằm ngửa. Lúc này sẽ ngạc nhiên phát hiện, bọn họ ngũ quan cũng đi theo có rất lớn thay đổi. Cậu tử tóc là kim sắc, tán loạn xóa trên bờ vai. Kỳ diện tướng mạo cái tiểu nam hải, nhìn rất còn tầm bé. Da thịt có chút đen thui, tựa hồ là không rửa sạch sẽ như thế. Đều nói trắng nhợt che bách xấu xí, nay tối sầm đã cảm thấy dáng dấp không thế nào, rất dễ dàng liền đem nó tướng mạo bỏ quên. Về phần thỏ thỏ, đó cũng không được, lại có một con tóc bạc, kia da thịt trắng non tơ lụa giống như thiếu nữ. Trên thực tế, nó cũng thật biến thành một cái tiểu thiếu nữ dáng vẻ, tướng mạo tinh xảo giống như cái sứ ba hoa, làm người ta xem qua khó quên. Những biến hóa này đều là ở đang lặng yên không tiếng động hoàn thành, ở yên tĩnh này trong không gian, cũng không ai biết. Ách, cũng không đúng, nói cho đúng, hay lại là có vật gì chú ý tới sự biến hóa này, đó chính là ở giữa không trung, không ngừng tranh đấu huyễn linh thủy vân hỏa chất lỏng màu đen. Này hai hàng từ lúc đụng nhau sau, liền hấp dẫn lẫn nhau, nha phi, là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, cũng nghĩ chiếm đoạt đối phương. Đây là một trận âm thầm đọ sức, mỗi lần đấu lợi hại cũng sẽ bị Nhâm Nhất hấp thu hết một chút năng lượng, suy yếu phá của bọn họ không tốt lực. Lúc này thật vất vả góp nhặt đứng lên một điểm lực lượng, đang định chấn chỉnh là cờ trống, lại tiếp tục tranh đấu lúc, liền bị này hai tiểu chỉ biến hóa cho hấp dẫn tới. Xem ảnh một. Có thể, tầng kia ánh sáng tới kỳ hoặc, biến mất cũng rất nhanh, còn không chờ bọn họ phản ứng kịp, này hai tiểu chỉ biến hóa cũng đã hoàn thành. Lúc này huyễn linh thủy vân hòa chất lỏng màu đen lạ thường không có tranh cãi nữa đấu, hai phe làm theo ý mình, rất có bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp tư thế, ai cũng không vượt danh giới. Không ai nói rõ được bọn họ đang làm gì vậy. Đều nói vạn vật có linh, nhưng là, muốn câu thông vạn vật, lại nói dễ dàng sao, không phải là trí thánh trí tôn nhân tài có thể làm được. Ít nhất, này thế giới quy linh, còn không người có thể làm được. Cho dù Nhâm Nhất là nơi này chủ nhân, năng lực không đạt tới, cũng không được. Lại nói hai tiểu chỉ mặc dù biến ảo thành hình người, lại vẫn còn ngủ say, cũng không làm kinh động đến Nhâm Nhất. Cho dù kinh động đến, lúc này Nhâm Nhất cũng vô tâm nhìn hắn. Bởi vì, ngay tại hắn vui vẻ cắt lấy hoàn một con không gian cự thú thú hạch sau, một đạo bạch quang ở trước mắt thoáng qua, ngay sau đó cả người tê dại cảm giác đau nhói đánh tới. Định thần nhìn lại, nhưng là thiểm điện đột nhiên đến, không giải thích được bổ vào trên người Nhâm Nhất. Không có huyễn linh thủy vân che chở, hắn bị hung hăng địa bổ cái kinh ngạc. Tiểu một, ngươi không sao chớ. Lam Linh lo âu tiến lên, có chút không dám đụng chạm hắn, bởi vì hắn trên người chuyển đến quen thuộc mùi thịt. Nàng sợ chính mình tiện tay sờ một cái, một khối da thịt liền rớt xuống, kia ác tâm nhiều lắm. Nhâm Nhất trong miệng nổ một bãi nước miếng khói đen vòng, chấn định như thường nói, không sao, ta rất khỏe, thật không có chuyện, không cần hoảng. Ha ha ba, không phải là xét đánh mà, hắn Nhâm Nhất không phải thứ nhất gặp. Bộ dáng kia nhìn thê thảm, trên thực tế, so với lần đầu tiên gặp gỡ xét đánh lúc ước chừng phải yếu đi một nửa không thôi. Qua loa nhét mấy viên thuốc ở trong miệng, vận khí điều tức, rất nhanh thì hắn khôi phục hơn nữa. Linh linh, này lôi tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Quá kỳ quái. Trực tiếp đem hắn cho phách bối rối. Thế giới trận pháp, không phải là ngăn cách ngoại giới tồn tại à? Có này lôi ở, còn ai dám đi truyền tống trận? Không trách trước có gặp phải thú hoa cúc giới người chết ở trong này. Lam Linh suy nghĩ một chút, nói, nơi này đương nhiên sẽ không có lôi điện tồn tại. Ta đoán là cái này trận pháp rất sớm lúc trước liền xuất hiện sơ suất, bởi vì không người tu bổ, liền bị hoang phế ở chỗ này. Kia mười tử nạn nhân chính là một vật hy sinh, vừa vặn ở này trận pháp xảy ra chuyện thời điểm đi vào. Chúng ta đây khởi là không phải cũng phải giống như bọn họ chết ở chỗ này. Này lôi mặc dù phách bất tử hắn, vấn đề là hắn không đi ra loạn cũng vô dụng. Tiểu một, có lẽ đặt ở từ trước, chúng ta khả năng không ra được, nhưng bây giờ là chưa chắc. Kia ngoại giới lôi điện có thể đi vào, đoán chừng là cảm ứng được trên người của ngươi sóng linh lực, ngươi một khi đi ra ngoài là có thể tấn thăng thần vương kính sơ giai. Thần vương kính cùng khác cảnh giới có khác nhau, nó có lôi kiếp tùy thể, đem nguy lực đại tiểu, cùng cá nhân điểm linh lực bao nhiêu có liên quan, là không phải phổ thông tu sĩ có thể kháng qua. Nhâm Nhất cười hắc hắc, chúng ta có Huyễn Linh Thủy Vân, tự mình không sợ. Trọng yếu nhất là có thể men theo lôi điện đi vào phương hướng, từ nơi đó đi ra ngoài, đây mới là trọng điểm. Vì để phòng bất chắc, Nhâm Nhất đem Huyễn Linh Thủy Vân từ thế giới Quy Linh lôi đi ra, giống như xuyên một bộ quần áo như thế, đem nó bao trùm ở trên người mình. Vì sợ Lam Linh bị ảnh hưởng đến, hắn còn mạnh hơn đi phân một nửa Huyễn Linh Thủy Vân cho Lam Linh mặc vào. Lam Linh lúc đầu còn cảm thấy hắn dài dòng, cho là kia lôi tuyệt đối sẽ không phép nàng, bởi vì nàng cảnh giới một mực kẹt ở thần vương kính cao cấp, nhưng là còn không có đụng chạm lấy đỉnh, tuyệt đối sẽ không có lôi điện chiếu cố nàng. Trên thực tế, khi bọn hắn rốt cuộc chạy tới một nơi không gian thành lũy ban đầu, xuyên thấu qua từng cái kẽ hở, nhìn thấy bên ngoài thế giới lúc, cho là mình là có thể lập tức rời đi cái này truyền tống trận. Vành rắc rắc. Thủ đơn tức hướng, bị này ba lôi kiếp công kích, là không phải hắn Nhâm Nhất, vừa vặn là Lam Linh người ngoài cuộc này. Lôi điện bổ vào Huyễn Linh Thủy Vân làm trên y phục, giống như chìm vào nào đó ngộ cảnh, sống chết không tránh thoát. Chương 451, nhìn dễ dàng là khó. Nàng lại cũng sẽ bị xét đánh. Lam Linh chùi chùi chán đổ mồ hôi, vạn phần vui mừng Nhâm Nhất cho mình một nửa Huyễn Linh Thủy Vân mặc vào, nếu không không biết giờ phút này có thể hay không thay đổi than. Chỉ là, nay Thủy Vân tựa như có lẽ đã nhận chủ như thế, lại sẽ nghe theo Nhâm Nhất khẩu lệnh, cũng không có để cho nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là một loại rất mới mẻ thể nghiệm, một lần để cho nàng thán phục không thôi. Linh Linh, ta phát giác ngoại giới lôi điện nhiều vô số kể, tựa hồ không phải là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nhâm Nhất nằm ở trong khe hở liếc thế giới bên ngoài, nhìn thấy trước mắt dị thường doan người, đó là ba bước một cái tiểu thiểm điện, năm bước một cái đại lôi điện, dày đặc đứng vững, màu sắc sặc sỡ, đem phía thế giới này thổi phồng không giống nhân gian. Cũng xác thực, cái thế giới này phóng tầm mắt nhìn tới, đều là bằng phẳng hoang vu vùng quê, ngay cả núi cao cùng đại thụ đều có không nổi, cũng bị lôi điện xúc được quang ngốc ngốc, đen thủi. Liên cả thiên không cũng vẫn là tối om om bất tỉnh mù mịt, chỉ có thiểm điện qua lại thời điểm mới có thể thấy một tia sáng. Nơi này tại sao lại như vậy? Trước cho tới bây giờ không có bái kiến nguy hiểm như vậy tiểu thế giới. Lam Linh vẻ mặt buồn rầu. Đây là không ra được, trừ phi cái này truyền tống trận còn có thể đi thông các giới. Linh Linh, ta có thể hấp thu lôi điện, bây giờ có cái này Huyễn Linh Thủy Vân hộ thân, ta muốn. Ngươi đi đi, hiếm có ngày như vậy nhưng khu vực gài mịn. Chỉ là, không nên quá liều lĩnh, an toàn là số một. Lam Linh dặn dò một chút sau, trong tay lăng chủ nắm kéo cái hở. Chỉ nghe két rồi một tiếng, cái hở này liền bị chống đỡ ra, vừa vặn đủ một người ra vào. Lam Linh thúc giục, nhanh, đừng chậm trễ. Cái này giới vách tường có thể không phải bình thường vách tường, yếu ớt như tờ giấy. Nó có một cỗ cương quyết sức lôi kéo, như vậy tiểu tiểu một cái lỗ, đã tiêu hao hết trên người Lam Linh toàn bộ linh khí. Lại, cái này sức lôi kéo trở về đàn, tùy thời đều có khép lại khuynh hướng, muốn lúc này là không phải có lôi điện đâm thủng qua lại xen kẽ làm phá hư, bọn họ cũng không thể nhặt cái tiện nghi này. Nhâm Nhất không hề bị lay động nhìn Lam Linh, Linh Linh, cùng ta cùng nhau đi vào đi. Một mình ngươi đợi ở chỗ này ta không yên tâm. Nếu như gặp phải không gian thú đánh lén, lấy Lam Linh như vậy thân thể tốc độ phản ứng, khẳng định theo không kịp. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền 10.000 cái không yên tâm. Lam Linh nhưng là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta cũng có Huyễn Linh Thủy Vân, yên tâm đi, ngươi chăm sóc kỹ chính mình liền có thể, không cần phải để ý đến ta. Thấy thái độ của Lam Linh kiên quyết, Nhâm Nhất tự biết không làm gì được hắn, chỉ đành phải nhiều lần dặn dò, có chuyện nhớ lớn tiếng kêu, ta sẽ không đi xa. Cho đến thấy Lam Linh bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, hắn mới một đầu đâm vào cái tia kinh khủng lôi điện thế giới. CCC3. Lôi điện thế tới hung mãnh, đánh vào Huyễn Linh Thủy Vân bên trên, phát ra rợn người cắt nướng âm thanh. Chỉ bất quá, tùy ý bọn họ hung mãnh, họ chỉ có thể dây dụa một chút sẽ lâm vào Huyễn Linh Thủy Vân ngủ say, nhẹ nhàng thoải mái bị Nhâm Nhất coi là phổ thông linh khí thu nạp vào trong thân thể. Một cây, hai cây, vô số cây. Bắt trước làm theo rất nhiều rồi căn, lôi điện hấp thu đã quá nhiều, Nhâm Nhất thân thể không thể tránh khỏi cũng mang theo lôi điện, bên ngoài thân thể lóe ra vô số lửa điện hoa. Xem ảnh một. Đây là đối điện linh lực còn không quá quen thuộc biểu hiện, linh lực tùy ý phóng ra ngoài. Không cách nào làm được như cánh tay sai sự. Lúc này muốn là có người đi qua bên cạnh hắn, cắt. Đối mặt này đầy trời xích lưu tán loạn lôi điện, Nhâm Nhất chỉ là đi về phía trước một tiểu đoạn khoảng cách, thân thể này đã phơi bày trạng thái bão hòa, lại cũng không chứa nổi. Đang định lui ra ngoài lúc, một đạo hồng sắc, lớn bằng ngón cái trưởng lôi điện đột nhiên từ đỉnh đầu hắn bên trên xuyên qua mà xuống, đem cả người hắn đọng lại ở nơi nào, thật lâu không thể động đậy. Nay cổ lôi điện, dị thường tà tính, lại có thể xem nhẹ Huyễn Linh Thủy Vân ảnh vang, ở trong thân thể hắn tùy ý tàn phá. Nguyên bổn đã thích đứng thân thể, đột nhiên không thích đứng đứng lên. Tê tê dại dại cảm giác bị kịch liệt đau nhói thay thế, đem khí thế hùng hùng, để cho hắn tại chỗ liền đã bất tỉnh. Bên này Lam Linh lại không có nhận ra được, bởi vì nàng tự thân cũng phiền toái nhiều hơn, trước mặt nàng liền có một cái cự đại không gian thú chính ở công kích, mà chính nàng liền với trên đất lộn mấy vòng, mới cuối cùng có nhất đoạn khoảng cách an toàn. Vỗ một cái trên người cho bụi, trong tay Lam sắc lăng chủ run lên, hướng về phía cự thú xoay tròn đi. Cự thú móng nuốt vừa nhấc, vững vàng giẫm ở lăng chủ, về phía sau víu vào phóng, Lam Linh thân thể không tự chủ được nhào về phía trước. Một đường bị lôi mắt nhìn thấy liền muốn tự chui đầu vào lưới, tiến vào cự thú miệng to. Lam Linh nhanh trí, vội vàng thả lỏng buông tay ra rồi chính mình lăng chủ. Kia là một kiện hiếm thấy tiên bảo linh khí, là nàng mới lên thần vương kính lúc Thiên Cơ công tử tặng cho quà tặng, một mực bị nàng coi như chân bảo. Lúc này, này lăng chủ giống như căn vải rách cái, bị cự thú qua loa cào nắm kéo, nhìn đến nàng đau lòng không thôi. Nghiệt xúc, để mạng lại. Lam Linh không do dự nữa, móc ra linh phù bảo hướng về phía cự thú vỡ ra tới. Một cái to lớn thông thiên ngọn lửa lão hổ hướng về phía cự thú manh nào qua. Hai cái cự thú tận tình nhăn nhó tư đánh nhau, hoàn toàn không có cấm kỵ. Bọn họ cũng không cần lưu tình, tồn tại mục đích chính là muốn đem đối phương giết chết. Thừa dịp hai thú tranh nhau, không thể quản hết được, Lam Linh tay mắt lanh lẹ chạy tới, kéo ra bản thân lăng chủ, vẻ mặt đau lòng. Cái này lăng chủ, mặc dù là tiên bảo linh khí, chỉ là trang sức tính tương đối mạnh mà thôi, công kích tính hiệu quả không mạnh. Nàng sở dĩ lưu lại, chẳng qua chỉ là muốn lịch luyện chính mình, nàng không thể lại làm một cái thô thiên hoa, bám vào trên người nhấm nhất. Nàng muốn từ bỏ tự mình đi tới lười biếng hành vi, cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Nếu không lời nói, Ly Cửu Nhân càng ngày càng gần, nàng lấy cái gì đi báo thủ? Thật sâu nhắm lại con mắt, sau khi hít sâu một hơi, nàng thu hồi lăng chủ, xuất ra một cái xấu xí không sót mấy bảo kiếm, cùng mình cự hổ đồng thời vây công không gian thú. Nàng là đần như vậy chuyết, có đến vài lần, kiếm không đâm trúng không gian thú, ngược lại thiếu chút nữa lộng thương chính mình. Ở một lần cự hổ bị không gian thú đánh bay sau, đang đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài lúc, nàng rốt cuộc bắt cơ hội, một kiếm đâm vào đối phương bụng, hoàn toàn kết nó mệnh. Cự thú bụng máu tươi văng tung tóe được vội vàng không kịp chuẩn bị, Lam Linh cả người bị tưới ướt đẫm. Nhịn được muốn nói cảm giác, nàng xách bảo kiếm đào ra cự thú, lấy ra một viên lớn bằng ngón cái lam sắc thú hạch. A nhìn ngươi làm lúc, cảm thấy rất đơn giản, tự thể nghiệm mới biết khó khăn, tiểu một ngươi đã sắp muốn vượt qua ta sao? Nàng mềm nhũn vô lực nằm ở cự thú thi thể bên trên nghỉ ngơi, không một chút nào muốn động. Nghĩ đến nhâm nhất đối mặt cự thú lúc, dễ dàng như ý dáng vẻ, nàng cho là mình cũng có thể làm được. Trên thực tế, không gian này thú lực lượng cùng lực phòng ngự cũng so với phổ thông yêu thú mạnh hơn gấp đôi. Nàng như vậy thân thể không linh hoạt tay mơ, nếu là không có mấy tờ thánh nhân dùng phù bảo bản thân, gặp được chính là một trận đại chiến, hơi không chú ý cũng sẽ vẫn lạc tại chỗ. A thần vương, cũng bất quá là một mảnh vụn, ra dưới. Lam Linh khinh thường phỉ nhổ đến chính mình. Đại khái coi như là thánh vương, ở này thiên đạo chi hạ, cũng bất quá là mảnh vụn đi. Giống như thiên cơ công tử như vậy siêu tu vi cao, còn không phải nói vẫn lạc liền bỏ mình, một chút không mang theo hàng hổ. Chương 452, lôi điện cũng chơi đùa hợp thành. Nằm một lúc lâu, Lam Linh mới khôi phục như cũ. Nàng cũng không dám khắp nơi đi đi dạo lung tung, ngay tại dưới chỗ khe chờ nhâm nhất trở lại. Sau đó, đùng 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 một trận nghĩ bậy, tựa như nã pháo thanh âm từ dưới ngoài chuyển tới, thoáng cái kinh động nàng. Xích lại gần nhìn một cái, cả người nhất thời bị dọa đến mặt không còn chút máu. Chỉ thấy tiểu thế giới này lôi điện toàn bộ tập trung đến một nơi, Lam Linh chỉ có thể thấy vô số bạch quang long lánh, căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì. Bởi vì quá mức tập trung, sở sinh sinh lực lượng quá lớn, cho dù cách giới vách tường, Lam Linh cũng có thể rõ ràng cảm giác được chấn động. Đưa mắt đánh ra chung quanh, nhưng là không thấy nhâm nhất bóng người, một cổ dự cảm không tốt đột nhiên đến, để cho nàng tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, tiểu một ngàn vạn lần không nên là người không muốn A3. Lúc này giới vách tường bởi vì không có lôi điện qua lại, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, nàng dùng sức hồng hoang lực mới miễn cưỡng chống đỡ một cái lớn cái hở, lại không có cách nào chui vào. Không biết làm người ta khủng hoảng, nàng không nhịn được lớn tiếng hô quát lên, tiểu một, ngươi đang ở đâu? Mau trở lại. Như vậy lặp lại rồi mấy lần, ngoại trừ không ngừng đánh lôi điện căn cứ, lại không ngừng động tĩnh. Làm sao bây giờ? Tiểu một, ta nên thế nào giúp ngươi? Nàng dùng sức lay đến cái hở, lúc này đặc biệt hối hận không có tiến vào quy linh giới, phụng bồi nhâm nhất đi vào. Tiểu một, ngươi nói mau lời nói a. Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lam Linh gấp gáp dậm chân. Thời gian càng kéo càng lâu, cho đến nàng bắt đầu tuyệt vọng lúc, chỉ thấy một cái đen tui vật thể hình người, từ lôi điện căn cứ bỏ ra. Động tác của hắn là như vậy chậm chạp, tứ chi cứng ngắc, giống như cái tượng gỗ nhân. Lam Linh mừng rỡ, tiểu một, là ngươi sao? Ngươi không việc gì. Đen tui bóng người miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lộ ra một cái khiết răng trắng cười một tiếng, còn phí sức đối với nàng phất phất tay, chắc là để cho Lam Linh yên tâm, hắn không việc gì. Ẩm. Một đạo nhỏ dài hồng sắc lôi điện trong giây lát đó đánh vào trên tay, để cho cả người hắn run rẩy co quắp, giống như chứng động kinh phát tác. Tiểu một, chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Kẽ hở không đủ để cho Lam Linh thân thể thông qua, bây giờ nàng linh khí chi nhiều hơn thu lợi hại, chỉ có thể mở một cái dài một thước kẽ hở, lại còn phải duy trì cái này kẽ hở không hợp lại, đã để cho nàng đầu đầy đại hãn. Riêng này dạng còn không được, nàng còn phải ngự sử lam sắc lăng chủ đi kéo lôi nhâm nhất, đây là một loại cực độ hao tổn, nàng vốn là trắng non óng ánh trong suốt gương mặt, đỏ có thể nhỏ máu ra, cái trán kia bên trên vân xanh, phảng phất nộ long một loại quanh co mà xuống, trở nên dữ tợn như trong truyền thuyết mẫu dạ xoa. Lam sắc lăng chủ chớp mắt đã tới, vững vàng trói chặt nhâm nhất giơ lên cái tay kia, Lam Linh mừng rỡ trở về túm. Nhâm nhất đen thủi thân thể ở từng điểm di động, mặc dù chậm chạp, nhưng là cuối cùng làm cho người ta một chút hy vọng, chỉ cần kiên trì nữa một tí kẹo như thế, thì có thể được cứu. Không biết sao những thứ kia lôi điện giống như có ý thức một dạng không hề giống như trước tán loạn, tùy ý thoáng hiện, mà là một mực đi theo nhâm nhất thân hình không rời không bỏ. Có kia lôi điện theo Lam sắc lăng chủ, một mực kéo dài đến trên người Lam Linh, muốn công kích nàng, tốt ở trên người nàng Huyễn Linh Thủy Vân kịp thời ngăn trở, mới để cho Lam Linh không có bị dính líu. Rất nhiều trong sấm sét, loan thoáng liền chỉ có thể nhìn được một cổ nhỏ dài hồng sắc thiểm điện, thỉnh thoảng qua lại, mỗi một lần đánh vào trên người nhâm nhất, cũng sẽ để cho hắn run rẩy kịch liệt. Chỉ là như vậy khí thế, đủ để chứng minh nhâm nhất đang ở gặp gỡ cái gì. Không kịp suy tư cái kia lôi điện có khác biệt gì, Lam Linh chỉ muốn ở hồng sắc lôi điện không có công kích chính mình trước tiên đem nhâm nhất kéo về hắc ảnh thế giới. Lúc này nhâm nhất cũng không có hôn mê, lại một lần bị điện sau này, thân thể của hắn nhìn rất chật vật, kỳ thực đã thích ứng rất nhiều. Xem ảnh một, hồng sắc lôi điện tổn thương ở dần dần giảm bớt, chỉ cần cho hắn một chút thời gian thở dốc, để cho hắn hoàn toàn tiêu hóa, nói không chừng là có thể hoàn toàn miễn dịch tổn thương. Đáng tiếc, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hồng sắc lôi điện có thể là không phải hữu tình vật, nó tồn tại chính là loại bỏ dị kỷ, đem toàn bộ xuất hiện ở tiểu thế giới này đồ vật chém thành phấn vụn. Vì không để cho Lam Linh lo âu, Nhâm Nhất phối hợp nàng lôi kéo, cố gắng bỏ đến. Cho dù mỗi một lần núp đích đều là tan nát tâm can đau đớn, hắn cũng sẽ không tiếc. Ngay tại hắn và Lam Linh cách nhau không tới xa một trượng, thành công gần ở trước mắt lúc, ngoài ý muốn một lần nữa hạ xuống. Toàn bộ lôi điện không hề phân tán ra, mà là có ý thức cùng nhỏ dài hồng sắc lôi điện thống nhất chung một chỗ, tổ hợp thành rồi một đạo thông thiên một loại vai u thịt bắp to lớn lôi điện, hướng về phía Nhâm Nhất công kích đi. Thanh thế kia thật sự là thật lớn, Nhâm Nhất nằm vị trí, gắng gượng bị phách ra một cái thần hố. Trải qua này một đòn, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đấu mưa to, toàn bộ lôi điện không cánh mà bay, cả thế giới hắc ám được không nhìn thấy con đường phía trước. Lam Linh trong tay Lam Sắc Lang Chủ cũng bị này cổ to lớn lôi điện phách được đứt gãy, thật tốt tiên bảo linh khí hủy trong chốc lát, cũng đã không thể ngự sử. Tới không kịp đau lòng, Lam Linh nhanh chóng thu hồi Lam Sắc Lang Chủ, đổi thành một trương một thuộc tính phù bảo vỡ ra đến, huyền hóa ra một cây lớn bằng cánh tay một cây mây, hướng thần hố tìm kiếm đi. Thật lâu không có kết quả, để cho Lam Linh tim nhảy tới cổ rồi. Sẽ không bị chém thành cặn bã chứ? Ngay sau đó, tốt bận rộn đem loại này không tốt niệm tưởng đuổi ra não hải, ta còn sống cho thật tốt, cho nên tiểu một còn sống, ta không thể hoảng, được ổn định. Tự mình xây dựng một phen, nàng cơ lên cây mây dự định tiến hành lần thứ hai, chỉ bất quá, còn không có hành động, tiếp theo một màn sẽ để cho nàng mừng đến chảy nước mắt, thiếu chút nữa rơi lệ. Tiểu một, ngươi quả nhiên là một đánh bất tử tiểu cường. Chỉ thấy kia trong hố trời bò ra ngoài một cái cả người ướt ngượng ngùng, đen thui nám đen bóng người, hắn leo rất phí sức nhưng lại là như vậy kiên định, có loại quyết chí tiến lên sự dẻo dai. Tiểu một, nhanh bắt cây mây. Lam Linh gắng sức lại đem kẽ hở xé ra một chút, cả người chui vào, để cho thân thể đứng im kẽ hở, không để cho nó khép lại, mình thì dọn ra hai tay đi lôi kéo Nhâm Nhất. Nhìn qua tầng tầng màn mưa, Nhâm Nhất nhìn này mờ mịt thế giới, căn bản không thấy rõ Lam Linh ở nơi nào, tiểu liên thanh âm đều bị huyên náo vũ thanh bao phủ lại. Cái thế giới này mưa thật sự là quá lớn, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi công phu, kia bị lôi điện bổ ra tới thần hố sẽ bị nước mưa lấp đầy. Ở tiếp tục như vậy, phía thế giới này sớm muộn phải biến thành một vùng biển mênh mông. Nhâm Nhất luống cuống qua loa đưa tay ra cầm nắm đến. Lam Linh cây mây nhiều lần từ bên tay hắn lướt qua, ở thử không dưới 10 lần sau, rốt cuộc bị Nhâm Nhất bắt lại. Lúc này Lam Linh nửa người trên đã bị nước mưa thấm ướt, một thân lam sắc vân vân cẩm bố áp sát vào trên người, đem thân thể kia đường cong vẽ bề ngoài nhìn một cái không sót gì. Không có người nào có thời gian đi thưởng thức đẹp như vậy cảnh, vào giờ phút này, chỉ có thoát đi mới là đường chính. Không có lôi điện ngăn trở, lần này trốn chết nhưng là buông lòng rất nhiều, cộng thêm mặt đất bị nước mưa ngâm được bùn lầy trơ trợn, Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình giống như bay, liền bị Lam Linh quăng đến dưới vách tường bên cạnh. Nhất cổ tác khí, nhanh chóng xuyên qua cái kia giới vách tường kẽ hở, cái kia vốn là lôi điện lóe lên tiểu thế giới, theo kẽ hở khép lại, từ nay sẽ không còn được gặp lại. Lam Linh không nhịn được bắt hắn lại nước sơn hát thủ, động tình nói, tiểu một, quá tốt, ngươi còn sống. Đúng vậy, chúng ta cũng còn sống. Nhâm Nhất chịu đựng đau đớn, hướng về phía cái này nước mắt như mưa nữ nhân, khẽ mỉm cười. Chương 453, chư thiên vạn giới, giới nhiều như cầu. Chư thiên vạn giới, giới nhiều như cầu. Bồ đề giới, là một cái trong số đó, một cái không to nhỏ thế giới. Bởi vì chính giữa có một viên tre khuất bầu trời bồ đề thụ mà nổi tiếng chư thiên vạn giới. Cây này nghe nói đã nở hoa ngàn vạn năm, chưa từng tạm ơn. Kỳ hoa màu sắc tươi đẹp, từ trung mang bạch, trong trắng xuyên thấu qua phan, kỳ vị phương mùi thơm khắp nơi thanh tân đậm nhã, làm người ta tâm thần sảng khoái. Mỗi khi gió nhẹ thổi tới, một mảnh phiến mảnh nhỏ tiểu hoa muối sẽ sau đó bay lượn trên không trung quanh quẩn, khắc vẽ làm ra một bộ say lòng người mộng huyễn cảnh tượng, là tất cả tình nhân tối hướng tới ngọt ngào thánh địa. Nay một cảnh kỳ lạ, lại ở một người bình thường sáng sớm bị phá vỡ, thậm chí đủ để tái nhập đến bồ đề giới giới sự trên. Ngày ấy, trời còn chưa sáng thời điểm, ở thanh thúy rậm rạp giữa núi rừng, một cái quanh co miên trường sơn trên đường, đi tới một trên đầu trải đôi nha tấn tiểu nha đầu, sau lưng nàng đi theo hai cái bất đắc di đồng tử. Tiểu Đông, Tiểu Tây, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, mấy ngày nữa chính là giới chủ đại nhân 9999 tuổi sinh nhật, đến lúc đó sẽ có tứ phương đại thế giới cường giả tới phó hội. Các ngươi nhiệm vụ chính là đem điều này giới tử sơn đường phải đi qua quét sạch sẽ, nghe rõ chưa? Hai cái đồng tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút bị ỉ lại lẩm bẩm đứng lên. Cái gì đó lớn như vậy công trình, liền chúng ta hai người coi như mệnh chết đi được cũng liên quan không xong, ta vẫn còn con nít ta. Y miệng, hai tay tiểu nha đầu chống lạnh hung ba ba gật một cái hai cái đồng tử cái chán, không cho than phiền, đây là sư phó an xếp hàng đi xuống phái đi, ai bảo ngươi hai cái nghịch ngợm làm loạn, làm hư hắn lao nhân ra pháp khí. Còn có cảnh cáo các ngươi, cho ta cẩn thận một chút, cái kia giới bi trong vòng ba trượng ngàn vạn lần không thể đụng chạm, địa phương còn lại cũng có thể tùy ý. Vội vận động, ba ngày sau ta tới kiểm tra, nếu như làm hư hại, cẩn thận hai người ra. Tiểu nha đầu một tia ý thức nói xong, nhún nhảy một cái xuống núi đi chơi, lưu lại hai cái đồng tử than thở cầm lên điều chịu, bắt đầu làm việc. Hai cái đồng tử là một đôi huynh đệ sinh đôi, liếc mắt chỉ có 7-8 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú dễ thương giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau là một người trong đó khỏe miệng có nốt ruồi nhỏ, nhìn một cái chính là một tham ăn chủ. khoe miệng mang nốt rồi là đệ đệ, Têu Tiểu Tây, qua loa quét dọn một trận sau, hơi không kiên nhẫn dựa vào trên một tảng đá lười biếng, trong miệng còn bất mãn lẩm bẩm, thật là đói à, không biết phụ cận đây có cái gì ăn ngon. Một người khác chính vùi đầu gian khổ làm ra là ca ca Tiểu Đông, thấy tình hình này, con mắt cô lô lỗ chuyển một cái, lập tức có chủ ý, hướng về phía Tiểu Tây vẫy vẫy tay. Đệ đệ mau hơn đến, ca ca có chuyện tốt cùng người chia sẻ. Tiểu Tây ngáp một cái, chậm chậm đi tới, đối với Tiểu Đông cách nói một bộ không hứng lắm dáng vẻ, hai ta xui xẻo như vậy, còn có chuyện gì tốt sao? Hắn hai cái trời sinh tính nghịch ngợm càng quái, mười đủ mười gây họa thủ lĩnh, chưa từng có chuyện tốt, không bị nhân thu thập cũng đã cảm ơn trời đất. Tiểu Đông gấp gáp ném xuống điều chịu, ai nha, đây là ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi muốn là không phải huynh đệ của ta, ta đều lười điểm số hưởng cho ngươi, ngươi cứ nói đi, muốn nghe vẫn không muốn nghe. Tiểu Tây hồ loạn qua loa lấy lời nói, nghe một chút nghe, ta rửa thai lắng nghe vẫn không được à? Nói mau đi, có chuyện tốt gì? Hi hi, là như vậy, ta hôm qua cái bên trên nhà vệ sinh thời điểm, nghe trộm được mấy người sư huynh nói chuyện, sau đó biết một bí mật lớn, ở nơi này giữa sườn núi có món đồ. Xong rồi, hắn cố làm thần bí thấp giọng tuần hỏi ngươi đoán một chút là cái gì. Tiểu Tây liếc ngang nhìn hắn một chút, thật ma kỷ, thích nói lời đoán. Ta đây đói bụng được hoảng, cái này thì đi kiếm ăn chút gì đó. Hắn không hề bị lay động xoay người, làm bộ muốn đi, Tiểu Đông một cái lôi kéo ở, ngươi này nói hàng, nghe kỹ cho ta, ta nói chính là liên quan tới ăn. Thấy Tiểu Tây thoáng cái tinh thần tỉnh táo, hắn chỉ cách đó không xa giới bi nói, thấy món đồ kia rồi không? Phu cận nó trong vòng ba trượng, theo sư huynh từng nói, dáng dấp có một viên hồng sắc kỳ dị quả, kỳ vị nói ngọt ngào hương vị mọng nước, còn có mở ra nhân linh trí hiệu quả, nhất là đáng quý thiên địa kỳ quả. Mặc dù chúng ta bị sư phó phạt ở chỗ này, xem ảnh một, vận khí này cũng không kém, mấy ngày nay, đúng lúc là trái cây này thành thục thời tiết, hai ta gần thủy lâu đài. Hắc hắc. Tiểu Tây hút lưu một chút nước miếng, điều chỉnh ném một cái, kích động nói, vậy còn chờ gì? Chỉ có ăn no mới có sức lực làm việc a. Kỳ dị quả đem hai nhân hồn câu chạy, cho tới tiểu nha đầu dặn dò lời nói, bị quên mất không còn một ngống. Giới bi là không phải rất lớn, chỉ so với này hai huynh đệ cao hơn một cái đầu, đen thui hắc rượu thạch phía trên, lóe lên một tầng hình quang nhàn nhạt, biểu dương ra nó lai lịch bất phàm. Không có ai biết là lúc nào xuất hiện cái đồ chơi này, tựa hồ giới này sinh ra lúc, nó liền tồn tại. Trung quanh bụi cây trên đá, đều có rêu xanh vết tích, chỉ có này giới bi khô không có điểm nhơ. Phía trên điêu khắc càng nhiều, là phức tạp hoa văn, chỉ ở chính giữa viết có ba chữ to, Bồ Đề giới. Chữ này thể là thượng cổ thời kỳ dạng thức, cùng đương thời tu sĩ sử dụng khác nhiều, muốn là không phải đối với Bồ Đề giới nhiều có lý giải, người bình thường lần đầu gặp tuyệt đối không nhận ra. Kaka, nơi này thật là lạ, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Tiểu Tây hoàn quanh tay, có chút thấp thỏm bất an khắp nơi liếc. Nhìn ngươi này kinh sợ dạng, trên núi này lại không được lão hổ, còn có thể đem ngươi ăn không được. Tiểu Đông là một cái thần kinh không ổn định hải tử, đối với xuất nhập loại này không có bóng người sơn lâm, một chút sợ hãi cũng không. Vỗ một cái Tiểu Tây bả vai, hắn lớn tiếng chỉ điểm, nhanh lên một chút tìm xem một chút, nhiều như vậy thụ, cũng không biết kia viên mới là kỳ dị quả. Hai người một đường kiểm soát, theo giới bi đi hai vòng, rốt cuộc ở một cái tầm thường trong góc, tìm tới một viên rất thấp cây nhỏ. Nếu như là không phải mặt trên của nó treo đầy màu đỏ xanh trái cây, rất dễ dàng cũng sẽ bị coi thường. Kaka, đây chính là kỳ dị quả ạ. Nhỏ như vậy một viên. Tiểu Tây cầm trong tay một viên tiểu hồng sắc trái cây, có chút không xác định nói. Tiểu Đông sờ cả một cái, không chắc chắn lắm nói, nơi này trừ cái này cây kết quả, lại không xa cách cũng sẽ không kém mới đúng, chính là nó. Ta đây có thể ăn rồi. Tiểu Tây không chút do dự đem quả hồng tử nhét vào trong miệng, muốn dành trước thể nghiệm kia trong truyền thuyết vui vẻ mọng nước mùi vị. Ai ngươi này đói hàng, tay chân nhanh như vậy. Tiểu Đông cũng không cam chịu yếu thế hái được một viên ném trong miệng ngay. Cái gì vui vẻ mọng nước mùi vị, bọn họ không có thưởng thức được, ngược lại là một cô muốn hỏa cảm giác, khiến cho bọn họ đồng loạt há miệng ra. Hô ba, một cột ngọn lửa từ bọn họ trong miệng phun ra ngoài, thiếu chút nữa không đem hai người hủ chết. A a a ba thật là nóng, miệng của ta hô ba. Cứu mạng a hô ba. Hai người đau đến tại chỗ đã chuyển, vừa kêu khóc, một bên phun hỏa, không nói ra tức cười đáng thương. Keo ly. Chương 454, tâm địa thuần thiện Bồ Đề giới nhân. Hai cái đồng tử ăn lầm hồng quả, trong miệng bình phun lên hỏa diễm, ở giới bi nơi gào thét bi thương dậm chân. Cũng không biết là ai chân đạp đến rồi thứ gì, còn là bởi vì nguyên nhân gì, kia vốn là vững vàng cao vút giới bi, đột nhiên đảo sập xuống, thiếu chút nữa không đem một người trong đó đập làm thịt. Hai cái đồng tử không kịp kinh ngạc, cũng không dám lưu lại, họ e hướng một cái nước suối chạy đi. Khi bọn hắn song song đỡ lấy một tấm xúc xích miệng chạy về lúc, liền phát giác một cái cả người đen nhánh bóng người, ngồi xếp bằng ở đó giới bi bên trên, nhìn dị thường quỷ dị. Hey a, là ngươi làm hư giới bi. Cũng là con nghe mới sinh không sợ cọp, Tiểu Tây thần tình kích động ngược lại nhìn Tiểu Đông, không ngừng nháy máy mắt, "Kaka, ngươi nhanh thông báo sư phó hắn lão nhân ra. Chuyện này cuối cùng không có quan hệ gì với chúng ta." Những lời này, hắn rất nhỏ tiếng vừa nói, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Làm tâm hữu linh tê sinh đôi, Tiểu Đông cũng không đốc, tất nhiên rất nhanh phản ứng kịp. Chỉ thấy hắn nhanh chóng từ bên hông móc ra một tấm màu vàng lá bùa, ngón tay khoa tay múa chân thi thuật, miệng lẩm bẩm, lá bùa tự động xếp ra một trang giấy hạt tới. Cái kia cổ tay lại nhẹ nhàng run lên, kia hạt giấy đột nhiên linh động đứng lên, vung cánh tay một cánh, hướng đỉnh núi nhanh như điện khẩn bay đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không nói ra kỳ dị, hiển nhiên hai cái đồng tử cũng là không phải thế tục người. kia ngồi ở giới bi thượng nhân đối với lần này làm như không nghe, chỉ lầm lủi nhắm mắt dưỡng thần, tựa như cây khô. Hai cái đồng tử xa xa quan sát hắn rất lâu, tựa hồ chắc chắn hắn không có tổn hại lực, lấy can đảm tiến lên. "Uy, ngươi là người hay quỷ? Từ đâu tới đây? Sở câu chuyện gì? Đã lâu sau này." "Uy, ta nói với ngươi đâu rồi, ngươi là người chết sao? Trả lời ta à?" "Hojo, mau nhìn, đồ vật của ngươi xuống trên đất rồi." "Ai nha nha, thật là đáng sợ, phía sau ngươi có chỉ mẫu hổ, nó há to miệng à, liền muốn cắn phải ngươi, chạy mau à." Tiểu Tây là một cái miệng lưỡi tương đối lanh lẹ hải tử, dùng nói nhiều không đủ để hình dung hắn. Lúc này một mực vây quanh người này Kỷ Lý Hoa Lạp vừa nói, giống như một cái nhiễu nhân thanh mộng văn trùng. Người này nhíu mày một cái, tựa hồ nhẫn mại rất lâu có chút gánh không được rồi. "Ai? Tiểu đệ đệ, có người hay không nói ngươi rất ồn ào?" "Hay a, ngươi rốt cuộc biết nói chuyện." Tiểu Tây bị dọa sợ đến giật mình lùi về sau, Ma Lưu núp ở Tiểu Đông thân thể phía sau. "Đừng hoảng hốt." Tiểu Đông làm ca ca, nghĩa vô phản cố đưa dài cánh tay che chở hắn. "Khu, khu." Người này tựa hồ rất khó chịu, thống khổ ho khan mấy tiếng sau, mới lộ ra một cái khiết răng trắng, hết sức thả ra chính mình có lòng tốt. "Đừng sợ, đại ca ca là người tốt, sẽ không làm thương tổn các ngươi." "Hừ, người nào ở ta giới sơn gây chuyện?" Một cái tiên phong đạo cốt lão đầu, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào hai cái trước người đồng tử. Hai cái nghe vậy đồng tử, mau tới trước hành đại lễ, bái kiến sư phó. Xem ảnh một. "Hừ, hai cái đồ vật nhỏ, có phải hay không là hai người lại gây họa à nha?" Lão đầu tử tử địa nhìn chăm chú vào hai người, chờ thật truy sau hung hăng thu thập. Hai cái đồng tử như thế nào chịu lương chảo này, đồng loạt chỉ ngồi ở giới bi thương nhân, là liên quan đến hắn, sư phó tự nhìn. "Ồ." Lão đầu vớt thật dài dâu bạc, trầm giọng hỏi, "Đạo hữu là phương nào nhân sĩ? Vì sao phải phá hư ta giới này thánh vật?" "Khu." Này người dây rủa lo nghĩ muốn đi xuống, không biết sao thương thế quá nặng, rát một phát mà đau toàn thân, một cái mặt đen đã nghiêm trọng biến hình, nhìn đến hai cái đồng tử không khỏi khó chịu, đem sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. "Đạo hữu thương thế nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là không biết như thế nào bị thương. Lại vì sao phải làm hư thánh vật, xin nói rõ sự thật." Lao đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt trầm tư. Hắn là không phải hiếu kỳ hắn tại sao bị thương, mà là bởi vì bồ đề giới nhân, bởi vì bị bồ đề thụ bồi bổ, tất cả tâm tư thuần thiện làm người linh hoạt kỳ hảo, đánh nhau đánh lộn như vậy chuyện, rất ít phát sinh. Mà người trước mắt này, cả người da thịt tản ra hồ thối, thậm chí có thối giữa dấu hiệu, thương thế trọng quá kinh khủng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. So với giới bi sụp đổ, hắn càng muốn biết thương thế hắn là thế nào tới. Người này chậm quá một lớp đau đớn sau, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử thương thế kia không ai gây nên, chính là thiên lôi phách liền. Về phần này giới bi, ta xuất hiện ở nơi này lúc, nó cũng đã sụp đổ, cụ thể nguyên do, quả thực không biết." Hắn chính là ở hồng sắc lôi điện hạ, tìm được đường sống trong chỗ chết nhầm nhất. Lúc đó chật vật từ kia lôi điện tiểu thế giới trốn ra được sau, hắn và Lam Linh một đường lảo đảo, cũng không biết trải qua bao nhiêu lận đận, một mực ở tìm truyền tống trận đường ra. Thật vất vả tiến vào một cái tiểu thế giới, xấu số gặp một bộ tận thế sụp đổ cảnh tượng. Kia thiên không tự dưng hạ xuống rất nhiều hỏa cầu, nện ở nám đen trên đất, đốt vô số vật thể, đem cái thế giới ấn nhuộm đỏ bừng nóng bỏng. Cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi một vòng, nhỏ như vậy thế giới cũng không có đi hướng khác giới đường ra, hai người đang muốn trở lại hắc ảnh thế giới lúc, đột nhiên cái thế giới này liên tiếp nổ mạnh đứng lên, đem khí lãng trùng thiên, đem hai người ném hướng trời cao. Chờ tinh thần phục hồi lại, Lam Linh cùng Nhâm Nhất đã thất lạc, không có tung tích gì nữa. Nhâm Nhất đột nhiên phát giác chính mình linh thức trở nên buông lỏng rất nhiều, đã thiếu một lao khiến bán. Cái này làm cho hắn khủng hoảng không dứt. Hai người chủ tớ khế ước, nói không sẽ không có. Nói tốt không có cách nào cởi ra, lúc đó hắn còn âm thầm đắc ý, có thể quang minh chính đại, đem Lam Linh buộc ở bên người. Lúc này mới bao lâu, liền bị không giải thích được chia rẽ, để cho hắn một lần hoài nghi là tặc Lao Thiên nhìn hắn không thuận mắt. Thế nào cũng phải để cho hắn đem chuyện xui xẻo tận cùng tiến hành. Hắn một lần cho là Lam Linh trong nổ tung tử vong, ông sinh phải gặp người chết phải gặp thi niệm tưởng, một lần ở tiểu thế giới kia quanh quẩn, không muốn rời đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến hắn vẻ mặt hốt hoảng, liền với bị mấy cái hỏa cầu đập thành sau khi trọng thương, vết thương chồng chất hắn, vẫn là không có tìm tới dù cho một chút gì vết. Có lẽ, nàng cơ duyên xảo hợp, đi khác tiểu thế giới đi. Như thế an ủi mình sau, hắn không thể không lựa chọn ảm đạm rời đi. Vào giờ phút này, trước mắt cái thế giới này nhìn rất xa lạ lại ngoài ý muốn làm lòng người thái tinh khiết, đem hắn vốn là mất đi Lam Linh khó chịu hòa tan không ít. Hai cái này đồng tử cùng lao đầu mặc, không sai biệt lắm là một cái tiểu, cùng linh nhận đại lục nhân rất không giống nhau. Bọn họ nam trang, bên trong là một bộ màu trắng thiếp thân đồ lót, bên ngoài trường bào quần áo nghiêng khoác, cánh tay nơi chỉ có một bên có tay áo, một bên khác không, không nói ra quái gì. Không đợi Nhâm Nhất quá nhiều quan sát, lao đầu rất là khẳng định gật đầu một cái. Biết. Ngươi đây là độ cá nhân kiếp a, không trách sẽ thảm liệt như vậy. Tu vi này thiếu như vậy ném một cái ném, tự nhiên gánh không được ngày này uy, đây cũng là không có cách nào chuyện. Nhân kiếp. Ha ha ha. Đoán chừng là đi. Nhâm Nhất dở khóc dở cười đứng lên. Hắn hiện tại cả người mềm nhũn, cái gì linh khí cũng không xử ra được, cùng một người bình thường không khác nhau gì cả, có lẽ chính là cái gọi là nhân kiếp di chứng về sau chứ. Ta xem tiểu đạo hữu tình trạng là không phải rất tốt, nếu là không để ý lời nói, có thể theo ta hồi đạo môn tu dưỡng sinh hơi thở. Nhâm Nhất tất nhiên tình nguyện gật đầu một cái, nhiều như vậy nhiều chút tiền bối. Vãn bối vô cùng cảm kích. Keo ly keo ly. Chương 455, tiếp thu được Lăng Vân Tử mời. Lão đầu là ẩn cư giới này sơn giới chủ Lăng Vân Tử, năm nay đã 9990 tuổi, nhàn rỗi buồn chán xây một cái tông môn tiêu Lăng Vân Các. Mỗi một giới giới chủ, tu vi thấp nhất cũng có thần vương kính đỉnh phong, có kia địa vực tương đối lớn tương đối phồn hoa giao diện, tài nguyên tu luyện rất nhiều, giới chủ tu vi thậm chí được có thánh nhân cảnh mới có thể trấn áp. Lăng Vân Tử ở chỗ này đảm nhiệm giới chủ đã có mấy ngàn năm rồi, giới này tuy nhỏ, thắng ở dân tình chất phác, thế nhân tất cả hướng thiện, cộng thêm bổ để thụ nhụy hoa cảnh đẹp làm nổi bật, đã là chư thiên vạn giới, làm người ta thèm thuồng không dứt thế ngoại đảo nguyên. Thấy thèm, muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt cường giả nơi nơi, mà ở khiêu khích quá Lăng Vân Tử sau, những người này rối rít thu hồi tham nghiệm, đàng hoàng ở chỗ này giới làm tốt thị dân. Lăng Vân Tử rất khiêm tốn, cũng không ai biết hắn tu vi thật sự đến trình độ nào, chỉ biết là tới thăm viếng đại lao núi liền không dứt, lại đều bị những đại lao này kính xưng vì tôn giả. Chư thiên vạn giới, cường giả nhiều như cậu, thần vương kính cường giả chẳng qua chỉ là tu hành một cái khởi điểm, mà là không phải điểm cuối. Thánh nhân cảnh cường giả mâu mâu có thể đến được, về phần cao cấp hơn nữa xa cách thế nhân từ không từng thấy, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, tạo vật thần là phía sau màn đại lão, kỳ hạ còn có trí tôn cảnh. Cảnh giới này tu sĩ đã không thể xưng là tu sĩ, mà là có tạo vật thần một nửa năng lực, có thể vô căn cứ sống lại một người, thậm chí sáng tạo ra tân loại vật, lợi hại hơn, có thể trong một ý nghĩ, đem một thế giới từ hồng mông sơ khai thời điểm, nhanh chóng phát triển đến tận thế sụp đổ. Như vậy tồn tại quả thực vô cùng nguy tiên, tạo vật thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Có lời đồn đãi, bước vào đến chi tôn cảnh cường giả cũng sẽ bởi vì đủ loại kỳ lạ lý do không khỏi vẫn lạc. Tỷ như khó nhất một loại chết kiểu này, bị chính mình nước miếng nghẹn chết. Coi như là phổ thông thế tục người cũng rất khó vì vậy mà chết, đường đường chi tôn như thế nào có thể? Sự thực là tạo vật thần nói có thể, nhất định có thể, không có lý do gì, không có nguyên nhân, hết thảy không giữ quy tắc hắn một cái tâm niệm giữa thính. Ở chỗ này không cần quá nhiều mảnh nhỏ thuật. Lại nói Lăng Vân Tử là một cái ẩn sĩ đại năng, có rất nhiều mộ dành tới tu sĩ đều muốn bay đến ở hắn môn hạ, nhưng mà tâm thuật bất chính nhân, thứ một đạo cửa khẩu chắc tâm môn liền gây khó dễ. Cái này môn rất có ý tứ, sẽ chủ động cảm nhân, nếu như xông vào sẽ còn phát ra ong 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 tiếng kêu to. Cũng vì vậy Lăng Vân Tử ngồi xuống, riêng lớn Lăng Vân Các chỉ có mười mấy đồ đệ, cũng không có dư thừa đệ tử, cho tới quét dọn như vậy tục vật đều cần các học trò thân lực thân vi. Lúc này Lăng Vân Tử ngồi chung một chỗ vũ hoa trên đài, chính nhất mặt từ thiện nhìn cái kia thần bí khách tới nhầm nhất. Vết thương của hắn tốt đến mức dị thường nhanh, chẳng qua chỉ là tu dưỡng 5-3 ngày, cũng đã khôi phục đem anh tuấn dung nhan. Tương đối đặc thù là, đem manh mối giữa lại hiện hiện ra một đạo thần bí hoa văn, đó là một đạo nhỏ dài thêm phơi bày hồng sắc thiềm điện, để cho hắn thanh lãng đầy ý nghĩa dung mạo, không khỏi thêm mấy phần tà mị. Vì che đỡ này cùng người khác bất đồng đường vân, hắn ở trên trán trói một cây màu xanh vải che giấu. Lúc này là một tháng một lần giảng bài giờ thịn. Lăng Vân các đệ tử an điểm tâm, rối rít chạy tới bên trên bài tập buổi sớm. Lăng Tiêu bảo điện sâm nghiêm trống trải, rất nhiều đệ tử mặt đầy nghiêm túc, chớ có lên tiếng nghe giảng. Như vậy trang nghiêm thời khắc, cho dù là tiểu đông tiểu tây như vậy nghịch ngợm đồng tử, cũng không dám tùy ý làm bậy, quy quy củ củ ngồi xong. Nhâm Nhất nhàn rỗi vô sự đi lang thang khắp nơi, vừa vặn đi qua nơi này, không nhịn được nghiêng dựa vào khung cửa nơi đó, nghe Lăng Vân Tử nói về nói tới. Thanh âm của hắn tựa hồ có loại vận luật ở bên trong, một chữ một cái nói cùng với châm chạm, lại có loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Theo giảng giải, đủ loại tư thế giấu tay, hoặc tay kiếm chỉ ở không trung hoành hoặc dựng thẳng, số lẻ làm hành, số chắn làm dựng thẳng, lúc nào cũng biến đổi, mỗi lần đều có tươi đẹp. Hoặc tay trái bóp kiếm quyết lại dùng lực phối hợp đọc thuật pháp chân luôn ở trước ngực khoa tay múa chân, ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi thẳng, ngón áp út cùng ngón tay út cong tới lòng bàn tay, đánh ra đủ loại sáng lạng thuật pháp. Ví dụ như này như vậy, thú vui vô cùng. Rất nhiều đồ đệ mừng rỡ lấy thân thử nghiệm, mỗi người trêu đùa đến chính mình tân học chiêu thức. Cũng không biết là tư chất bất tài, hay lại là tu tập chật vật, mỗi lần trăm lần chỉ có một lần có thể miễn cưỡng thành công. Nhâm Nhất nhìn đến nóng mắt, tất nhiên không nhịn được cũng đi theo ra dấu. Hắn cho là mình mới có thể tùy tiện làm được, bởi vì nhìn thật rất đơn giản. Trên thực tế, hắn kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, ngón tay cũng khoa tay múa chân chùa, cũng không thể toát ra một chút tia lửa. Xem ảnh một. Đã qua học qua thuật pháp, lúc này ở thần vương kính, thi triển ra phá lệ không tiện tay, thật giống như đổi một túi ra, kia thuật pháp đã không xứng. Ai? Không nghĩ tới khó như vậy, ta quả nhiên tư chất không được a. Nhâm Nhất tự giễu thu hồi thủ thế, gục đầu chuẩn bị rời đi. Một đạo rất nhỏ, như có như không thanh âm đột nhiên ra hiện ghé vào lỗ tai hắn, tiểu đạo hữu nếu là có hứng thú, có thể vào môn hạ ta tiến hành tu luyện. Đây là Lăng Vân Tử mời. Nhâm Nhất kinh ngạc quay đầu, nhìn một chút cái kia ngồi ở vũ hoa trên đài lão đầu, đối phương trong tròng mắt phảng phất ẩn giấu tinh thần đại hải, là sâu như vậy thúy, làm người ta muốn tìm tòi kết quả. Bái sư, ở tu hành giới là một kiện cùng với nghiêm cần chuyện, một khi bái xuống, tùy tiện không có thể thay đổi địa vị, trừ phi sư môn hoàn toàn chôn bụi, sư phó bỏ mình, hoàn toàn không có nhân quả khi bán. Nếu không, nếu như nửa đường biến đổi sư phó, là sẽ bị thiên phạt. Cho nên, ban đầu Cọng Lông Hiển mặc dù được cùng Nhâm Nhất rất gần gũi, lại không tính thu hắn làm đồ, cản trở hắn phát triển. Về phần trong thế tục sư phó Ngô Thế Vân, như vậy vũ kỹ sư phó lại coi là chuyện khác, cũng không bị tạo vật thần công nhận. Phía sau Ngô Thế Vân xảy ra các loại chuyện, đã sớm mất đi thầy trò trí nhớ, giữa hai người danh phận thầy trò, tại hắn rời đi Thái Nhất Tông Tông môn lúc, đã không còn sót lại chút gì. Lúc này, đối mặt Lăng Vân Tử mời, Nhâm Nhất không tự chủ được bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn, kiên định hướng Lăng Vân Tử đi tới. Những đệ tử còn lại rối rít ghé mắt, thất truy bắt thiệt xì xào bàn tán, trong mắt tất cả đều là thưởng thức. Nha, hắn thật tiến vào, người này lại thông qua chắc tâm môn kiểm nghiệm. Và ô hát, tốt tuấn tú tiểu Lăng Quân, sau này chúng ta Lăng Vân Các cũng có kiểu diễm ướt át ép quần hùng nhân vật, quá tuyệt vời. Ta dám đánh cuộc, người này đạo hảo nhất định là Lăng Nam, ta sư phó còn kém một cái bắc, là có thể gọp đủ đông tây nam bắc. Ha ha, ha ha, chúng ta tán thành, nhất định là Lăng Nam, hắn chạy không thoát. Ở chỗ này, không thể không giới thiệu một chút những đệ tử này đạo hảo, đều là đồng bộ. Tỉ như trước mặt bát người đệ tử đạo hảo, là dựa theo thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang thứ tự sắp xếp tới, theo thứ tự là Lăng Thiên, Lăng Địa, Lăng Huyền, Lăng Hoàng, vân vân. Sau đó có bốn người đệ tử, là dựa theo tu hành bốn mùa thay đổi liên tục tới, Lăng Xuân, Lăng Hạ, Lăng Thu, Lăng Đông. Cũng liền hai cái đồng tử, tiểu Đông tiểu Tây, là dựa theo đông tây nam bắc tới đặt tên. Vì vậy, mọi người suy đoán nhâm nhất, tiếp đó sẽ là Lăng Nam tên. Chương 456, cái này coi như là bên trên đại sư huynh rồi. Nghe được chúng đệ tử nghị luận, nhâm nhất tâm lý chẳng những không có cảm giác bài xích, ngược lại có loại đã lâu ấm áp từ trong lòng nổi lên. Đó là một loại không cách nào nói cảm giác, là hắn trong sinh mệnh thiếu sót, mong muốn không thể thành mơ mộng. Hắn hướng về phía tất cả đệ tử, lần lượt gật đầu tỏ ý, biểu đạt chính mình có lòng tốt. Đột nhiên, hai cái đồng tử non nớt thanh âm từ trong đám người vang lên. Ai nha, Táng Ất, ta mới phản ứng được, chúng ta lại phải nhiều sư đệ sao? Quá tốt, rốt cuộc ta là không phải nhỏ nhất cái kia, nha cũng. Ô ô ô, ta đây là làm sư huynh sao? Rốt cuộc có thể chính đại quang minh sai sử sư đệ sao? Thật kích động nha, hô hô hoa ba. Hai cái đồng tử bao bọc hoa bát, không nói ra hoan hỉ. Nhâm Nhất có chút buồn cười lắc đầu một cái, để cho hai cái này tiểu quỷ đầu làm chính mình sư huynh, tốt vi hòa cảm thấy, nhưng là, không khỏi sẽ không bài xích à. Chỉ là ở bồ đề giới dưỡng thương mấy ngày nay, hắn thấy được quá đa mỹ hảo sự vật, cũng càng ngày càng thích như vậy địa phương, không có tranh đấu, không có kỳ thị, chỉ có yêu cùng thuần chân, giữa người và người buông xuống phòng bị, ôm mong đợi cùng quang minh. Vững vàng đi tới thật cao vũ hoa giới đài, hắn kiên định quỳ xuống, run rẩy kêu một tiếng sư phó. Lăng Vân Tử vớt trong râu, vẻ mặt vui mừng nói, tên ngươi bên trong có một tức là hết thảy tức là một. Một tức là hư không, bao hàm vạn sự, vạn vật, vạn sự, vạn vật tất cả dùng với trong hư không. Chính bởi vì đạo sinh nhất, một thăng nhị, nhị thăng tam, đối ứng với nhau chính là nhân pháp địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Lão đạo môn hạ tổng cộng có 14 đệ tử, chỉ có đại đồ đệ trống chỗ, sau này, ngươi đạo hào liền kêu Lăng Nhất. Lăng Vân Tử vừa nói ra lời này, phía dưới trong nháy mắt đập nổi. Có chút béo ở thịt nhị sư huynh đào hèm rượu mũi, ngạc nhiên nói, hoa kháo. Vị sư đệ này. Không đúng, sư huynh là đang ngồi phi kiếm tới sao? Hưu một chút liền tiêu thăng đến bọn ta trên đầu. Hắn ngồi lão nhị cái thanh này giao y hơn ngàn năm, một mực làm đến đại sư huynh sống, mỗi lần đối phó những cường giả kia đại năng lúc, luôn là bị dọa sợ đến hai cổ run rẩy, ngựa không được điều, có đến vài lần gây ra trò cười, thiếu chút nữa chưa cho Lăng Vân các bôi đen. Bây giờ có danh chính ngôn thuận đại sư huynh, hắn rốt cuộc có thể tan lớp sao? Thật dài thở một hơi, hắn lặng lẽ sở từ trong tay áo xuất ra một cây đại đùi gà, hung hăng cắn một cái ăn mừng một chút, thừa dịp không người phát hiện, lại nhanh chóng nhét trở về. Hắn đầu dưới, ngồi là tam đồ đệ, không làm sao mà qua nổi suy nghĩ liền khoan khoái đi ra một câu, ta ai bị à, đại sư huynh này một vị tử không thiếu ngàn năm, ta còn lấy vi sư phó hắn lão nhân ra lão hồ đồ đã quên mất, không nghĩ tới á không nghĩ tới, nguyên lai. Người này lời mới rơi xuống đất, trên trán liền kể bên một cái đầu nhảy, nguyên lai là cái gì? Nguyên lai ngươi là đại đầu heo. T. Nhị sư huynh, ta sai lầm rồi. Ta cũng không dám nữa. Lao tam che cái trán, nhe răng trợn mắt vừa nói. Than thầm nhị sư huynh thủ kình lại lớn mấy phần, phỏng chừng không ăn ít móng heo. Đại đồ đệ môn mặc dù kinh ngạc, ngược lại cũng còn tiếp nhận rất tốt đẹp, chỉ có hai cái đồng tử tức giận tới mức dậm chân. Vì biểu đạt chính mình tức giận, bể miệng tiểu Tây còn vô cùng đau đớn đập ngực, ngao ô tới tay sư đệ không có, thế nào ta số mạng khổ như vậy à? Tức giận. Tiểu Đông cũng không khá hơn chút nào, cùng hắn một cái hình dáng, ta còn có thể sai khiến ai đi? A, ai tới mau cứu đáng thương hài tử. Phốc, hai cái thằng nhóc, to gan quá rồi, dám cầm sư huynh mua vui tử. Nói chuyện là xếp hạng thập nhị đồ đệ, là một cái có chút thô manh chẳng hán, vén tay áo lên thì đi thu thập hai cái đồ vật nhỏ. Hắn trong ngày thường theo thói quen động tác chính là đấm ngực dậm chân, thường thường sẽ bị các sư huynh đệ đem ra khai xuyến. Không nghĩ tới cái này trường hợp, dưới con mắt mọi người, bị hai cái tiểu gia hỏa rời ra ngoài diễn qua một lần, thiếu chút nữa tức hộc máu. Xem ảnh một. A, ba đại sư huynh, cứu mạng a, thập nhị sư huynh nổi điên muốn ăn thịt người á. Hai đồng tử chui vào Nhâm Nhất sau lưng, một tả một hưu thò đầu ra, thoáng lược ba tới a tới a, chúng ta ở nơi này. Hai người hướng về phía thập nhị sư huynh giả trang mặt quỷ, khiêu khích vị mười phần. Hây a, phản hai ngươi, xem ta bàn tay hô không chết được ngươi môn. 12 quăng lên tay liền phải đặt xuống đi, Nhâm Nhất tự là không thể ngồi yên không lý đến, vững vàng bắt hắn lại cổ tay, khụ. Vị sư đệ này, đồng ngôn vô kỵ, ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Nhạc hoác, so khí lực đại sao? Ta đúng vậy sợ. Lao thập nhị sử lực quẩy người một cái, phát giác Nhâm Nhất cổ tay giống như kềm sắt một dạng thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy hắn, chút nào không tránh thoát. Hắn kiếm được ra mặt đỏ lên, cảm giác cổ tay cũng sắp gãy, bất đắc dĩ cầu xin tha thứ, đại sư huynh, mau mau buông tay, ta cùng bọn họ đùa giỡn, Mạc Đường Thận. Còn lại đồ đệ chỉ che miệng cười trộm, không người tiến lên rút, phòng trừng cũng là Tư Không Kiến quán. Xin lỗi. Nhâm Nhất biết lắng nghe lòng ra hắn. Thấy hắn không ngừng xoa xoa tay cổ tay, phía trên một vòng đỏ bừng, có chút ấy này nói, cái kia. Sư đệ, không thương tổn đến ngươi đi. Hắn hẳn không nhiều sức như vậy chứ. Nhâm Nhất có chút không xác định nhìn mình cổ tay, dù sao mỗi ngày đều đang tu luyện, thân thể này đúc luyện cũng không rơi xuống, không có một khảo sát chỉ tiêu, hắn cũng không biết mình khí lực bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, ở nơi này xa lạ bồ đề giới, để cho lực lượng của hắn có chút bị áp chế cảm giác, giống như một cao thủ, đột nhiên mất võ công, biến thành phàm nhân cảm giác. Ở Linh Nhận Đại Lục đi bộ thời điểm, có tu vi trong người, tùy thời đều có loại có thể cách mặt đất cất cánh ảo giác. Ở chỗ này, hắn chỉ là từ giới sơn chân núi leo đến đỉnh núi, liền mệt mỏi thở hổn hộc, cùng cái người thế tục không có khác gì. Cũng liền cái thanh này tử khí lực không bị hạn chế, nhưng là, người ở đây tu hành trình độ cao bao nhiêu, hắn cũng không phải rất rõ, cho nên, thấy 12 khó chịu dáng vẻ, tự là có chút bận tâm. Lao Thập Nhị đối với lần này ngược lại cũng khoát đạt, sờ một cái sau, vẻ mặt thật thà cười một tiếng, không có gì đáng ngại, không nghĩ tới đại sư huynh lợi hại như vậy, 12 ta bội phục ngươi. Hắn rất nhiều đồ đệ bên trong, nhưng là công nhận khí lực lớn nhất, không nghĩ tới, ở Nhâm Nhất cái này mới nhậm chức đại sư huynh trước mặt ăn quả đắng. Mười đủ 10 hạ mạ huy, đây nếu là thả Linh Nhận Đại Lục trên người, khả năng liền muốn ghi hận một phen. Người ở đây lại thì sẽ không, bọn họ khoát đạt, sáng suốt, thân thiện, tựa hồ trong nhân tính toàn bộ tốt đẹp một mặt, cũng ở trên người bọn họ thể hiện. Nhâm Nhất vô vai hắn một cái, Thập Nhị sư đệ khí lực cũng không sai, sau này có cơ hội, mọi người có thể đồng thời luận bàn một chút ta. Ha ha, nào dám tình được, ta có thể tối thích đánh nhau. Không đúng đối. Ý thức được tự mình nói sai, 12 xấu hổ cải chính nói, ta là thích nhất luận bàn nhân, ha ha. Hai cái đồng tử thấy nguy cơ đã qua, lại nhảy ra tiếp tục bật đát. Ra ra ư. Thập Nhị sư huynh rốt cuộc bị sò không bằng. Thập Nhị sư huynh cũng đã không thể làm đại bá vương la, sau này không còn cho phép sách của ta, hừ hừ. Phi. Hai cái đồ vật nhỏ nghe kỹ cho ta, các ngươi kỵ đại mã hủy bỏ, sau này cũng không có, nghe hiểu sao? Hai cái đồng tử nhất thời có loại trong gió sốc xếp cảm giác, vốn là nhảy cẫng hoan hô mặt trong nháy mắt nước nẻ. Chương 457, ăn sống lạnh như băng ngư. Có tiểu đông tiểu tây hai cái đồng tử bật đát mua vui, Nhâm Nhất, bây giờ đạo hào kêu lắm nhất, rất dễ dàng liền cùng các sư đệ hòa mình. Để hoan nghênh hắn đến, mọi người còn chú tâm lấy cái hoan nghênh thực rượu, toàn bộ là chính bọn hắn động thủ chuẩn bị thức ăn, dù sao này Lăng Vân các bên trong trừ bọn họ ra nhóm người này thời trò, lại không có người ngoài qua lại. Thức ăn nhìn bày la liệt, rất phong phú dáng vẻ, lại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là Nhâm Nhất trước đây chưa từng thấy, chỉ nhìn đã cảm thấy rất ly kỳ. Lúc này, hắn trong chén liền nằm một cái nhảy nhót tương bừng ra hỏa, nhìn giống như là một con cá, phía trên có một tầng thật mỏng băng xương, bốc ti ti khí lạnh. Đây là ăn hàng lão nhị cứng rắn kẹp cho hắn một món ăn, tên gì lạnh như băng. Nhâm Nhất nhìn rất lâu cũng không có dũng khí ngậm ăn, cái này còn không thế nào nấu liền bưng lên bàn rồi, lại là không phải gia súc. Hắn có chút không chịu nổi đem ngư lựa ra, dự định thả lại trong khay, lão nhị dùng đũa cố định ngăn lại. Đại sư huynh, này ngư nhưng là chúng ta này giới sơn đặc sản, muốn là không phải dính ngươi quang, chúng ta còn không có cái miệng này phục ăn đến. Đem dư sư đệ rối rít xốc lên lạnh như băng, hướng về phía Nhâm Nhất tỏ ý. Đại sư huynh, đồ chơi này đại bổ a, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Nói xong, một cái hai cái hướng về phía cá sống liền cắn, biểu tình say mê, tựa hồ thật rất ăn ngon dáng vẻ. Chính bởi vì nhập ra tùy tục, Nhâm Nhất khô cằn nuốt nước miếng một cái, nhắm đến con mắt cắn. Một cái ngọt giòn ngon miệng mùi vị ở vị lôi lúc này muốn nổ tung lên, thiếu chút nữa không đem hắn nổ hôn mê. Này này này, này lại là không phải thịt. Làm sao có thể? Rõ ràng lớn lên giống ngư, còn nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, gần giờ phút này sử bong bóng cá tử bị hắn cắn một cái, cũng không tí ti ảnh hưởng nó động tác, còn đang dùng rằng. Nhưng mà, vậy ăn ở trong miệng mùi vị, rõ ràng là một đạo tươi đẹp làm người ta trở về chỗ vô cùng nguyên liệu nấu ăn, một đạo quả sơ mùi vị. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Vì chứng minh mình chưa từng xuất hiện ảo giác, Nhâm Nhất không nhịn được lại cắn một cái đi xuống, hay lại là mùi vị đó, hay lại là như vậy làm người ta mê muội. Đối với hắn nghi ngờ, không có ai cho ra giải thích, người sở hữu không kịp chờ đợi, đều tại hưởng dụng cái này mỹ thực. Một bàn thức ăn thành nền, cũng không có người nào động. Cho đến này dài 8 tấc lạnh như băng ngư được ăn sạch sẽ, một chút cặn bã đều bị liếm sạch rồi, mọi người mới rốt cuộc chịu để đua xuống, cùng hắn phóng lời ong tiếng ve. Ai? Vật này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian kia được mấy lần nghe thấy. Đáng tiếc, chỉ có người mới lúc nhập môn sau khi mới có thể thưởng thức, ký thác đại sư huynh phúc a. Đại sư huynh, đồ chơi này liền chúng ta giới núi có, rất nhiều cường giả vì có thể ăn một miếng, không ít hối lộ chúng ta yêu. Ngươi mới tới không biết, qua mấy ngày cũng chính là ngày 9 tháng 9, chính là sư phó hắn lão nhân ra 9990 tuổi sinh nhật, chư thiên vạn giới không biết sẽ có bao nhiêu người đến, cho nên, ngươi biết. Ha ha. Các sư đệ hướng về phía Nhâm Nhất nháy nháy mắt, Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định gật đầu một cái, cho nên, sẽ cho chúng ta chỗ tốt. Phúc. Mọi người đồng loạt phun, đại sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, kia có ích lợi gì, cho dù có, ta cũng coi thường a. Đúng vậy, bọn họ những phá đó đồng sắt vụn dám dùng không có, như thế nào có thể so với sư phó cho, chúng ta có thể coi thường. Khu. Nhâm Nhất hiếu kỳ đánh giá các sư đệ, ta mới đến, còn không biết chúng ta sư phó lai lịch, không biết vị kia sư đệ nguyện ý giải thích cho ta. Xem ảnh một. Ha ha. Sư phó lai lịch mà. Vậy nếu không có lai lịch? Ta sư phó là cường đạo, chúng ta mới hóa linh cảnh mà thôi, làm sao có thể nhìn thấu hắn lao nhân ra?
Đúng rồi, đại sư huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì, tại sao chúng ta cũng không thấy rõ ngươi lai lịch?
Khu. Thật sự là xấu hổ, ta đại khái vừa mới thăng thần vương kính đi, trước có lôi kiếp, thiếu chút nữa chết.
Mọi người đồng loạt đầu lấy hâm mộ ánh mắt. Chúng ta tu hành hơn ngàn năm, đến nay không có cách nào đột phá, sư phó một mực nói chúng ta thiếu điểm cơ duyên, cũng không biết cơ duyên này là cái gì, ở nơi nào.
Ai? Nói đến cái này. Tất cả mọi người thủy lông mi gục mí mắt, qua loa làm rối lên đến trong khay thức ăn.
Hai cái nghe vậy đồng tử lại cười lên ha ha, ha ha.
Ta mới tu hành một năm, mới là một đáng yêu linh kỳ, ta kiêu ngạo sao?
Hừ hừ, tu hành có ăn uống xong vui thú vị sao?
Buồn chán cực kỳ, còn không bằng này đầy bàn thức ăn làm người ta thèm nhỏ dãi.
Đúng vậy, các ngươi không ăn, sẽ phải tiện nghi huynh đệ chúng ta hai cái là.
Hai cái đồ vật nhỏ vóc dáng lùn, rất nhiều thức ăn với không tới, dứt khoát quỳ xuống trên cái băng, dùng sức nhi hướng chính mình trong khay lay đến.
Mọi người vốn là tùy tính người, nghe vậy, rối rít động khởi đũa, gia nhập vào cường thực hàng ngũ.
Một màn này biết bao giống như đã từng quen biết ta, Nhâm Nhất không khỏi nhớ tới ở trên thuyền lớn thời điểm, mấy tên kia không cũng là như vậy lang thôn hổ yết, bụng đói ăn quảng.
Khẽ mỉm cười, hắn cũng không cam chịu yếu thế cho mình lấy một nhóm thức ăn ở trong chén.
Đỏ trắng, huấn làm, nhìn thật là làm người ta thèm ăn mở rộng ra.
Nhưng mà mới vừa vào miệng, một cỗ chua xót khổ cay mang theo điểm vị khét nói, thiếu chút nữa không đem hắn ăn nói.
Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy?
Món ăn này có thể ăn ngon rồi, mau ăn a.
Tiểu Đông quan tâm nhìn hắn, miệng nhỏ bên trong còn đang không ngừng nhai thức ăn, một bộ ăn rất thơm dáng vẻ.
Nhâm Nhất khó chịu để đua xuống, sắc mặt cổ quái nhìn của bọn hắn, các ngươi
bình thường liền ăn cái này?
Đúng vậy, không ăn cái này ăn cái gì?
Không ăn một bữa đói bụng đến hoàng a.
Nhị sư huynh xảo giới ngọc lan tối ăn ngon, các ngươi ai đều không cho theo ta cướp.
Tiểu Tây bẹp miệng, miệng đầy dầu chứng minh hắn thật ăn rất vui mừng.
Ai?
Ta không cùng ngươi cướp,
dạ, đều là ngươi, ta còn không chẳng qua.
Nhâm Nhất đem mình trong chén thức ăn toàn bộ lay đến hắn trong chén, mình thì đứng dậy đi phòng bếp.
Hắn tùy ý đảo cổ ăn chút gì đó, cũng so với ăn những thứ này mạnh hơn gấp trăm lần, hắn cũng không muốn ngược đãi chính mình.
Hai cái đồng tử bưng chén, hiếu kỳ đi theo phía sau hắn, đại sư huynh, thức ăn quá nhiều, cần gì phải mở lại bếp, có mệt hay không à?
Không việc gì, nhờ các ngươi chiếu cố, làm nhiều món ăn như vậy hoang nên ta cũng biết mấy món thức ăn, bày tỏ một chút ta tâm ý.
Nhâm Nhất tay chân coi như nhanh nhẹn, chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt, liền lấy thịt bò kho tương, nước tương vịt, vịt quay, cùng với một ít quả sơ chuyện nhà tiểu xảo.
Đậm đà mùi thơm từ trong phòng bếp phân tán bốn phía, hai đồng tử chén thiếu chút nữa không bưng ổn, tất cả đập hy bể.
Thế gian này lại có dễ ngửi như vậy mùi thơm, chỉ là nghe thấy một chút, cái này thủy liền ảo ảo, không tự chủ được chạy xuống tới.
Giống vậy, đang ở trên bàn cường thực mọi người, cũng bị kinh động.
Thứ gì?
Dễ ngửi như vậy?
Từ phòng bếp bay tới, chẳng lẽ là ăn?
Mọi người không bao giờ nữa ổn định, bỏ lại chén đũa liền hướng phòng bếp chạy đi.
Hai cái lúc này đồng tử một người một cái đại ngông chân, mỗi người ngồi cái băng ngồi nhỏ, chính gặm hăng hái.
Kia lang thôn hổ yết dạng nhi, cùng mấy trăm năm chưa ăn qua cơm quỷ chết đói cũng không kém bao nhiêu.
Chương 458, năm tầng cao tàng thư các.
Thiết nghĩ một hồi như vậy tình cảnh, hơn 10 tráng hán vọt vào như tổ ong một gian sân nhỏ, sẽ là như thế nào tử?
Kết quả chính là, Nhâm Nhất cảm giác mình lỗ thai nhanh nổ.
Cả người bị đám này ngạ quỷ chen đến trong góc, nhìn của bọn hắn bụng đói ăn quàng dành ăn, hắn lặng lẽ móc ra một cái tuyết mạch bánh bao, hung hăng gặm một cái.
Thua thiệt hắn tay mắt lênh lẹ giấu một cái, nếu không giờ phút này chỉ có thể dương mắt nhìn.
Bên trong nhà trên bàn lớn, bày la liệt mỹ thực, bội thụ lạnh nhạt đã ngồi xuống.
Phòng bếp bên trong ly bàn bừa bãi, chỉ còn đầy đất cặn bã bể xương.
Mọi người đỡ cao cao đứng vững bụng bự, chật vật bước chập chững đi ra ngoài, vừa đi vừa không dừng được oán trách.
Đại sư huynh là một cái ma quỷ, làm nhiều như vậy ăn ngon, hắn muốn chết nó ta, ai yêu.
Ta bụng.
T.
Nhị sư huynh như vậy tham ăn hàng cũng têu không chịu nổi, khắc càng là ý vị thẳng nói nhỏ.
Ai. Ta sau này không bao giờ nữa nói nhị sư huynh tham ăn rồi, bây giờ ta chính là một nhị sư huynh.
Ai.
Ăn nhiều thật khó chịu, đều do đại sư huynh, lấy nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ vật cám dỗ ta, nếu không, hừ hừ.
Bụng là thực sự khó chịu, có thể ta cũng là thật muốn ăn, trở về chỗ vô cùng a.
Hy vọng đại sư huynh lần sau lại kiếm một ít, ta còn muốn ăn.
Nhâm Nhất vốn là lấy ra một chai tiêu cơm đan dược, muốn nói cho mọi người ăn một chút, rất nhanh thì không có sao. Nhưng nhìn chính mình trong ví thức ăn chứa được lượng, đánh giá đám này ăn hàng lượng cơm sau, hắn quả quyết đem đan dược thu về.
Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khiến bọn họ nhớ đến, những thứ này, đại khái là linh nhận đại lục để lại cho hắn cuối cùng nhớ lại, cuộc đời này còn có thể trở về hay không, rất khó nói rõ ràng, dù sao cũng phải cho mình chữa chút niệm tưởng đi.
Thời gian vèo chặt giữa, cũng nhanh đến gần ngày 9 tháng 9.
Lăng Vân Tử không hổ là cái chuyên nghiệp sư phó, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, đã dẫn Nhâm Nhất lãnh hội rất nhiều trong tu hành pháp môn, biết hắn rất đa nghi hoặc. Bây giờ hắn có loại cả người thất khiếu thông lục khiếu phan cảm giác, rất nhiều từ trước mù tịt không biết, thậm chí cho tới bây giờ không có ý thức được hỏi tới để, đều được rõ ràng giải đáp. Nhưng là, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ai cũng không dám nói mình là một vạn sự thông, ít nhất, Nhâm Nhất loáng thoáng nhắc tới linh nhận đại lúc, Lăng Vân Tử vẻ mặt trầm tư, tựa hồ cũng không biết dáng vẻ.
Cũng may này Lăng Vân các bên trong, đến gần sau núi địa phương, có một rất đại tàng thư lầu, bên trong có rất nhiều sách vở có thể xem. Cái này cao ốc chừng 5 tầng, mỗi trong tầng một mặt sách vở loại hình cũng không giống nhau. Ở Bồ Đề giới, nó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao ốc, là một cái địa tiêu tính vật kiến trúc. Bên trong tầng thứ nhất là một ít phổ thông sách vở, là nhiều chút tu sĩ cần thiết tu hành vỡ lòng kiến thức, càng nhiều là giảng giải như thế nào sở tới tu hành ngưỡng cửa, như thế nào giảm bớt đi đường quanh co thời gian, lẫn nhau phối hợp thuật pháp có cái nào, cùng với như thế nào sử dụng thiên tài địa bảo, biện pháp nhanh chóng hơn hữu hiệu phụ trợ tu luyện vân vân. Như vậy sách vở, tổng cộng có 5,55,000 sách. Từ đơn linh căn, đôi linh căn, thẳng đến nhiều linh căn, từ đơn giản thuật pháp đến lực công kích rất lớn vân vân, có thể nói là bao la vạn tượng, cái gì cần có đều có, hệ thống tương đối hoàn chỉnh, cũng rất phức tạp. Đệ nhị tầng chính là đủ loại vũ khí, pháp khí, đạo khí, phù bảo, đan dược vân vân tu luyện pháp môn, từ sơ cấp nhất khác đến trở thành thánh nhân, đều có cặn kẽ lắm lời. Như vậy sách vở hệ thống tương đối tạp, số lượng biển rồi đi, thô thô tính toán, không thấp hơn 100,000 sách. Tầng thứ 3 là chư thiên vạn giới đủ loại giới thuyết minh, loại nào giới phía trên có cái gì kỳ chân dị bảo, tu sĩ công pháp hệ thống, các phe đại năng thế lực giải rắc vân vân. Trọng yếu nhất là nhu cầu giải bọn họ kiêng kỵ, tránh cho tự dưng trêu ra mầm tai họa. Hắn hiện ở xuất hiện ở đây tầng lầu, có thể là không phải tới giải thích, chính là ở bù lại chư thiên vạn giới kiến thức, vì gần sắp đến Lăng Vân tử sinh nhật làm bài. Đến lúc đó nghe nói sẽ có rất nhiều đại lao tới cổ động, nhâm nhất làm đại sư huynh, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cần phải thay thế sư phó chiêu đãi qua lại khách nhân. Xem ảnh một. Cái này đã biến thành hắn phải nắm giữ kiến thức, không thể đổ trách nhiệm cho người khác phải ở trong vòng 2 ngày hoàn thành. Đệ tứ tầng là liên quan tới đủ loại yêu thú giới thiệu tóm tắt. Phân của bọn họ bố tình huống, chỉ số thông minh, võ lực giá trị, nhược điểm vân vân. Thậm chí còn có nhâm nhất tương đối gấp cần, liên quan tới linh sủng như thế nào chăn nuôi, như thế nào thăng cấp, thậm chí là biến ảo người lớn điều kiện vân vân, đều có giới thiệu. Đáng tiếc, bây giờ nhâm nhất bị kia hồng sắc lôi điện công kích sau, ngoại thương mặc dù tốt, linh thức lại bị thương nặng, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, kia túi gấm thế giới đã sớm không mở ra. Đi qua, có Lam Linh cái này khí linh ở, hắn coi như là cái gì cũng sai phàm nhân, cũng có thể miễn cưỡng tiến vào. Giờ phút này, Lam Linh mất tích, để cho hắn lại không may mắn khả năng. Đối với ở bên trong ngủ say Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ, này hai tiểu chỉ trạng thái như thế nào, tự nhiên cũng không thể nào biết. Đệ ngũ tầng là đủ loại tối tăm khó hiểu cổ lão di thư, số lượng hy thật là ít ỏi, tổng cộng chỉ có 10 bản. Nghe nói, chỉ có người hữu duyên mới có thể thấy được phía trên nội dung, có thể so với thiên thư. Lăng Vân Tử ngồi xuống 15 đồ đệ, chỉ có một đồ đệ, có cơ duyên thấy được trong đó một quyển, nói đúng ra, là trong một quyển sách trong đó một trang mà thôi. Không biết sao tự thân tu vi không đủ, một mực không thể tu luyện, thuộc về trông coi bảo sơn lại không đem bảo tồn tại. Nhiều sách như vậy, coi như không ăn không uống, cũng phải thấy không biết năm tháng nào đi. Nhất là, phía trên văn tự không riêng gì Bồ Đề giới khoa đầu văn, còn có khác giới đủ loại hình thù kỳ quái văn tự. Mới đầu, hắn cho là mình hẳn sẽ xem không hiểu, bọn họ cùng linh nhận đại lục chữ vông rất không giống nhau, muốn phải học, không giới làm việc cực nhọc thì không được. Đợi đến mở ra sách vở sau, Nhâm Nhất kinh ngạc phát hiện, nơi này thường đều đang là đạo khí, bên trong văn tự mang theo linh tính, lại sẽ chủ động cùng mình linh thức câu thông, đem văn tự nội dung tự động chuyển hóa thành mình có thể hiểu linh nhận đại lục văn tự. Thật là không nổi à, không biết là người nào phát minh sáng tạo vật này, tóm tắt học tập lại thời gian. Hắn như si mê như say sưa đắm chìm trong thư trong biển, chỉ có thể linh thức bị thương nghiêm trọng, này sách vở bởi vì kiểu chữ chuyển đổi duyên cớ, đặc biệt tiêu hao linh thức. Chỉ là giữ vững nhìn 2 giờ, hắn cũng có chút lực không hề bắt, muốn buồn ngủ hơn cảm giác. Nhìn một chút bên người mới xem qua hoàn 10 bản thư, nhìn thêm chút nữa bên ngoài sắc trời, khẽ cắn răng, hắn tiếp tục xem lên thư tới. Hắn không thể ném sư phó mặt, nếu sư phó thương yêu, để cho hắn làm đại sư huynh, như vậy, Lăng Vân cấp cái này trách nhiệm coi như nặng hơn, hắn cũng sẽ cố gắng khơi mào đến, không để cho mình rơi danh tiếng kia. Ý chí của hắn là ương ngạnh, linh thức nhưng là rất không góp sức, chỉ là miễn cưỡng lại giữ vững nhìn một bản sách vở sau, rốt cuộc chịu không nổi, Hoa Lệ Lệ đã ngủ mê man. Hắn không biết là, khi hắn ngã xuống một khắc kia, những thứ kia vốn là an an yên lặng nằm ở thượng thư, giống như đột nhiên sống lại như thế, rời đi hướng hắn chỗ vị trí lơ lửng tới. Toàn bộ sách vở, loa toàn thức vây quanh hắn xoay tròn, phía trên kiểu chữ trong quá trình này bị phủi xuống đi ra, mang theo điểm điểm tinh quang chui gần hắn trong thức hải, không nói ra quỷ dị. Kelly Kelly. Chương 459, tàng thư lâu bên trong kỳ ngộ. Tên đồ đệ này rất không bình thường nột. Hán. Đến tột cùng là cái lai lịch ra sao? Phía sau, Lăng Vân Tử vẻ mặt trầm tư vớt trồng dâu. Đối với nhìn thấy trước mắt, hắn cũng không có ngăn trở, ngược lại, còn vui vẻ thấy thành. Nhâm Nhất là hắn đại đồ đệ, đem tới, sẽ thay thế hắn hành tẩu chư thiên vạn giới, đồ đệ càng có thể một mình đảm đương một phía, hắn cũng liền có thể rút ra càng nhiều tinh lực, bắt tay chuyện khác vụ. Cái này sinh nhật, nhất định không phải là an bình tương hòa, từ lúc giới bi sụp đổ sau, cũng đã đi lên không đường về. Bồ Đề giới có hay không có thể vẫn như lúc ban đầu, làm giới chủ hắn cũng không biết. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại, hắn tựa hồ có thể thấy vậy theo, nhưng hoa mùi thơm khắp nơi Bồ Đề thụ, gốc cây hạ thiện nam tín nữ môn, đang bận cho trên cây quấn quanh hồng tỷ tuyến, phù hộ chính mình ái tình mặc nào, sinh hoạt như ý. Tiên tĩnh trong không gian, té xuống đất Nhâm Nhất tựa như tượng một tượng gỗ, đối với Lăng Vân Tử đến không biết gì cả. Hắn chỉ biết mình rất mệt mỏi rất mệt mỏi, giống như là ngựa không ngừng vó câu lặn lội rồi nghìn vạn dặm, thân thể cùng đổ trì như thế, phảng phất trong đầu trang một cái tinh thần đại hải, nặng nề tuân lệnh hắn không thở nổi. Hắn muốn giống giận, muốn gầm thét, muốn nhảy dựng lên đánh vỡ hết thảy vô hình giam cầm. Như vậy niệm tưởng càng kịch liệt, cả người liền càng thống khổ. Đột nhiên, chỉ nghe phanh địa một tiếng, hắn ý thức hải rốt cuộc không nhịn được, hoàn toàn nổ. Một sát na kia, hắn phảng phất thấy được hoa tàn, hoa nở, hoa mãn thiên thịnh thế cảnh tượng, lại thấy được cây khô từ nảy mầm, đến rút ra chi trưởng diệp, nở hoa kết trái quá trình, càng là thấy được một người từ vong linh giới được thả ra, sau đó đầu thai, sinh sản, lớn lên, cao tuổi, tử vong, về lại vong linh giới quá trình. Vô chi vô giác, phiếu mở mịt miểu, không biết đường về, không có về đâu, ý thức giống như một vong hồn tứ tán phiêu dật, toàn bộ ý thức hải bị lấp đầy. Vô số tự phù vây quanh những thứ này ý thức điểm, cùng nó ma sát đến, ngâm là đến, bao dung đến, thậm chí giao dung đến. Làm toàn bộ ký tự rốt cuộc bị ý thức toàn bộ tiếp nạp sau, vốn là nhỏ xíu như hạt bụi tồn tại, từ từ trở nên sưng to lên, mỗi người đẩy lại xỏ sâu. Tới phía sau, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, thật sự có ý thức tản mát điểm, đều bị xuyến liên mà bắt đầu. Bọn họ là như vậy sống động, hô lạp lạp xoay tròn, đem mình dần dần một dạng thành một cái cầu. Quả banh này tới phía sau, một dạng được càng ngày càng chặt chẽ, từ dưa hấu lớn nhỏ biến thành một cái tản ra kỳ dị quang mang lớn chừng hột đảo. Nhâm nhất tại chính mình ý trong óc, trơ mắt nhìn bọn họ vận chuyển, lại không có bất kỳ suy nghĩ, chính là một tượng gô hoa hoa, không đau khổ không vui, vô si vô đỉnh núi. Nói không rõ là qua một vạn năm lâu, hay lại là một giờ, kia phát ra kỳ dị quang mang phan hột đảo rốt cuộc ngừng lại chuyển động, hướng về phía hắn nơi mi tâm từ từ di động tới. Một loại giống như là bị kim châm cảm giác đau nhói đánh tới, Nhâm nhất đột ngột cả người run rẩy, ngón tay nắm chặt thành quyền. Ngay cả một bên tử cũng bị hắn này tựa như điên bệnh điên phát tác trạng thái, mang tốc tốc phát run. Nhanh như vậy, Lăng Vân Tử nghe được động tĩnh, không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Ở dự đoán của hắn bên trong, Nhâm nhất có thể trước ở sinh nhật ngày đó tỉnh hồn lại, cũng đã là lớn nhất hoàn mỹ an bài. Thậm chí, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu Nhâm nhất vẫn chưa tỉnh lại, sẽ để cho cái kia khờ hàng nhị đệ tử lại tiếp tục chống đi tới. Ngược lại ít năm như vậy đến, hắn nên đón đưa về, phòng trưng đại khái, có lẽ, khả năng, miễn cưỡng có thể tiếp tục làm đi. Bồ đề thụ, đại đồ đệ, sinh nhật. Miệng trong lặng lẽ địa lẩm bẩm mấy cái từ này, hắn bóng người từ từ trở thành nhạt, cho đến lại cũng không nhìn thấy mới thôi. Xem ảnh một, hắn liền ly kỳ như vậy đến, lại thần bí rời đi, không nhiễu loạn một chút xíu khí tức. Làm kia tản ra kỳ dị quang mang hồ đảo, hoàn toàn dung nhập vào Nhâm nhất ý trong óc về phía sau, Nhâm nhất vốn là đóng chặt mí mắt, đột nhiên mở ra tới. Những thứ này là cái gì? Nhìn thấy trước mắt sách vở, hay lại là những thứ kia sách vở, từng hàng chỉnh tề chồng ở trên cao. Bất đồng duy nhất là, Nhâm nhất chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, còn không có cầm ở trong tay là xem. Những nội dung kia giống như tựa như gương sáng ra hiện ở trong đầu hắn. Vừa mới xảy ra cái gì? Đầu có chút đau a. Hắn cũng không có không kịp chờ đợi đi xem những thứ kia sách vở, mà là hung hăng chụp đánh một cái trán, nơi đó còn có một loại đau nhói ý thức lưu lại, nói cho hắn biết, hắn mới vừa mới khẳng định xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá, không có ai có thể cho hắn một cái rõ ràng giải thích. Chiến Chiến nguy nguy đứng lên, phát giác bên ngoài trời đã tối rồi, thật xa liền nghe được hai cái đồng tử tìm đến thanh âm. Đại sư huynh, ngươi ở chỗ nào vậy? Đại sư huynh, chúng ta đói. Ai nha, những sư đệ này thật là. Nhâm nhất có chút bất đắc dĩ xoa xoa chán. Hắn chỉ là bái cái sư, làm một đại sư minh mà thôi, là không phải là một lão mô nương, còn phải quản đám người này ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Oán trách thì than phiền, hết thảy đều là hắn tự tìm, ai bảo hắn lấy một nhóm linh ẩn đại lục thức ăn đem đám người này làm cho rất thèm ăn. Tầm thường tu sĩ cũng sẽ không duy nhất dự trữ nhiều như vậy thức ăn, nhớ lúc đầu muốn không phải là bởi vì phải ra khỏi biển, Nhâm nhất cũng sẽ không vơ vét mấy thành phố vật liệu dự trữ. Nhưng là nhiều hơn nữa mễ sơn mặt sơn cũng có ăn mà không làm một ngày, hắn cũng không thủ đoạn thông thiên, có thể trở về đến linh nhận đại lục đi. Vì để tránh cho đám người này quân chính mình, hắn không thể thiếu phải học đến nhận thức một chút cái này bổ đề giới thức ăn. Cái này niệm tưởng mới mọc lên, vô số quả sơ nguyên liệu nấu ăn tên, cùng với phương pháp nấu liền ở trong đầu hắn xuất hiện. Chỉ là tùy ý xem qua một lần, hắn liền rất nhanh tìm tới mấy cái chính mình gần đây thường gặp được nguyên liệu nấu ăn. Nguyên lai, like, những thức ăn này là như vậy nấu sao? Đám này đại kẻ ngu qua loa chuẩn bị, không trách khó ăn muốn nói. Lúc này, hai cái đồng tử lộc cộc đắt từ cửa thang lầu leo lên, một tả một hữu cuốn hắn. Đại sư huynh, quá tốt, cuối cùng tìm tới ngươi, ô ô ô. Mau mau nhanh, đi mau. Đi mau. Hai người nắm kéo hắn, không để ý hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, lôi liền hướng phòng bếp chạy đi đâu đi. Nhâm nhất một cước bước vào đồ ăn thính, thấy chính là một cái ngồi hàng hàng, đợi ăn cơm. Hải tử. Còn chưa kịp cùng mọi người hàn huyên mấy câu, liền bị bọn họ đồng loạt đẩy hướng phòng bếp bên trong đi, thái độ mạnh mẽ, không cho cự tuyệt. Đối mặt trống rỗng tạm phòng, không bột đấu gột nên hổ, Nhâm nhất bất đắc dĩ lại lộn trở lại đi. Nguyên liệu nấu ăn đây. Không có nguyên liệu nấu ăn ta nấu cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Nha, đại sư huynh những mỹ thực đó đây, không phải là cũng ăn xong rồi đi? Nhâm nhất cho bọn hắn một cái đại bạch mắt, nếu không đây, các ngươi đã cho ta là tạo hóa, muốn cái gì thì có cái gì. Ách, ai, sớm biết như vậy còn không bằng không ăn, sau này cũng không ăn được như vậy mỹ thực, khó chịu muốn khóc. Từng cái than thở nằm ở trên bàn, vẻ mặt tuyệt vọng. Vội vàng nông điểm nơi này các ngươi nguyên liệu nấu ăn đến, cho các ngươi một thời gian uống cạn chén trà, chuẩn bị không đến ta muốn phải đi về nghỉ ngơi nha. Nhâm nhất nghiêng người dựa vào đến cánh cửa, con mắt nhìn chằm chằm nóc phòng, Vân Đạm Phong khinh vừa nói. Hắn bên trong tâm lý còn rất trông đợi những người này cái gì cũng không lấy ra được, như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại len lén lười. Kelly Kelly. Chương 460, cô nãi nãi đánh tới cửa. Nhâm Nhất thật sự là đánh giá thấp một đám ăn hàng năng lượng, bọn họ khả năng làm chuyện khác, sẽ còn lôi lôi kéo kéo, ở An Phương diện này, để cho bọn họ hăng hái mười phần, chỉ là ở thập hơi thở bên trong, liền lấy được một nhóm dưa và trái cây rau cải. Nhìn thiếu chút nữa đem tiểu táo phòng chen bể này chất nguyên liệu nấu ăn, Nhâm Nhất buồn bực, bọn họ là từ nơi nào lấy được? Bọn họ không tại chỗ lấy ra, còn chạy ngoài mặt đi, nói rõ chính là ở phụ cận lấy được. Này Lăng Vân Các, còn có chỗ nào là hắn Nhâm Nhất không biết à? Quả nhiên, thấy hắn nghi ngờ, lắm mồm tiểu Tây bắt đầu đắc ý thổi lên, ha ha, đại sư huynh, ngươi đây có thể cũng không biết đi, chúng ta này giới sơn cùng phổ thông sơn rất không giống nhau, nó phân hai giới, phân âm dương, nhất giới là chúng ta sư phó Lăng Vân Tử chủ trì, này một mặt khác thì bị một cái cô nãi nãi chiếm đoạt. Lại còn có một cô nãi nãi. Nhâm Nhất là thực sự kinh ngạc, hắn ngày thường đều tại Lăng Vân Các chung quanh hoạt động, còn không có thời gian thật tốt đem giới sơn đi dạo một lần, tất nhiên không biết nhiều như vậy manh mối. Tiểu Tây khỏe miệng vui vẻ móc một cái, che miệng trộm cười lên, nhắc tới, này cô nãi nãi cùng chúng ta sư phó tuổi tác không lớn bao nhiêu, ngươi xem chúng ta sư phó nhiều lão à, mặt mũi nhăn nheo không nói. Ngay cả lông mày tròm râu đều trắng, nhưng là, này một người khác giao diện cô nãi nãi, cùng sư phó hoàn toàn ngược lại, nhưng là cái hiếm thấy đại mỹ nhân. Nàng trẻ tuổi, đẹp đẽ, tu vi cũng rất cao, muốn không phải là bởi vì đem tính tử thái cay, người bình thường không chọc nổi, này qua lại làng quân môn, thế nào cũng phải đạp phá nàng ngưỡng cửa không thể. Không không không, tiểu sư đệ lời này cái vậy. Nhị sư huynh làm bộ móc cao giang tử, bổ sung một câu, những lang đó quân cũng không biết cái này cô nãi nãi tồn tại. Bình thường thích nhất trồng trọt đủ loại ly kỳ cổ quái thực vật. Khu, những thứ này. Tiểu Tây có chút ngượng ngùng không nói tiếp, Nhâm Nhất nhưng là cho hắn đem lời đầu nhận lấy, những thứ này đều là các ngươi trộm hái. Hắn không có dùng câu nghi vấn, trực tiếp chính là khẳng định giọng. Tiểu Đông nhíu môi, cường biện đứng lên, cái gì trộm? Chúng ta là hàng xóm, đây là hai bên cùng có lợi, chờ chút lấy ăn ngon, chúng ta cho cô nãi nãi đưa một chút đi qua là được rồi. Đem dư sư huynh đệ không muốn tiếp tục cái này làm người ta đề tài khó xử, rối rít xua đuổi Nhâm Nhất, ai nha nha, đại sư huynh nhanh khắc ngăn ở chỗ này, van cầu ngươi vội vàng đậu thủ, chúng ta đều nhanh chết đói. Đúng đúng đúng, đại sư huynh, van ngươi, mau đi đi. Nhâm Nhất thở dài một hơi thở, nhận mệnh vén tay áo lên, bắt đầu làm việc. Về phần để cho đám người này hỗ trợ, ha ha, hắn hay là thôi đi, hoàn toàn không dám nghĩ. Một đám đại lao thô, thật tốt để cho giặt rửa một cây trắng loan thức ăn, cũng có thể cho hắn nhào nặn thành chua dưa muối, còn có thể chỉ nhìn bọn họ làm gì. Làm Nhâm Nhất ở trong phòng bếp ken chung lạch cạch động đau xúc, mọi người còn lại tỉ thí với nhau đến thuật pháp, bầu không khí một mảnh tường hóa lúc, chỉ nghe bên ngoài sân đại môn, bị người một cước đá ra. Kỳ lực nói mạnh, cho dù cách một bức tường, mọi người cũng có thể rõ ràng nghe được cánh cửa tiếng vỡ vụn âm. Hây a, ai làm? Thật lớn mật, lại dám đánh đến cửa đến, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nhị sư huynh vụ án, béo ụt thân thể dị thường linh hoạt, lại là người thứ nhất lao ra đi. Nhanh, nhanh đi ra xem một chút, không thể để cho nhị sư huynh mắc phải sát giới. Mọi người cho là gặp được nhị sư huynh hung hăng dạy dỗ một chút bước lên phạm nhân uy vũ dáng vẻ, đống nhiên một bước ra ngoài hạng, thấy vừa vặn là nhị sư huynh bị người hoành đâm móc bực bội dáng vẻ. Hai người kém xa cách đơn giản là làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ thấy nhị sư huynh giống như một phạm sai lầm hài tử, túi đầu vâng vâng dạ dạ, một bộ tùy ý đối phương xử trí dáng vẻ. Ha ha, to gan quá rồi, ta vườn rau xanh bên trong thức ăn, thật vất vả trưởng như vậy định điểm nhi đại, liền bị mấy người các ngươi thằng nhóc con hô hô rồi, muốn ăn đòn đây đúng không? Nổi giận đùng đùng là một cái nhìn mới 16 tuổi đáng yêu nữ tử, cũng chính là mọi người trong miệng cô nãi nãi. Nàng vốn là tâm tình rất tốt khiêng một cái tiểu cái quốc, định cho chính mình thực vật nhóm thả lòng thổ, thi thi mập. Xem ảnh một. Không ngờ, kia vốn là trường thế hỷ nhân. Thắc quả trồng chất vườn rau xanh, liền cùng bị heo rừng cũng như thế, bên trong bị hái được nổn ngang không nói, còn bị giết chết rất nhiều sen lẫn loại ở bên trong kỳ hoa dị thảo, thiếu chút nữa không đem trái tim của nàng đau chết xuống. Nàng dậy sớm tham hắc kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả mới lục lọi ra chính xác phương pháp trồng trọt, để cho những thứ này quả sơ trường thế hỷ nhân. Còn không có nhiều hưởng thụ đâu rồi, chân sau liền bị phá hư được không chút tạp chất, cả người tâm tính trong nháy mắt nổ, bất kể không cố phong phong hỏa hỏa liền bỏ tới. Đối mặt nàng giận đùng đùng, nhị sư huynh tiểu tiểu âm thanh bịa giải, cô nãi nãi, ngược lại ngươi lão vườn rau xanh rất lớn, chúng ta cũng ăn không nhỏ ngươi. Hơn nữa, mấy người chúng ta đều là không cha không mẹ khổ hải tử, vì một cái ăn, ngươi lão nhận tâm đối với chúng ta hạ tử thủ. Lương tâm của ngươi liền không đau sao? Phi. Cô nãi nãi hung tận chụp hắn nốt một cái tát, nói nhẹ nhàng, không hổ là Lăng Vân Tử cái kia tao lão đầu tử một tay đem ra hào đồ đệ, lại học được lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đáng xấu hổ. Nhị sư huynh đỏ lên gương mặt, tức run lẩy bẩy, cô nãi nãi, ta mời ngươi là trưởng bối, ngươi nghĩ thế nào thu thập sư huynh đệ chúng ta cũng nhận, là chúng ta có lỗi trước. Duy có một chút, xin đừng kéo ra chúng ta sư phó. Đám người còn lại rối rít ủng hộ, không sai, sư phó hắn lao nhân ra không cho chê. Ai dám đổ liệt liệt, chúng ta hãy cùng ai gấp. Cắt. Cái gì lao nhân ra? Một đám đại kẻ ngu. Cô nãi nãi tâm lý âm thầm lẩm bẩm, trong miệng nhưng là nói không ra lời, cũng lời sẽ cùng mọi người nói nhảm, chỉ là hung tợn nói, các ngươi nghe kỹ cho ta, còn dám hô hô ta vườn rau xanh, có thể không phải là đạp cửa bản đơn giản như vậy, mà là đạp tử mấy người các ngươi, nghe hiểu sao? Mọi người tâm có bất mãn, thanh âm thất linh bắt lạc tùy ý lùa theo, cô nại nại cao hứng liền có thể. Bọn ta không ý kiến. Có ý kiến cũng không cái gì dùng, bọn họ lại không đánh lại, coi như có thể đánh thắng, đối phương là một phụ nữ, vậy cũng không hạ thủ được qua. Hừ. Cô nại nại cũng không nhiều quân quyết, xoay người liền muốn rời đi, ngược lại bị phá hư vườn rau xanh, đánh chửi những người này một hồi, lại không thể khiến chúng nó khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thể tăng thêm nàng khó chịu. Không có ai lưu nàng, như vậy mẫu lao hổ như thế nữ nhân, đợi ở bên người, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vênh mặt hất hàm sai khiến. Bọn họ đường đường nam nhi bảy thước, cũng không muốn gặp như vậy tội. Không biết sao, càng sợ hãi dạng kia, lại càng dễ dàng xuất hiện dạng thẳng chân. Nhâm nhất thức ăn, lúc này rốt cuộc tản mát ra đậm đà mùi thơm, từ nhỏ phòng bếp bên trong một mực phiêu tán đến trong sân, thoang cái đem đi tới cửa viện cô nại nại cho trực tiếp móc vào. Thứ gì, thơm như vậy? Nàng nhấp chân liền muốn xông vào, nhị sư huynh tay mắt lanh lẹ đưa tay chặn lại, cô nại nại lo ngại liền, nơi này cái gì cũng không có, van bối cái này thì đưa ngươi trở về. Keo ly. Chương 461, chỉ quân cũng là ngươi có thể đeo. Cô nãi nãi bạo tính khí tới hung mãnh, đi cũng không giải thích được, một khắc trước còn méo nhị sư huynh dùng sức phun nước miếng, hận không thể đem hắn xé ba thành mảnh vụn, liền cùng cửa viện hy sinh cánh cửa một cái hình dáng. Phía sau, làm tiểu táo trong phòng bay tới thức ăn hương sau, nàng ta vốn là dâng cao kiêu ngạo trong nháy mắt tắt máy, vươn thẳng cái mũi liền sở tiến vào. Hoa! Nơi này lại có một đầu bếp, các người đám này phát điên, len lén lấy ăn ngon, lại cũng không nói cho ta, thật không có lương tâm, thua thiệt cô nãi nãi cống hiến nhiều như vậy thức ăn à. Các sư huynh đệ thiếu chút nữa không hộc máu. Trước mặt còn nói bọn họ trộm thức ăn, tức tưởng lộng từ bọn họ, bây giờ liền đổi một bộ mặt nhọn, tuy không đến nổi vẻ mặt ôn hòa, đảo cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Mấu chốt nhất là, lại còn nói cái kia thức ăn là nàng cống hiến. Muốn phi nàng một cái, nói tiếng cần thể diện không. Vừa sợ bị này cái nữ nhân giáo giáo hấn. Cô nãi nãi thực lực cường hãn là một mặt, trọng yếu nhất là, ở nơi này giới sơn, là có cường đại chỗ dựa nhân, chính là bọn hắn kia nhìn từ mi thiên mục, tiên phong đạo cốt sư Phó Lăng Vân Tử. Ký cho bọn họ ban đầu không hiểu chuyện, sư huynh đệ mấy cái cãi nhau ở mỹ giữa. Lần đầu tiên phát hiện cái này giới sơn phía sau còn có người ở. Nơi đó bị cái này cô nãi nãi chế tạo giống như một mộng huyễn trang viên, đủ loại diễm lệ hoa tươi nở đầy đồi, nước suối một bên, khe nham thạch, thậm chí còn có một cái không trung hoa lang, ngẩng đầu là có thể thấy một mảnh hoa hải, làm lòng người say thần mê, thán phục tạo vật chủ thần kỳ. Lại ở đó đáy cốc, hoàn sinh dáng dấp có một viên cao lớn tùng nhung số, chừng nửa giới sơn như vậy cao, không thua gì giới này viên kia thánh thụ. Bồ đề thụ. Nay tùng nhung số cảnh khô mạnh mẽ, phiến lá ung tùm, là không phải tầm thường xanh biếc, mà là diễm lệ màu vàng kim. Gió nhẹ thổi tới thời điểm, lạc diệp tân phân tranh, mỹ được làm người ta hít thở không thông. Còn có trọng yếu nhất một chút, trên nhánh cây còn rũ xuống vô số hồng sắc nhung mao tu, mỗi khi có gió thời điểm, thật giống như một cái yêu kiều thức tha mỹ nhân, mặc hồng sắc áo lụa ở phiên phiên khởi vũ. Dây dưa triền miên miên giữa, không nói ra đẹp mắt động lòng người. Càng có vô số vườn cây, vơ vét chư thiên vạn giới toàn bộ thực vật, kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, hiện ra hết náo nhiệt xuất hiện cảnh tượng. Đám này tráng hán giống như bà nội vào đại quan viên, kia hai mắt trợn tròn xoe, miệng sẽ không khép lại quá. Từng cái có thể tinh thần sức lực ở bên trong khóc lóc om sòm lan lộn, dày xéo, không ít làm nhục đồ vật. Cô nãi nãi nghe tiếng chạy tới sau, trực tiếp giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, cả người cũng không tốt. Nếu ai dám để cho nàng khó chịu, kết quả chỉ sẽ để cho chính mình càng khó chịu. Cho nên, các sư huynh đệ kết quả đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cô nãi nãi đem bọn họ từng cái treo ở tùng nhung trên cây, sau đó viên kia nhìn duy mỹ đại thụ, trong khoảnh khắc sống, những thứ kia hồng sắc nhung mao tu quấn vòng quanh bọn họ, rất nhanh thì đem bọn hắn bao vây lại, thậm chí đã bắt đầu hướng bọn họ mũi, miệng, con mắt, lỗ tai những chỗ này chui vào. Sợ hơn là bọn họ sư phó nghe tin tới, chẳng những không có giải cứu bọn họ, còn phạt bọn họ làm ruộng nửa năm, cho cô nãi nãi làm sai sử nô lệ. Vào giờ phút này, cái này hung ba nữ nhân thay đổi trước diện mục khả tăng dáng vẻ, hướng về phía ở nấu cơm nhâm nhất chính là cười hết mắt. Vị này tiểu đạo hữu, ngươi là tao lão đầu tử mời tới đầu bếp sao? À, cái này. Nhâm nhất suy nghĩ một chút bây giờ mình làm việc, không chút do dự gật đầu một cái, không sai, ta chính là mới tới đầu bếp. Kiêm. Hắn muốn nói mình đi làm thêm đại sư huynh rồi, bất quá, rất nhanh thì hướng một người tiến vào ảnh, đem hắn câu chuyện cắt đứt. Chỉ quân, ngươi tới rồi. Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Nói chuyện chính là Lăng Vân Tử, giờ phút này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô nãi nãi. Nhìn ra được, hắn tâm tình rất kích động. Chúng đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không tiếng động trao đổi, mặt mày hớn hở giữa, trên mặt tất cả đều là hài hước biểu tình. Nhâm nhất đối mặt mọi người, tất nhiên thấy được, cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nhìn này một đôi già trẻ phối. Xem ảnh một. Cô nãi nãi ra mặt một đỏ, thẹn quá thành giận kiều quát một tiếng, im miệng. Chỉ quân cũng là ngươi có thể tiêu sao? Ta. Lăng Vân Tử vốn là vui sướng sắc mặt thoáng cái sụ xuống. Tần đạo hữu tốt. Hừ. Được rồi, lười cùng ngươi một cái tao lão đầu tử ma kỷ, tranh thủ thời gian để cho mở, cô nại nại đói muốn ăn cơm. Ngược lại những thức ăn này đều là chính nàng loại, ăn một chút áp lực không có, nắm chén đũa liền bắt đầu động. A. Nguyên lai này hồng trái hồng xào trái trứng đi vào như vậy mỹ vị, còn có mỹ nhân này nấm, người ngọt ngào hương vị, ăn nhai dai hơn, thật quá ăn ngon rồi. Nàng ăn không ngậm miệng được, một bên các sư huynh đệ không ngừng nuốt nước miếng, nhưng là không ai dám lên trước động một cái đũa. Dù sao, nơi này có trường giả, đối với bọn họ cho phép liền lên bàn, sợ là đời này đều phải tuyệt thực nha. Ở một bên Lăng Vân Tử kinh ngạc nhìn nàng cái bộ dáng này, cùng quá đi cái kia dè đặt, cao ngạo, nóng bỏng dáng vẻ khác hẳn nhau, hoàn toàn lật đổ chính mình đã qua nhận thức. Sớm biết nàng là một thân hàng, như vậy ăn ngon, hắn tội gì lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Nghĩ tới đây, liền một trận não tâm quấy nhiễu phổi khó chịu. Hắn để mắt đi xem Nhâm Nhất, những thứ này đều là ngươi lấy ra. Nhâm Nhất cười một tiếng, sư phó, ta mới vừa rồi ở tàng thư lâu thấy một cái món ăn mới phổ, nhàn rỗi không chuyện gì liền cho mọi người lấy mấy cái thức ăn, ngươi lão nếu là không ghét bỏ, liền cùng chúng ta ngồi chung đi xuống ăn một chút ta. Còn các ngươi nữa mấy cái cũng đừng lo lắng, mau ngồi xuống, thức ăn này nếu như lạnh liền không ăn ngon rồi. Đối với Nhâm Nhất đều, mọi người tất nhiên vô cùng cảm kích, lại hay là không dám động, dương mắt nhìn Lăng Vân Tử. Khu, mau ngồi xuống ăn đi. Mọi người lấy được lệnh đặc xá, tất nhiên bảy rằm rắc rắc một trận gió lốc ngồi xuống, bưng lên chén đũa liền bắt đầu lay thức ăn. Nếu như là không phải có Lăng Vân Tử chấn giữ, bọn họ phòng trừng sẽ rất điên cuồng chiếm cứ cái mâm liền ăn, làm sao giống như bây giờ, coi như khách khí. Tuy vậy, cũng đem Lăng Vân Tử dọa đủ sặc, tâm lý không nhịn được lẩm bẩm một câu, ta đại khái thu là không phải đệ tử, là một đám chư yêu a. Hắn lắc đầu một cái, lưng thương đi tới bên cạnh cô nãi nãi, muốn ngồi xuống, lại bị cô nãi nãi một cái đao mắt ác liệt bước lui, không đi không được đến bên cạnh Nhâm Nhất. Lúc này Nhâm Nhất vừa thích ngồi ở cô nãi nãi đối diện mặt, hắn đầu tiên là không hiểu sư phó chiến nơi đó muốn làm gì, cũng không nói chuyện cứ nhìn hắn ăn cơm, sau đó bị bên người một sư đệ thọc một chút thận, rốt cuộc đầu dưa mở mang trí tuệ. Sư phó, người lão nhân ra mau ngồi xuống à, đợi nếm xong rồi sau cũng nhắc đưa ý kiến, sau này đồ đệ ta cũng tốt cải tiến cải tiến. Khu, mê mệ thức ăn vậy còn có tâm tư tu luyện, như ngươi vậy có thể. Lăng Vân Tử nói chuyện công phu, trong tay đũa cũng không nhàn rỗi, gắp một đống mới vừa rồi cô nãi nãi khen không dứt miệng hồng trái hồng trứng tráng, sau đó kia răn dạy lời nói, vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Kelly Kelly. Chương 462, đột nhiên xuất hiện thần bí lô đen. Bởi vì thức ăn quá ăn ngon, Lăng Vân Tử dĩ nhiên đem đến miệng khiển trách lời nói, gắng gượng sửa lại, đổi thành: "Như ngươi vậy thật có tiền đồ. Những thứ kia nấu sách vở, sư phó ta miễn cưỡng xem hiểu, nhưng là không có ngươi bản lãnh này làm được, phương diện này, ngươi mới là sư phó a." Cô nãi nãi đúng lúc ném qua tới một khinh thường ánh mắt, cắt. Có thể liền là không phải mà, có người rõ ràng chính là cái thằng ngốc, có tài đức gì làm người khác sư phó, còn có thể thu nhiều như vậy đồ đệ, cũng không sợ dạy hư học sinh. Ách, ngươi nói đúng, có tài đức gì a, ai. Sau này cũng sẽ không bao giờ có. Lăng Vân Tử để đũa xuống, những thứ kia mỹ vị món ngon mất đi cám dỗ, hắn lại không có ăn đồ ăn dục vọng. Hắn nay đã rất ít ăn uống, bình thường chưa bao giờ cùng đồ đệ dùng chung với nhau bữa ăn, ngày hôm nay nếu như là không phải cô nãi nãi tới, hắn cũng sẽ không vội vội vàng vàng cắt đứt tu luyện, chạy tới. Bất quá, thật giống như, hắn cũng là không phải rất được hoan nghênh, cái này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, cũng có chút bị thương. Đối diện nữ tử, trước sau như một, còn giống như một đơn thuần hài tử, yêu tăng rõ ràng, cái gì tâm tư cũng đọng trên mặt, để cho người ta liếc mắt là có thể nhìn thấu. Hắn không hợp ý nhau là mừng rỡ hay lại là tiếc nuối, tóm lại giờ phút này thật là ngũ vị tạp trần, một tấm tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua, ẩn tàng quá nhiều tân mật. Lăng Vân Tử lời nói, để cho Nhâm Nhất nghe hết sức lo sợ, sư phó suy nghĩ nhiều, những thứ này chẳng qua chỉ là quen tay hay việc sự tình. Nếu như ngươi muốn học, sau này giờ cơm thời điểm, có thể tới đánh cho ta cái hạ thủ, bao rất nhanh thì ngươi có thể học được. Cảm ơn Lăng Nhất, đáng tiếc, sư phó ta không có thời gian học. Lăng Vân Tử đứng lên, mất hết hứng thú dự định rời đi. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn nhất định sẽ đem tài nấu ăn luyện giỏi, sau đó vững vàng bắt. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu thứ nhìn một cái cô nãi nãi, không lưu luyến nữa, kéo cửa phòng ra, chân đã bước đi ra ngoài. Cô nãi nãi tựa hồ không chịu nổi hắn cái bộ dáng này, ba một chút vỗ bàn một cái, cũng đi theo đến. Họ Lăng, ngươi đứng lại đó cho ta, đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là không có thời gian học? Thời gian của ngươi đây? Ách, nói sai rồi mà thôi, là không có thời gian học, như loại này ăn nhậu chơi bời chỉ có thể tiêu phí nhân ý chí, với tu hành vô ích, chư vị đệ tử làm cần mà làm việc thận trọng. Phi, lại vừa là một nhóm ai lý tà thuyết, ăn nhậu chơi bời thế nào? Chỉ cần cô nãi nãi cao hứng liền thành, người không vì mình trời chu đất diệt. Cô nãi nãi cầm đều nhanh tiểu lên lầu chót lên rồi, thật là ngạo kiểu không được. Đối với Lăng Vân Tử cái này đường đường chính chính mượn cớ, nàng là thật không một chút nào muốn nghe. Lăng Vân Tử miễn cưỡng cười một tiếng, a, ta nói là chư vị đệ tử, cũng không bao gồm chỉ quân, không đúng, là Tần đạo hữu. Cô nãi nãi tiếp tục không tha thứ, ngươi mới vừa nói ngươi không có thời gian, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là muốn chết phải không? Là lời nói, ta xong đi mua một pháo nổ ăn mừng xuống. Tê ba thật là ác độc. Chúng đệ tử, bao gồm Nhâm Nhất, lúc này tâm lý đồng loạt phiêu động qua một câu nói này. Lăng Vân Tử suy ngẫm dâu, ổn định như thường nhìn nàng, là nhân đều phải chết, chết sớm chết chậm mà thôi, Tần đạo hữu muốn đốt pháo pháo lời nói, có thể trước thời hạn mua, chung quy sẽ không lãng phí. Cái địa phương này, nếu như cô nãi nãi thích, cứ tới, ta Lăng Vân các đại môn, vĩnh viễn cho ngươi mở ra. Ta còn có việc, sẽ không phục hồi. Lăng Vân Tử một tay bị thua đến sau lưng, một chút không ngừng chạy sẽ phải rời khỏi. Sư phó đây là thế nào? Không phải là muốn Kelly 123 chuyển com yêu cầu bất mãn, tinh thần thất thường đi. Cũng có thể là bị cô nãi nãi sợ mất mật, rốt cuộc chịu buông tha. Xem ảnh một. Ta đoán sư phó có biến vì nữ nhân có khả năng, bi thương xuân thương thu, đáng sợ, chúng ta sau này phải gọi sư nương mới đúng. Mọi người mặc dù đang xì xào bàn tán, nhưng này giọng to đến đáng sợ, căn bản liền không tránh khỏi, bị mấy người nghe chân chân thiết thiết rất rõ ràng. Phước 3. Lăng Vân Tử nguyên vốn có chút sa sút tâm trạng, trong nháy mắt bị mấy cái này đồ đệ làm rối lên được rối tinh rối mù. Cô nãi nãi là mặt rất túi bỏ lại đũa, phi. Nơi này ô yên chứng khí, có thể là không phải chỗ tốt, loé loé rồi. Nàng bước nhanh hướng phía cửa đi, đi ngang qua Lăng Vân Tử thân vấp lúc, rất không khách khí đẩy hắn ra, tránh ra, tốt ít không cản đường. Lăng Vân Tử bất đắc dĩ lùi về sau một bước, không biết nàng tại sao không định gặp hắn, lại muốn tới cùng hắn chen chúc, chẳng lẽ liền là đơn thuần muốn cho hắn không thoải mái. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ nghe cửa viện chuyển tới cộp cộp tiếng chạy bộ, một cái thập tuổi tả hữu tiểu thiếu nữ, cấp hống hống vào, không tốt rồi. Không tốt rồi, Bồ Đề thụ hoa. Vù vù. Tiểu nha đầu, kia hoa nhi thế nào? Ngươi chậm một chút nói một chút. Sư phó, ngươi có chỗ không biết, dưới cây Bồ Đề đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to, đặc biệt lớn động. Có lớn như vậy? Tiểu nha đầu chỉ có 10 tuổi đại, cố gắng giang hai cánh tay ra giấu, rồi nói tiếp, ta đến nơi đó thời điểm, nghe nói có mấy cái tu sĩ vừa vặn đứng ở nơi đó cầu nguyện, kết quả là như vậy bị cắn ướt, đến nay không thấy trốn ra được, 8 phần 10 là giữ nhiều lành ít. Này, đột nhiên xuất hiện lô đen, kia Bồ Đề thụ khởi là không phải nguy cũng. Chúng đệ tử nghi ngờ lên tiếng, Lăng Vân Tử nhưng là không hoảng hốt nói, chính bởi vì thiên uy không lường được, đoán chừng là vừa vặn có một địa chấn trải qua, chúng ta không biết mà thôi. Từ giờ trở đi, các ngươi ở lại giới sơn không được ra ngoài, đối lại với ta trà xét xong lại nói. Chạy như bay, hắn đã rất nhanh thì xuất hiện ở phía bên ngoài viện. Chờ một chút ta cũng phải xem náo nhiệt. Cô nãi nãi cũng không cam chịu yếu thế theo ở phía sau chế biến trước. Hai người này một trước một sau phát đằng đi, vừa tẩu biên chơi đùa lẫn nhau xỉ vả, nghe ánh mắt của Nhâm Nhất chợt lóe, nhìn thật quỷ dị dáng vẻ, hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt à, chính là không biết sư phó chấp thuật không. Những đệ tử còn lại, tựa hồ cũng cùng ý tưởng của hắn không sai biệt lắm, rồi rít lẩm bẩm đứng lên. Chúng ta lặng lẽ cùng đi, xa xa xem một chút, các ngươi cảm thấy cái phương án này có thể được không? Cái này, vạn nhất bị sư phó phát hiện, có thể hay không? Sư phụ hắn lao nhân ra trạch tâm nhân hậu, mới sẽ không đi. Mọi người thất truy bắt thiệt suy đoán lung tung một cái thông, hay lại là vô giải. Hừ, bất kể, ta muốn theo sau, các ngươi những người còn lại, nguyện ý liền chạy tới a. Nói xong, một cái so sánh tương đối gầy yếu đệ tử, từ trong đám người nhanh chóng chui ra ngoài, hướng Lăng Vân Tử bọn họ đi. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi, liền đi theo. Mấy người còn lại đối với lô đen tự nhiên cũng tò mò được ngay, rối rít ném xuống chén đũa, ngoài miệng dầu mỡ không kịp lau chùi, liền theo đuổi đi. Hiện trường liền lưu lại tiểu nha đầu tại chỗ bất động, hai cái đồng tử vốn là cũng muốn đi theo nhịp bước, dĩ nhiên bị cản lại. Sư tỷ, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta đi, chúng ta cũng phải đi xem náo nhiệt. Tiểu nha đầu run run một chút, tại chỗ ngồi chồm hổm xuống, ngươi không hiểu, cái kia lô đen khuyết tán quá nhanh, ngày hôm qua còn chỉ có ta đây tay to bằng nắm đấm, bây giờ đã lớn đến có một mẫu đất nhiều như vậy, tùy thời đều có xa lưới chi ngư. Keo ly keo ly. Chương 463, tiểu tây đi nơi nào? Hai cái đồng tử cho tới bây giờ không có bái kiến tiểu nha đầu như vậy yếu ớt quá, nhìn một chút bên ngoài sớm chạy mất tung ảnh các sư huynh, chỉ đành phải bất đắc dĩ lưu lại. Sư tỷ chớ hoảng sợ, có sư phó ở, trời sập không xuống. Ai nha? Tiểu Đông mánh vỗ một cái hốc, vẻ mặt tỉnh ngộ nói, hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta còn có một đoạn đường núi không quét dọn, mau mau nhanh, tiểu tây, cướp tài sản ra hỏa. Tiểu Đông hướng về phía tiểu tây nháy nháy mắt, tiểu tây hiểu ý, cũng là chợt kêu to lên, ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi, đi một chút đi, vội vàng. Hai cái đồng tử mỗi người nhặt lên một cái điều chịu, tông cửa xung ra, liên tiếp ma lưu động tác, dĩ nhiên để cho tiểu nha đầu không phản ứng kịp. Phun. Hai cái đồ vật nhỏ, cũng biết không trông cậy nổi các ngươi. Ánh mắt của tiểu nha đầu lóe lên một cái, nào còn có trước hoảng sợ, thật giống như biến thành một người khác, vẻ mặt tâm trầm. Chỉnh sửa một chút dung nhan, khoe miệng tà mị cười một tiếng, lộ ra một viên biến thành màu đen tiểu hổ răng, xoay người hướng giới sơn một bên khác chạy đi. Đó là cô nãi nãi địa bàn, nhưng là không biết nàng vì sao phải hướng nơi đó đuổi. Lại nói hai cái tiểu đồng tử vừa đi vừa chơi đùa, chậm chậm từ từ đi tới sơn đạo, trên đường đi qua giới bi lúc, phát giác trước sụp đổ giới bi đã khôi phục như lúc ban đầu, một chút đứt gãy vết tích cũng không có. Kỳ quái, cái này là làm sao bây giờ đến? Tiểu Đông gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vây quanh giới bi vòng vo tầm vài vòng. Tiểu Tây trong miệng ngậm một mảnh thoang thoảng lá cây, hốt luôn nói, hắc, nơi này trừ chúng ta cường đại sư phó, còn có thể là ai? Cũng không thể chính nó trường cước, chính mình đem mình sửa chữa xong chưa? Nghe vậy Tiểu Đông cười lớn, ha ha ha, nói không chừng nó thật dài chân, còn thành tinh đây. Đây chính là cùng Bồ Đề giới như thế cổ lão tồn tại nha. Cắt. Ngươi cho rằng là thành tinh có dễ dàng như vậy? Chúng ta Bồ Đề giới nghe nói bị xuống nguyên rủa, đừng nói giới bi không thành được tinh, chính là những dã thú kia, ngươi có thể từng có thấy linh trí sinh ra? Là không có, ai bất kể, bận tâm không được nhiều như vậy, chúng ta vội vàng làm việc đi, đợi làm xong nói không chừng sư phó bọn họ trở về. Tiểu Đông là một cái thật thà biết điều hài tử, nói làm liền làm, nhặt lên điều chịu liền nhanh lên. Tiểu Tây nhưng là cái quỷ tâm nhãn tương đối nhiều, đảo trong mắt một vòng, liền ôm bụng ai yêu hô hóa lên, tê không được, ta đau bụng, mới vừa rồi ăn nhiều, được tìm một chỗ ra cùng, ca ca ngươi trước chuẩn bị đi. Nói xong, hắn hóp lưng lại như mèo, như một làn khói nhi liền chui vào trong rừng rậm. Phi, lưới nhu lười mã cất đáy nhiều, quay đầu lại hay là ta một người gánh vác lên toàn bộ. Tiểu Đông cũng không phải là một kiểu cách hài tử, đối mặt như vậy kết cục đã sớm coi nhẹ rồi, mí mắt cũng không nhấc một chút, tiếp tục làm việc lục trong tay sống. Nay tiểu Tây ở rừng rậm nơi đó quan sát một trận, phát giác Tiểu Đông cũng không có đuổi theo, trên mặt tất nhiên vui vẻ, hì hì. Chờ ta tìm tới ăn ngon, mở lại đãi ngươi. Gỡ ra bên người lùng cây, hắn bắt đầu ở dưới bi ban đầu tuần tra đứng lên. Lần trước, bọn họ tìm lộn kỳ dị quả, ăn lầm một loại kêu hồng tiêu quả đồ vật, một tấm cái miệng nhỏ nhắn cay đến phút lửa, bị cháy thành xúc xích miệng. Trộn gà không thành lại mất năm vóc, nhớ tới sẽ khóc chít chít. Sau khi trở về, hắn càng nghĩ càng không cam lòng, len lén tìm mấy người sư huynh hỏi, cuối cùng mới xác định chính mình nên đi nơi nào tìm. Về phần tốt như vậy đồ vật, tại sao các sư huynh cũng không tới hái, nghe nói là bọn họ chỉ số thông minh đã nhất lưu đỉnh phong, ăn nữa cũng sẽ không có nhiều tác dụng lớn, cũng không cần mở ra cái gì linh trí. Mặc dù này có khoe khoang hiểm nghi, nhưng là vì không để cho người khác nói mình là một ngu đần, cần nếu như vậy trái cây cứu, mấy cái này sư huynh đệ dĩ nhiên đình chỉ, không tới tìm. Tiểu Tây tự cho là mình cũng là một thông minh hải tử, đối với cái này cái mở khải linh trí năng, hắn tự nhiên cũng không cần, hắn hiếu kỳ là, cái này trái cây là mùi vị gì, chỉ như vậy mà thôi. Xem ảnh một. Một đường chật vật lục lọi, trong cái đá, sau cây, trong bụi cỏ, lần lượt qua một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Khi hắn mệt mỏi cả người chạy đại hãn, dự định buông tha lúc, khỏe mắt liếc qua nhưng là bị một vệ hồng quan bắt, vội vàng gỡ ra tầng tầng mê chướng nhìn sang. Một viên chỉ có bắp chân cao như vậy tiểu thụ miêu, chính yên lặng lớn lên ở một mảnh dã trong bụi hoa. Hoa dại mở quá rậm rạp, hồng lam phấn trắng khoe màu đua sắc, xa xa nhìn một cái là mọi người mở mắt say mê. Trước hắn đi qua nơi này nhiều lần, dĩ nhiên không nhìn ra. Người tốt, thật sẽ ẩn nút. Hắc hắc, ta tới vậy. Hắn bước nhanh đi, rất là kiên định đem ma chảo đưa về phía cây nhỏ, phía trên trái cây trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ thải hái xuống, đến một chút, nhỏ như vậy một thân cây, lại có 20 viên nhiều, đầu chỉ có trứng chim hơi lớn như vậy. Đó là một loại dung mạo rất giống như hồ lô hình dáng, lại dáng dấp có chút dưa hấu đường vân, còn có chút giống như đảo như thế nhung mao, trọng yếu nhất là nó là hồng đồng đồng trái cây, nhìn kỳ kỳ quái quái, cho nên mới có kỳ dị quả gọi đi. Qua loa trên người lau một chút đúng mau, không kịp chờ đợi đặt ở trong miệng, còn đến không kịp mớm, đã cửa vào liền hóa. Thứ gì? Nhanh như vậy sẽ không có, cũng còn không có nếm ra mùi vị. Liếm liếm miệng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía còn lại trái cây, 15 sư huynh, cộng thêm sư phó, cô nãi nãi, còn có hơn 2, hắc hắc. Nếu là hắn phát hiện, tất nhiên hắn cho là ưu tiên, bắt trước làm theo đem dư thừa 2 cái cũng ăn vào bụng. Một loại chắc bụng cảm tự nhiên nảy sinh, khiến cho hắn toàn thân thư thái, mí mắt rất nhanh thì bắt đầu đánh nhau. A cấp không được không được, ta phải ngủ xuống. Đánh hoắc hải, hắn xách còn lại trái cây chật vật đi tới giới bi nơi, đến cuối liền khò khò ngủ say đứng lên. Hắn không biết là, khi hắn khò khò ngủ say, làm Tiểu Đông chăm chỉ quét sân lúc, xa như vậy ở dưới chân núi bồ đề thụ run rẩy dữ dội đứng lên. Trên cây màu hồng hoa nhi bị từ trong hắc động thổi tới một cô âm phong, phiêu tán đến toàn bộ bồ đề giới. Ai nha nha, thế nào làm? Thật đáng ghét, ta mới quét sạch sẽ. Tiểu Đông nhìn trên sơn đạo không ngừng bay xuống cánh hoa, có thể không cảm thấy đẹp đẽ bao nhiêu, chỉ cảm giác mình một phen khổ tâm của phí, nếu như đánh lại tạo một lần, hắn không phải mệt mỏi điên rồi. Hắn tức giận ném xuống điều chịu, lúc này vừa cảm thấy có chút không đúng, cái kia theo đuôi, quỷ lười, tham ăn quỷ, còn nói nhiều lắm mồm ra hỏa không thấy. Trước nhà vệ sinh có lao lực như vậy, chớ là không phải lười biếng đi. Chờ ta bắt được, thế nào cũng phải đánh nát cái mông không thể. Hắn vén tay áo lên, tùy ý lôi cây gậy liền tìm tới, "Tiểu Tây, ngươi ở chỗ nào vậy? Nhanh lên một chút đi ra làm việc á. Ca ca gọi ngươi đấy, không đáp ứng nữa, cẩn thận ta thật tức giận." Tịch tĩnh sơn lâm, đáp lại hắn chỉ có vô số trên không trung đồng bền cánh hoa. Nhìn đẽ, kỳ thực có chút quỷ dị. Giới sơn cách chân núi bồ đề thụ cực xa, lấy người bình thường cất trình không có một giờ là ngược lại không rồi. Này cánh hoa vô luận như thế nào cũng bay không tới đây, chỉ là hắn vẫn cái đồng tử, đối với lần này cũng không có suy nghĩ nhiều. Đào ba thước đất cũng không phát hiện Tiểu Tây bóng dáng, cảm giác không ổn nói ra tâm thần hắn, khiến cho hắn nói chuyện cũng có chút run rẩy. Tiểu Tây nhanh đừng dọa ca ca, yêu cầu van ngươi mau ra đây đi. Toàn bộ bồ đề giới keo ly chương 464, treo ở bồ đề thụ nhân tộc giới bi thật bất hạnh lại sụp đổ. Nhìn bên cạnh màu xám trong đống nằm một nhóm quả hồng tử, Tiểu Đông cả người cũng không tốt, này nhìn một cái chính là Tiểu Tây kiệt tác, nhưng là bây giờ, bóng hắn cũng không tại. Khủng hoảng đã không đủ để hình dung giờ phút này tâm tình của hắn, trái tim nhảy lên kịch liệt, đã nhắc đến cổ họng. "Tiểu Tây ô ô ô, ngươi rốt cuộc thế nào?" Cái này trong ngày thường té bể đầu, cũng chưa bao giờ khóc hải tử, đã sớm nước mắt rơi như mưa. "Không được, ta phải tìm sư phó, chỉ có hắn mới có thể tìm được đệ đệ." Lau khô nước mắt lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, dưới bầu trời nổi lên mưa lớn, trời u u ám ám được lợi hại. Bồ đề giới cho tới bây giờ đều là trời trong nắng ấm, dương quang minh mị khí trời tốt, chưa từng có quá loại này mà thế cảnh tượng. Tiểu Đông cái này không từng va chạm xã hội hải tử, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, không ngừng được phân chấn. Lại cũng không đoái hoài tới cái gì, nhấc chân liền hướng dưới núi chạy như điên. Núi này nói lần đầu tiên trải qua nước mưa cọ rửa, đã kinh biến đến mức chân nhắn không lưu thu, hải tử đáng thương này không phòng bị bên dưới, trực tiếp từ phía trên lăn xuống. Hắn chỉ là một tuổi tác rất nhỏ tu sĩ, ở sư phó trước người, cũng chỉ là học nhiều chút râu ria không đáng kể thuật pháp, chỉ có 18 tuổi sau này mới có thể chân chính bước vào thế giới tu hành. Đây là thả chi chư thiên vạn giới đều phải tuân theo chân lý, ai cũng không thể ngoại lệ. Khi hắn lảo đảo, lôi kéo một thân thương, nhìn qua tầng tầng màn mưa rốt cuộc thấy sư phó lúc, toàn bộ bi thương hơi ngừng, lại cũng không cách nào hô hấp. Lúc này Bồ Đề giới không biết từ chỗ nào xông tới vô số ma thú, bọn họ cao lớn uy mãnh xấu xí, bề ngoài dáng dấp đều rất không giống nhau, cũng không biết có bao nhiêu cái phẩm loại. Lúc này, bọn họ giống như sổng chuồng thi ngược người, đang ở cổ động thai hỏa những thứ kia bị giới này che chở nhân tộc. Vô số cụt tay cụt chân bay lượn trên không trung, nước mưa cọ rửa trên đất huyết thủy, có loại máu chảy thành sông vừa có cảm. Đầy đủ mọi thứ, đem đã từng tốt đẹp nhận thức hoàn toàn đánh vỡ. Nay vài chục vạn năm mỹ lệ thịnh cảnh, cùng với cùng bình an ninh, không bao giờ nữa ở. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, ta nhất định là tại nằm mơ, này là không phải thật, cái này nhất định là không phải thật. Cẩn thận, mau tránh ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn vang lên, ngay sau đó nhỏ yếu thân thể liền bị nhân cậy mạnh kéo lôi đến một bên. Cưỡng. Giữa không trung, một đạo lóe đâm nhãn quang mang kiếm quang, cùng một cái to lớn thú chảo đụng vào nhau, phát ra thanh âm chói tai, nhưng là cứu Tiểu Đông một mạng. Người này không là người khác, chính là vừa mới nhậm chức không bao lâu đại sư Minh Nhâm Nhất. Nhanh a, leo đến Bồ Đề thụ đi lên, ta che chở ngươi. Nhâm Nhất vung vũ lấy trong tay Lam Mị, một bên chống cự ma thú công kích, một bên chào hỏi chỉ ngây ngốc Tiểu Đông. Sư Minh, Tiểu Tây. Tiểu Đông còn muốn nói cái gì, Nhâm Nhất nơi nào có thời gian chiếu cố đến, ác đánh một chiêu đem ma thú đánh lui xa một trượng sau, qua tay liền nhấc lên Tiểu Đông, giống như ném cái bọc quần áo như thế, trong nháy mắt đem hắn treo lên Bồ Đề thụ cao nhất trên cảnh. Lúc này Bồ Đề thụ bên trên, sớm đã không có xinh đẹp Bồ Đề hoa, bị gió thổi mưa rơi lộn một cái sau, đã sớm điêu linh được quang ngốc đốc. Phía trên cũng không chỉ treo Tiểu Đông một người, này Bồ Đề giới nhân tộc, không có tu vi bản thân, 10 có 8 9 đều bị treo ở phía trên. Xem ảnh một. Xa xa nhìn lại, cái này trên cây treo một hàng xếp hàng, từng cá nhân, không nói ra quỷ dị. Trong bất hạnh vận hạnh, cái này thụ đủ cao, cành cây quá nhiều, treo nhiều người như vậy cũng không cảm thấy cố hết sức. Một giới này nhân, không có 100.000 cũng có 80.000, đào đi ra yêu cầu cứu trợ nhân, bất quá 1/2 phần 10, lấy 18 tuổi dưới đây hải tử là nhiều. Gốc cây hạ, Nhâm Nhất, Lăng Vân Tử, cô nãi nãi, cùng với rất nhiều sư huynh đệ báo đoàn chung một chỗ, chung nhau chống đỡ những thứ này mà thú công kích. Nhâm Nhất đã không phải lần thứ nhất trải qua thú triều, ngay từ lúc linh ẩn đại lúc, hắn cũng đã cùng rất nhiều ma thú chém giết quá. Mỗi một lần, những thứ kia ma thú tựa hồ cũng không thấy được hắn, hoặc có lẽ là không nhìn tồn tại, chỉ công kích người khác cũng không làm thương hại hắn. Đến nơi này Bồ Đề giới, hắn cái này tốt mệnh tựa hồ chung kết. Ma thú đối với hắn công kích liền cho tới bây giờ không có dừng lại. Cũng may giới này cũng không chỉ có bọn họ giới sơn thầy trò có tu vi ở, còn lại nhân tộc tu sĩ cũng rối rít gia nhập vào cái này trong chiến đấu tới. Cho nên, vẫn lạc đều là những vận may kia đặc biệt sai người. Khi đó, ma thú từ một cái đen thủi trong động xông tới, ai có thể nghĩ tới, nó đột nhiên là có thể nổi lên tổn thương người, để cho Bồ Đề giới nguyên khí tổn thương nặng nề. Sư phó, chỉ cần kia động vẫn còn, những thứ này ma thú căn bản là sát không sạch, làm sao bây giờ? Nhâm Nhất có chút lo âu phát hiện, theo thời gian đưa đẩy, mặc dù bọn họ cũng chém giết một ít ma thú, nhưng là, còn có càng nhiều ma thú chui ra ngoài, vô cùng vô tận làm người ta chán ghét. Ngươi mang theo các sư đệ che chở ta, đối đãi với ta bảy trận phong ấn này động. Lăng Vân Tử không nhanh không chậm vừa nói, một bên cô nãi nãi đột nhiên tới một câu, "Này, ngươi một cái tao lao đầu tử, ngươi được không?" Lăng Vân Tử miệng lưỡi mấp máy, vẻ mặt kiên quyết nhìn hắn, là người đàn ông, lại không thể nói không được. "Ách." Cô nãi nãi nguyên vốn còn muốn lại đùa cợt mấy câu, dĩ nhiên bị nén trở về, âm thầm ở tâm lý phun một cái, "Phi, ngươi một cái lao không nghỉ." Lăng Vân Tử thật sâu nhìn nàng một cái, thiên môn vạn ngự ở nơi này liếc mắt, cô nãi nãi lại cay cú, giờ phút này cũng có chút gánh không được, chính muốn nổi đóa dày, đánh vỡ này không khí quỷ quái lúc, Lăng Vân Tử đã thu hồi ánh mắt, cầm trong tay một cái la bàn bắt đầu bảy trận đứng lên. "A, nam nhân." Nàng khinh thường bĩu môi một cái, phân thần bên dưới, thiếu chút nữa bị một con ma thú bắt tại trận, hay lại là Nhâm Nhất dùng Lam Mị giúp nàng chống được rồi toàn bộ. Cô nãi nãi tiểu tâm chiếu cố mình. "Dài dòng, không có ngươi, cô nãi nãi cũng có thể." Nói tới nói lui, cô nãi nãi hay lại là nhận Nhâm Nhất tình, nàng coi như có thể chống được đến, không chừng cũng sẽ được một phen đau khổ ra thịt. Như thế như vậy, mọi người hết sức che chở Lăng Vân Tử, hết sức không để cho ma thú quấy rầy đến hắn bại trận. Đây là Nhâm Nhất lần đầu tiên chính mắt thấy được một cái trận pháp sinh ra, tất nhiên không muốn bỏ qua, nhưng là những thứ kia ma thú một mực dây dưa hắn, để cho hắn không thể an tâm học hỏi. "Hừ, lão hổ không phát uy khi ta mẹ bệnh, chịu chết đi." Nhâm Nhất Lam Mị vạch ra một đạo huyễn lệ kiếm khí màu xanh lam, trong nháy mắt đem trước người ma thú bức lui xa một trượng. Ma thú gào khóc kêu, còn đến không kịp xông lên, nên đón nó chính là vô số tùng tử dầu, nghe một cổ đậm đà tùng tử mùi vị. "Hừ, ngươi một cái xuất sinh, ngươi chờ ta." Nhâm Nhất hai ngón tay chà một cái, một đám tiểu tiểu ngọn lửa ở tại giữa hai ngón tay bốc cháy, bị hắn nhẹ nhàng ném đi, ném đến tận cái kia trên người ma thú. Ầm. Tùng tử dầu trong nháy mắt đốt nổ lên đến, nóng bỏng khí lãng xông đến chung quanh ma thú tự động nhượng bộ lui binh. Không trách bây giờ Nhâm Nhất đánh chết một cái ma thú còn như thế phí sức, thật sự là những thứ này ma thú so với linh ẩn trên đại lục, không biết cường đại gấp mấy lần. Hơn nữa lúc này Nhâm Nhất trên người linh thức bị thương nghiêm trọng, còn không có hoàn toàn còn khôi phục, rất nhiều hao phí linh thức thuật pháp cũng không thể sử dụng.
Kelly. Chương 465, bởi vì trẻ tuổi bị nghi ngờ.
Tung tử dâu ý lực, gần giờ phút này sử trời mưa như thác đổ, cũng đủ để đốt chết một con hung mãnh ma thú.
Bắt trước làm theo, trước người Nhâm Nhất đã dấy lên từng hàng ngọn lửa hừng hực, ở dạng này u ám thời khắc, lại cho nhân một loại ngoài ý muốn quang minh cùng ấm áp.
Nhị sư huynh phì thạc thân thể chạy đến bên cạnh hắn, "Đại sư huynh, ngươi làm sao sẽ mang theo người nhiều như vậy dầu?
Này cũng quá nhiều một chút."
"Rất nhiều sao?
Tạm được đi, ta còn có thể càng nhiều."
Nói chuyện công phu, lại vừa là một lon tùng tử dầu ném ra ngoài, chính đúng lúc nện chúng ở một cái ma thú trên đầu.
Lọ xanh vỡ vụn thời điểm, người này cũng bị đập có chút mê muội, Nhâm Nhất tùy tiện liền đốt nó.
Toàn bộ chân trời đều là những thứ này ma thú gào thét bi thương thống khổ âm thanh, đầy đất trong nước bùn lăn lộn, cũng không thể tắt này hỏa.
Nhâm Nhất đối với lần này cũng có nhiều chút kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, này phổ thông tùng tử dầu, trải qua hắn linh khí lái, vẫn còn có này công hiệu.
Nhịp điệu chiến đấu nắm giữ được rồi Nhâm Nhất trong tay, hết thảy còn như nước chảy mây trôi, vốn là hẳn chật vật chiến đấu, bị Nhâm Nhất tùng tử dầu làm cho thiên về một bên.
Những thứ này ma thú trí tuệ cũng không cao lắm, rõ ràng đã có gương xe trước, hay lại là giống như thiêu thân một dạng người trước gục ngã người sau tiến lên bên trên dám đến tìm chết.
Tới sau đó ma thú từ trong hắc động xông tới tốc độ, đã không cản nổi hắn tiêu diệt tốc độ.
Mọi người thần kỳ rảnh rỗi, có chút không thích đứng như vậy biến chuyển, rối rít ghé mắt nhìn một mình hắn biểu diễn, tâm lý âm thầm thề, sau này cũng phải chuẩn bị chút dầu trên người bản thân.
Trên người Nhâm Nhất dầu tại sao nhiều như vậy?
Trên người hắn vi tiền rốt cuộc có bao nhiêu thiếu?
Đây đại khái là không có cách nào trả lời, làm một hành tẩu ở chư thế giới thiên nam nhân, hắn lá bài tẩy càng nhiều, mới có thể càng có để khí.
Chúng ta chỉ cần biết, hắn dầu vô cùng tận vậy đúng rồi, đại khái đây cũng chính là tặc lao thiên đối với hắn bồi thường đi.
Chỉ tiếc, thế giới quy linh bây giờ không mở ra, nếu không, hắn còn có thể đem huyễn linh thủy vân chiêu xuất đến, khiến nó đem này đẩy trời nước mưa cũng che lại.
Những thứ kia ma thú cũng có thể bắt bọn nó cũng yêm không ở chính giữa mặt, hoàn toàn lâm vào xuân thu đại mộng bên trong, hắn chỉ cần động động tay, là có thể hoàn toàn cắt lấy đem thánh mạng.
Nhâm Nhất tại đối phó ma thú thời điểm, này linh thức cũng không bỏ qua cho Lăng Vân Tử, người sư phó này tựa hồ là cái đa diện thủ, thậm chí ngay cả trận pháp như vậy hẻo lánh lạnh môn thuật pháp đều có tu luyện. Chỉ thấy hắn không ngừng móc ra đủ loại lá cờ nhỏ, một chốc nhìn một chút la bàn, tìm đúng vị trí sau liền đem lá cờ cắm vào phía trên.
Như thế như vậy, cho đến đem cái kia đen tủi lỗ lớn chung quanh cũng cắm đầy sau, cổ tay một phen, mới đem la bàn thu.
Trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, bởi vì quá nhanh, người bình thường căn bản không nghe rõ đọc cái gì đó.
Nhâm Nhất lỗ tai giật giật, phát giác chính mình rất dễ dàng liền học bằng cách nhớ xuống dưới, chính nghi ngờ không hiểu lúc, trong đầu tự động hiện ra một dãy đặc văn tự, bọn họ phảng phất sống như thế, không ngừng xếp hàng tổ hợp, rất nhanh thì có nhất đoạn nội dung ở ý trong óc lướt qua.
Đó lại là một phần chật vật tối tâm trận pháp giới thiệu, Lăng Vân Tử mới vừa rồi nhắc tới kia nhất đoạn văn tự, cũng bất ngờ xen lẫn ở trong đó, một cái tối không dễ thấy xóa xỉnh.
Những kiến thức này là như vậy tối tâm khó hiểu, chỉ là kia từ không bái kiến kiểu chữ liền muốn bức lui rất nhiều tu sĩ.
Nhâm Nhất từ lúc vào giới sơn tàng thư lâu sau này, ý trong óc trang bị rồi chư thiên vạn giới vô số văn tự, đối với lần này nhận thức nhưng là dễ dàng dị thường.
Tùy ý phủi liếc mắt sau, hắn như có được nhặt lên trên đất một ít cục đá, cành khô lá heo hứa các loại, nhanh như thiểm điện hướng về phía sông tới mặt một cái ma thú ném ra ngoài.
Trận thành.
Theo hắn một tiếng quát lên tiếng, ma thú thân gặp cắm cục đá cùng cành khô linh quang chợt lóe, đột nhiên dần dần không nhìn thấy.
Mọi người kinh hỉ phát hiện, kia sai bước chạy như điên ma thú một mực giữ chạy như điên tư thái, lại vô luận như thế nào cũng chạy không tới Nhâm Nhất bên cạnh.
Chỉ là tiểu tiểu một cái không trận, lại liền đem vây ở bên trong.
Xem ảnh một.
Đại sư huynh, nguyên lai ngươi chính là cái trận pháp sư, rất lợi hại.
Tốt.
Nhị sư huynh ngưỡng mộ tình còn không có hoàn toàn biểu đạt xong, đem dư sư đệ dùng cái mông vừa muốn đem hắn đẩy ra, gặp phải hắn gắng sức phản kích.
Ai ai ai.
Chớ đẩy.
Chen chúc cái gì a?
Đại sư huynh cũng sẽ không chạy mất.
Hắn thân thể trắng như sơn nhạc, ở nơi nào giống như một làm bằng sắt, mọi người không làm gì được hắn, chính vô kế khả thi lúc, một sư đệ phốc một chút nhảy đến đem trên lưng, hướng về phía Nhâm Nhất cổ động biểu đạt chính mình ngưỡng mộ tình.
Đại sư huynh, không trách ngươi vừa mới tới chính là Lăng Nhất đại sư huynh, sư phụ hắn lao nhân ra mắt sáng như đuốc, đã sớm biết ngươi sẽ là một viên ngọc thô chưa mài giũa, ngươi thực chất như thuộc về, chúng ta cũng phục ngươi.
Đúng đúng đúng, bọn ta thật là sùng bái ngươi, sau này ta lão mã ô lì dịu là chiêm, ngươi để cho ta đây làm gì ta đây thì làm cái gì, liền yêu cầu đại sư huynh chiếu cố nhiều hơn dịu dắt.
Ha ha. Chư vị sư đệ đều là người mình, đại sư huynh có năng lực tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi, yên tâm đi.
Mặc dù mới chung sống mấy ngày, bất quá, đối với mọi người tính khí tính tình, Nhâm Nhất hay lại là mò thấy rồi.
Hắn rất thích đám này hắn tử, bọn họ trải qua đơn giản thuần bể, tâm lý tràn đầy có lòng tốt.
Hắn cảm giác mình một mực ở đồng bền, cho tới bây giờ không có một cái cố định địa phương có thể an trí cái kia viên tàng thương linh hồn.
Bồ đề giới, mặc dù chỉ là hắn tiến vào thứ nhất tiểu thế giới, có lẽ vãng hậu dư sinh, hắn sẽ còn tiến vào càng nhiều giới, thấy được càng nhiều tầng địa giới, nhưng là, đơn giản như vậy vui vẻ, chỉ có giới này mới có.
Nhìn những thứ kia nằm trong vũng máu ma thú, hắn tâm cho tới bây giờ không có vậy một khoa như vậy lạnh lùng, dám can đảm đến cửa người khiêu khích, duy chết không có gì đáng tiếc.
Khu
tiểu đạo hữu,
cô nãi nãi tùy tiện gỡ ra đám người chen vào, ngươi là bọn hắn sư huynh,
tao lão đầu tân thu đồ đệ.
Hồi bẩm cô nãi nãi, ta mấy ngày trước đây độ kiếp bị thương, đi ngang qua nơi này,
may mắn được sư phó hắn lão nhân gia trạch tâm nhân hậu chứa chấp tiểu tử, hơn nữa thu tiểu tử làm đồ đệ, còn cho đạo hào lắng nhất. Thì ra là như vậy. Cô nãi nãi nghe giải thích, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại vẻ mặt âm trầm nói, ngươi cái này trận pháp, trước là bái cái kia tôn giả làm sư phó. Nhâm Nhất có chút thấp thỏm nói, cô nãi nãi thế nào nói ra lời này? Tiểu tử tự bước lên tu hành sau, đến nay không có bái sư phó, chỉ có Lăng Vân Tử sư phó một người. Ngươi nói láo. Ngươi cho rằng là trận pháp tu hành giống như nấu cơm đơn giản như vậy sao? Thực ra nấu cơm cũng không đơn giản đi, ít nhất nàng cô nãi nãi cũng sẽ không. Ở giới sơn sinh hoạt ít năm như vậy, toàn dựa vào ăn sống chính mình trồng trọt dưa và trái cây rau cải vượt qua tới. Nhưng là, trận pháp tu hành có thể là không phải dễ dàng như vậy sẽ làm đến, nó bên trong nội dung đặc biệt đốt não, cho dù có nhân giảng giải, nắm sách vợ thuộc lòng trôi chảy, này chư thiên vạn giới, sẽ đồ chơi này tu hành giả, cũng mâu mâu có thể đến được. Ở nàng này gần vạn năm tu hành thời gian bên trong, thấy trận pháp sư, trên căn bản đều là cùng Lăng Vân Tử một cái bối phận, thậm chí, còn có già hơn. Giống như Nhâm Nhất trẻ tuổi như vậy, quả thực hiếm thấy. Nhìn này trương trẻ tuổi đến quá phận mặt sau đó, nàng đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không là cái nào vẫn lạc đại năng giả, mượn thể sống lại. Kelly. Chương 466, bị người coi là thổ hảo. Bởi vì trẻ tuổi, cho nên hắn lại không thể học được trận pháp sao. Đối mặt cô nãi nãi nghi ngờ, Nhâm Nhất có chút phát ngông, hắn đúng là mới 20 tuổi không tới, trước đó, cũng đúng là không có bái sư, những thứ này cũng là mới vừa một thoáng kia học được. Còn nữa, nhìn bên người trên trăm tuổi, bên trên thiên thuế, vẫn còn ở hóa linh cảnh đã chuyển các sư đệ, hắn muốn giải thích thế nào hắn này nghịch tiên tu vi, mới có thể làm cho bọn họ còn dễ chịu hơn nhiều chút. Tốt vào lúc này, Lăng Vân Tử đi tới, tạm thời hóa giải Nhâm Nhất lúng túng. Cái này phong ấn, nhìn dáng dấp không kiên trì được bao lâu. Sắc mặt hắn rất trầm trọng, trong mắt tất cả đều là lo âu. Chúng đệ tử thất truy bắt thiệt hỏi thăm. Sư phó, những thứ này ma thú là như thế nào có thể phá ra không gian hạn chế, đến nơi này chúng ta tới. Cái này phong ấn có thể kiên trì bao lâu? Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Cô nãi nãi cười lạnh một tiếng, thử. Nói nhảm thật nhiều, nơi này là thế ngoại đạo nguyên, ai không muốn chiếm đoạt làm vì chính mình hậu hoa viên, còn có kia không chiếm được liền muốn phá hủy nhân, cũng nơi nơi. Những lao giả kia, phỏng chừng không nhịn được xuất thủ đi. Hai tay Lăng Vân Tử thua lập, tần đạo hưu ăn nói cẩn thận, mặc tu hữu chuyện không muốn suy đoán. Hờ hà a a. Cũng đánh tới cửa rồi, ngươi còn có thể trầm trụ khí, chờ ngươi bị người đuổi ra ngoài rồi, làm cái chó nhà có tăng, ta xem ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. T. Ác như vậy. Chúng đệ tử đồng loạt chắc lưỡi hít hà, thần sắc khẩn trương nhìn một mực yên lặng Lăng Vân Tử. Tần đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một chuyện tình cờ. Lăng Vân Tử nhàn nhạt hướng về phía các học trò phân phó nói, ngày mai sinh nhật sẽ có các phương tôn giả tới cửa, mọi người lên tinh thần thật tốt quét dọn một chút hiện trường, chớ có hù được khách nhân. Về phần cái này lỗ đen, ta hiện dạ hội lưu nơi này trong chừng, định sẽ không để cho nó sinh loạn. Nhâm Nhất tiến lên, sư phụ, ta và ngươi đồng thời. Vi sư chính có ý đó. Lăng Vân Tử hướng về phía hắn gật đầu một cái. Nhâm Nhất gật đầu một cái, kêu các sư đệ gia nhập vào quét dọn chiến trường. Giết chết ma thú rất đơn giản, muốn dọn dẹp liền không dễ dàng, nhất là chàng này không giải thích được mưa to, một mực hạ không ngừng, có địa thế tương đối thấp đất trung phương, đã tích xúc mở ra than nước dơ. Nhị sư huynh có chút đãi lười gãi đầu một cái, đại sư huynh, này, đây cũng quá rất nhiều hay lại là nhân có thể làm gì? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất tuyệt vọng. Có thể làm, một đĩa đồ ăn mà thôi, dùng thuộc tính phù bảo là được. À, cái gì phù bảo châu như vậy xiên? Chưa nghe nói qua. Xem ảnh một. Không thể nào, các ngươi. Lúc này Nhâm Nhất mới phản ứng được, đám người này giống như hắn, dùng đều là vũ khí tiến hành công kích, toàn bộ tu sĩ, không có một dùng phù bảo. Hắn xoay cổ tay một cái, đưa qua một tấm phổ thông phù bảo, chính là cái này, các ngươi không có thấy qua chưa? Này, bài kiến. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Đồ chơi này chúng ta kêu phù lục, nó uy lực rất lớn, chính là quá đắt quá thưa thớt, chúng ta cũng không có dư thừa, không tới sống chết trước mắt, sẽ không tùy ý sử dụng, cho nên. Có như vậy khan hiếm à? Hắn tùy ý móc ra mấy tờ địa thuộc tính phù bảo, hướng về phía nhị sư huynh phân phó nói, chuyện này vội vàng ở trước mắt, không cho trì hoãn, ngươi để cho toàn bộ tu sĩ đều tránh ra, ta tới đem những này xuất sinh cũng chôn. Nhị sư huynh cảm động đến mắt rưng rưng nước mắt, hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, đại sư huynh, ngươi có thể thật cam lòng, ngươi không hổ là cái này, ta hoàn toàn phục rồi ngươi. Hắn vẻ mặt kích động đi gào thét những thứ kia giới này tu sĩ, toàn bộ rút lui đến bổ đề thụ bên dưới. Về phần những thứ kia bị treo ở phía trên nhân, đã sớm bị nhân để xuống. Nhiều người như vậy kể bên chen chúc, người sở hữu con mắt đều nhìn Nhâm Nhất giống như đứa con phá của như thế, tùy ý phung phí lấy trong tay thổ thuộc tính phù bảo. Từng cái địa long trong đất mặt sôi trào, đến một chút lại có 400-500 cái nhiều, tình cảnh đổ sộ, làm người ta nhìn mà than thở. Trường của bọn họ tướng dữ tợn đáng sợ, che khuất bầu trời, có kia là gan tiểu hải tử, bị dọa đến nút ở đại nhân trong ngực chát chát phát run. Chỉ có tu sĩ mới có thể bị một màn này kích thích nhiệt huyết sôi trào. Ta trời ạ, đây là nơi nào tới hảo môn thế gia, lại nhiều như vậy phù lục. Chúng ta bổ đề giới toàn bộ phù lục thu thập, sợ là cũng không có một mình hắn nhiều, đơn giản là đương nhiên cũng sẽ có nhiều chút loại khác âm thanh vang lên đến. Hắn nhìn mì ngon xinh, nhưng là thật dài thật tốt xóa nhà, thật có nam nhân khí khái, vô cùng yêu thích. Nghe nói hay lại là Lăng Vân Tử tôn giả đại đồ đệ, tiền đồ vô lượng, quả thật không biết có hay không hôn nước. Làm sao bây giờ? Thật sự muốn biết hắn, không biết hắn có thể hay không rất kén chọn. Mọi người nghị luận ở Mỹ, chính là mưa to xâm nhập cũng không thể hạ xuống bọn họ nhiệt tình. Đối với Nhâm Nhất mà nói, lúc này hắn cũng là không phải rất dễ dàng, một người có thể đồng thời thao túng hai tờ phù bảo, đã rất mỹ thiên, huống chi là giống như hắn như vậy, thoáng cái thao túng mấy trăm tấm. Thua thiệt hắn suy nghĩ quá vạn đánh phù bạo nổ thủ pháp, dùng một tấm, đi điểm bạo nổ vô số trường, đối với linh thức tiêu hao đặc biệt ít, hiệu quả này nhưng là tiêu chuẩn nhất định. Cách đó không xa, đối mặt tình cảnh này, cô nãi nãi vạn năm khinh thường biểu tình cũng không nhịn được trở nên động dung. Người tên đồ đệ này, ngươi chắc chắn ngươi nhặt về là đồ đệ. Năng lực này như vậy cường đại, để ở nơi đâu cũng có thể là khai tông lập phái nhân vật, làm sao lại mắt qua nhận này tao lao đầu tử vi sư đây? Âm mưu, trong này nhất định có cái gì không bị người biết âm mưu đang chờ này bồ đề giới. Ta hoài nghi cái không gian này động, chính là hắn làm ra tới. Người này không có tới bồ đề giới lúc, bồ đề giới một mảnh an bình tường hòa, bao nhiêu vạn năm rồi, cho tới bây giờ không có tranh đấu, càng không cần phải nói thoáng cái thấy nhiều máu như vậy. Bây giờ được rồi, không giải thích được xuống một trận mưa to không nói, xông tới nhiều như vậy ma thú, làm thương tổn tốt hơn một chút bất ngờ không bận rộn đám người. Đối mặt cô nãi nãi nghi ngờ, Lăng Vân Tử từ đầu tới cuối cũng không có nói một chữ, chỉ là không ngừng đuốt chồng dâu, cứ như vậy yên lặng nhìn Nhâm Nhất thao túng. Cô nãi nãi tự hải một hồi, thấy Lăng Vân Tử chính là không nói lời nào, này bạo tính khí đột nhiên mà nhưng liền phát tác. Ngươi là hành tương tiểu một người chết sao? Ta đang nói chuyện với ngươi, làm phiền ngươi lý tới một chút được không? Lăng Vân Tử dừng lại một chút, không đáng đưa đánh giá. Cô nãi nãi nổi đoá, chỉ cảm thấy một cỗ khó chịu nghẹn ở tâm lý, đặc biệt khó chịu, ngươi. Lăng Vân Tử tựa hồ muốn an ủi nàng, nhưng mà há miệng sau, nhưng là tiếp lấy bổ sung nói, không thể nói. Hừ, ngươi sẽ chờ bị này cái xú tiểu tử tính toán chết đi, quỷ tài lười để ý ngươi. Cô nãi nãi giận đến dậm chân một cái, tự mình hướng giới sơn bước đi. Tiểu Đông là một cái tâm lý có chuyện hải tử, thấy vậy tất nhiên đuổi bám chặt theo. Cô nãi nãi, tiểu tử có thể yêu cầu ngươi một chuyện à? Nói. Cô nãi nãi lời ít ý nhiều nói, đệ của ta Tiểu Tây ở giới bi nơi đó biến mất, ta không tìm được hắn, ta nên làm cái gì? Ô, hắn muốn đình chỉ, nhưng là vẫn thất bại trong gang tấc khóc. Chương 467, đem bồ đề thụ mang đi. Hai tử tiếng khóc, ở dạng này trong mưa, làm người ta dị thường phiền não. Cô nãi nãi vốn là một bụng tâm sự, lúc này càng không có tính nhẫn lại, được rồi, vội vàng dẫn đường. Tiểu Đông vội vàng ngừng tiếng khóc, chật vật hướng trên núi chạy tới. Bên này, Nhâm Nhất Điệu Long đem mặt đất cày qua một lần lại một khắp, cày ra vô số rãnh, lại đem những thứ kia ma thú thi thể đẩy một cái như vậy, gắp một cái, một đũa, ngược lại cũng ngay ngắn có thứ tự, cũng không hỗn loạn. Cũng không thể nói cái gì. Khi cuối cùng một chỉ ma thú thi thể cũng bị xử lý không chút tạp chất sau, kia mưa nói không sẽ không có, thoáng cái bầu trời trong xanh, khôi phục ngày xưa yên lặng tường hòa tư thái. Mặt đất hoàn toàn đổi mới hoàn toàn, lại cũng không có chức vết tích. Nếu như là không phải quang ngốc bồ đề thụ nhắc nhở mọi người, ai cũng không dám tin tưởng mới vừa rồi trải qua cái gì. Trăng sáng thanh huy xuất ra rượu trên mặt đất, toàn bộ giới dân lẫn nhau dịu dắt đến trở về nhà mình. Dưới cây bồ đề, giới sơn một đám đồ đệ, ngoại trừ Nhâm Nhất, đều bị Lăng Vân Tử đuổi đi. Nhâm Nhất yên lặng đứng sau lưng hắn, nhìn cái này có chút gầy gò bóng lưng, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Cái này một mực phong khinh vân đạm, không buồn không vui lão nhân, tựa hồ còn giấu có rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Mà hắn Nhâm Nhất, hồi nào lại không phải thì sao? Sống ở này nhân gian thế, luôn là không khỏi lưng đeo rất nhiều. Bất kể có nguyện ý hay không, bất kể có không có năng lực, ngoại trừ cố gắng gánh lên đến, không có đường lui nữa. Lăng Nhất. Lăng Vân Tử nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Sư phụ, ta ở. Nhâm Nhất kiên định có lực trả lời. Bồ đề giới đại nạn buông xuống, vi sư có một chuyện muốn nhờ, xin đừng cự tuyệt. Sư phụ nhưng có sở cầu. Không có không lẽ, đồ đệ liều chết cũng sẽ hoàn thành. Không, ta không cần ngươi liều mạng, ngươi chỉ cần đem viên này bồ đề thụ mang đi liền có thể. À, cây này mang đi, nơi này khởi là không phải. Không có bồ đề thụ bồ đề giới, còn có thể kêu bồ đề giới sao? Nhâm Nhất rất là khó hiểu. Cây này là một viên thánh thụ, là thiên địa sơ khai lúc dị chủng, có cây này ở, giới này phương tồn. Bây giờ trải qua này một khó khăn, lại không thịnh cảnh, đã là viên tử thụ. Nhưng là, sư phó, vậy cũng không cần mang đi a, coi như nó chết rồi. Nó cũng là hoàn toàn xứng đáng một viên thánh thụ. Nói không chừng, một ngày kia liền sống cơ chứ. Đều nói nhân chuyển sống thụ chuyển tử, dưới bình thường tình huống, ai sẽ đi chuyên trở một thân cây. Coi như nó chết rồi, nói không chừng một ngày kia liền cây khô gặp mùa xuân, lại sống lại đây. Muốn thật đang nhìn trước mắt, chém làm tuổi đốt cũng không phải là không thể. Mặc dù cây này vai u thịt bắp được hơi quá đáng, cho dù hắn không ngủ không nghỉ chém cái 10 năm 8 năm, cũng không có thể chém xong. Cây này là thánh thụ, giới này khí vận không đủ để cho sống lại, ta biết ngươi có biện pháp lấy nó. À, sư phụ. Nhâm Nhất đối với lần này có chút kinh hoàng không khỏi. Hắn đi tới nơi này, cũng không có chỗ nào khác người, không biết cái này sư phụ từ đâu nhìn ra hắn có bản lĩnh này. Mặc dù hắn thật có bản lĩnh này. Xem ảnh một. Trải qua trận chiến này, mặc dù lại tiêu hao một ít linh thức, cũng để cho linh thức vận chuyển từ trước chất chất trở nên linh hoạt một ít. Kia trải qua xét đánh bị thương, có linh thức bồi bổ, mỗi thời mỗi khắc cũng đang khôi phục như lúc ban đầu, thế giới quy linh đã có thể mở, sẽ chờ khi không có ai sau khi đi vào. Lúc này, chẳng lẽ Lăng Vân Tử phát hiện sao? Hắn tâm lý sinh ra một tia phòng bị. Không nhịn được lùi về sau một bước. Lăng Vân Tử bắt chước như vô sự tiếp tục nói, trời sáng thời điểm, ngươi mang theo cô nãi nãi, còn có ta mấy cái đồ đệ vô dụng rời đi, sau này giới này không muốn trở lại nữa. Sư phụ ngươi thì sao? Ngươi muốn làm như thế nào? Sư phụ sinh ở giới này, đã sớm cùng giới này chặt chẽ không thể tách rời, ta tự nhiên được bảo vệ thuộc về ta đồ mình. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn thật vất vả mới nhận cái sư phụ, tìm tới một cái tâm linh bến cảng, mới chơi mấy ngày, cứ như vậy không có, so với làm một ác mộng còn phải làm người ta khó chịu. Nếu một cái mỹ lệ đồ vật, ngươi cho tới bây giờ không có đã từng, mặc dù cũng có tiếc nuối, ngược lại cũng có thể thản nhiên xử chi. Nhưng là, đem ngươi làm thật vất vả thưởng thức được trong đó ngon ngọt, lại có nhân coi là thật mặt ngươi, cho ngươi hủy được nát bấy, đây cũng là loại nào tuyệt vọng tâm tình. Nhâm Nhất tiến lên một bước, cùng Lăng Vân Tử đứng song vai, sư phụ, ta cũng có mình muốn thủ hộ đồ vật, cái địa phương này, ta cũng không muốn rời đi. Lăng Vân Tử ôn hòa trên mặt, rốt cuộc có một tia hơi nóng, đây là sư phụ mệnh lệnh, vội vàng đem thủ lấy, mang theo người sở hữu rời đi giới này. Nhâm Nhất khẽ cắn răng, thô thanh thô khí nói, sư phụ, ta thực ra nơi này là không phải nhân. Người tới từ nơi nào, là người nào, tu vi cao bao nhiêu, có bao nhiêu lá bài tẩy, những thứ này đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu là, ngươi sẽ là một hảo đồ đệ, sư huynh tốt, đem tới còn sẽ có vô cùng sáng lạn huy hoàng tiền đồ, làm ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng biết, ngươi là một cái thiên hành giả, cái này là đủ rồi. Cái này, Nhâm Nhất đã không biết nên nói gì, cũng vô lực nổ nước bọt. Thiên hành giả cách nói từ xưa đến nay, nhưng là thế nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bọn họ đều là bên trên thiên sứ người, kèm theo may mắn hào quang, thuộc về cái loại này đi bộ, ăn cơm, ngủ, cũng có thể dễ dàng nhặt được pháp bảo, nhanh chóng tăng cao tu vi nhân. Nhưng mà hắn Nhâm Nhất là cái gì? Vô chỉ cảnh xui xẻo, dùng Lam Linh lời nói, từ ra đời ở giữa rồi vạn vật kiếp. Người bình thường căn bản là không sống nổi, có thể còn sống sót, đều là nghiêu thiên may mắn. Hắn xui xẻo đến nhà, nói hắn là thiên khí người vẫn còn tương đối đáng tin. Chờ ngươi có một ngày khí vận trở về, dĩ nhiên là biết mình là người nào. Bây giờ, vội vàng động thủ đi, chậm thật không còn kịp rồi. Đối mặt Lăng Vân Tử thúc giục, Nhâm Nhất bất đắc dĩ động thủ. Trước mắt viên này thụ, cao lớn như giới sơn, người bình thường muốn rời đi tự là không thể. Nhâm Nhất đã không phải lần thứ nhất hướng thế giới quy linh chuyên trở lớn như vậy đồ vật, trước ở thế giới mộng cảnh bên trong lúc, hắn liền đem một đối cẩu nam nữ động phủ trực tiếp mang đi. Khi đó, hắn thao túng thế giới quy linh còn là không phải rất nhuần nhuyễn, năng lực cũng yếu một chút, vào giờ phút này, tự phải lau mắt mà nhìn. Hây a, đến đây đi. Bồ đề thụ, to lớn sức hấp dẫn từ thuộc về thế giới linh bên trong tới, để cho viên này ổn như lớn như núi thụ không ngừng lay động. Này lay động quá kịch liệt, liên đối phía thế giới này cũng đi theo run lên. Ầm ầm giữa, đại thụ tựa hồ không chịu nổi như vậy lay động, chậm rãi lệch ngã xuống.